Chương 30. Gặp lại Giang Mặc Ly. Tô Lạc nơi này không thể ở nữa. Quý Điệt cũng không đổi kịp đi, nhìn một chút sinh sống 10 ngày động. Hắn không sợ đối phương trả thù, chỉ là không nghĩ dính vào phiền phức, quấy rầy cuộc sống yên tĩnh. Một lần nữa ở Đan Phong tìm nơi yên tĩnh, mở ra một chỗ động, Quý Điệt quanh chân ngồi ở bên trong, ánh mắt chớp lên, người này hẳn là chú ý tới ta trong khoảng thời gian này, bán ra không ít thăng linh quả, cho nên để mắt tới ta. Trên người hắn đã đổi thân quần áo, còn cần nước lạnh ngâm ngâm nước bị hỏa xà đốt tới cánh tay, chậm giảm một chút cảm giác đau. Thời suy tư về sau, đối với đối phương cũng không thèm để ý chú ý tới liền chú ý tới, đối phương lại không biết những cái kia thăng linh quả từ đâu tới, chỉ cần không bại lộ cái kia đồng lô, tất cả liền không sao. Quý Điệt lắc đầu, xuất ra giành được túi chữ vật, nhỏ máu về sau, linh lực rót vào trong đó, trong đầu lập tức xuất hiện một vùng không gian. Bên trong cũng để đó hai gốc linh dược, mười mấy khối linh hạch, trừ ngoài ra còn có một bộ quần áo và lệnh bài những thứ này. Đột nhiên, sự chú ý của hắn bị màu đen lò hấp dẫn. Cái này lò. Quý Điệt suy nghĩ động một cái, đem hắn lấy ra ngoài, bắt đầu đánh giá. Cái này lò và hắn cái kia đồng lô có chút giống nhau, đều là hình tròn, toàn thân hiện ra màu vàng xanh nhạt, bất quá nhìn lên tới đổi mới một số, đều là ba chân, có cao hơn nửa người. Đây chẳng lẽ là đan lô? Người kia là đàn sư sao? Quý Điệt trong đầu suy tư một vòng, cảm thấy rất có thể, trong lòng nhất thời có chút hối hận đem đối phương thả, sớm biết hắn là đàn sư, liền không như vậy vội vã thả hắn đi. Hẳn là để hắn dạy một chút ta, đan dược là thế nào luyện chế. Quý Điệt hối hận không thôi, khắp khuôn mặt là bỏ lỡ một cái đại cơ duyên vẻ mặt. Nhưng hiện tại nói cái gì đều đã chậm, đối phương cũng không biết chạy đi nơi nào, lại không thể đi cho hắn bắt trở lại. Quý Điệt cũng chỉ có thể thở dài, đem lọ một lần nữa thu vào, lại đang đối phương trong túi chứa vật tìm kiếm. Dự định nhìn xem có hay không luyện đan giáo trình những này, nhưng một phen tìm kiếm về sau, lại cái tìm được hai quyển sách nhỏ, trong đó có một bản hắn cũng có, hách lại chính là Thái Huyền Kinh phần luyện khí, hỏa xạ thuật. Quý Điệt cầm lấy khác một quyển sách nhỏ, lật ra xem xét về sau, con mắt có chút lóe lên. Cái này sách bên trên ghi lại một cái tên là hỏa xạ thuật pháp thuật phương pháp tu luyện, học được về sau, có thể đem trong cơ thể linh lực hóa thành hỏa diễm công kích. Trước đó đối phương đánh lén hắn lúc, sử dụng cái kia hỏa xạ, hẳn là cái này. Còn có Giang Mặc Ly, giống như cũng thi triển qua tương tự thủ đoạn. Hỏa xạ thuật a. Bây giờ trên người mình biết thủ đoạn thực sự quá ít, chỉ có một cái ngự vật thuật, ở lúc tác chiến, rõ ràng ở thế yếu. Tỷ như trước đó ở thu cứu, người thanh niên kia thi triển loại kiếp nhưng đưa cánh tay nắm đấm hóa đá thuật, hắn liền không thể nào ứng đối. Nếu như học được cái này hỏa xạ thuật chiến lược hẳn là có thể lại bên trên một cái cấp độ. Gặp lại người thanh niên kia, cũng sẽ không lại như vậy không còn chút sức lực nào. Tu luyện. Quý Điệt mắt sáng lên, nghiêm túc liếc nhìn cái kia quyển sổ, nghiên cứu phương pháp tu hành. Cái này pháp thuật tu luyện cũng không khó khăn, vẻn vẹn hao tốn mấy canh giờ, hắn liền có thể dùng linh lực hóa ra một đầu dài hơn một thước lửa nhỏ rắn, đánh vào trên vách đá. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, tường đá tại chỗ bị đục xuyên một cái hố. Lực công kích hết sức kinh người. Bằng vào ta hiện ở linh lực trong cơ thể, hết thể có thể thi triển 3-4 lần cái này hỏa xà trái phải, thi triển uy lực cũng vượt xa tên kia. Quý Điệt mang trên mặt mồ hôi, nhìn xem một màn này hết sức hài lòng, lại hao tốn một cái canh giờ quen thuộc này thuận, mãi đến có thể thuần thục thi triển về sau, mới vừa rồi quanh chân ngồi xuống, xuất ra Hải Xuyên đang tiếp tục tu luyện bắt đầu. Không biết Giang Mặc Ly xuất quan không có, nói đến hẳn là lại có tầm 1 tháng không đến, giống như chính là bờ Bắc khảo hạch. 2 ngày sau, Quý Điệt từ trong động phủ xuất hiện, trên thân một kiện màu xanh đệ tử trang phục, đi lại ở đàn phong bên trong, mang trên mặt suy tư. Liên quan tới bờ Bắc khảo hạch cụ thể thời kỳ, hắn cũng không rõ ràng, chẳng qua là ban đầu nghe Ngô Hãn thuận miệng để lời miệng. Bất quá cũng nhanh. Nếu như nàng có thể tiến vào bờ Bắc, hẳn là liền không thời gian đến tìm ta gây phiền phức. Quý Điệt cười khổ, phỏng đoán Giang Mặc Ly hiện tại, đoán chừng đã giết tới thu cứu. Lúc này, hai tên đệ tử từ một bên đi qua, hình như thảo luận chuyện gì. Nghe nói gần nhất trong môn cách mỗi mấy ngày, liền có đệ tử buôn bán thăng linh quả. Thăng linh quả? Trái cây này không phải hàng năm chỉ có điểm này cố định sản lượng sao, đều bị những cái kia luyện khí trung kỳ đệ tử dưa chia xong, tại sao có thể có người có dư thừa? Quý Điệt nghĩ đến tâm sự, nghe được lời của hai người cũng không thèm để ý, một đường suy tư, hướng về kia nơi quảng trường đi đến. Nhưng ngay tại nhanh đến lúc, đột nhiên nhìn thấy một đường bóng người màu đỏ rực từ đan phong bên trên xuống tới. Ta dựa vào. Quý Điệt ánh mắt biến đổi, như là chuột thấy mèo bình thường, quay đầu liền chạy. Mà xa xa Giang Mặc Ly giống như cũng nhận thấy được cái gì, dương mắt nhìn về phía trước. Bất quá Quý Điệt sớm đã trốn mất. Giang Mặc Ly không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhíu lại, thu hồi ánh mắt, một thanh âm ở bên cạnh vang lên, "Mặc Ly sư tỷ, ngươi đan dược 3 ngày sau tới lấy." "Ừm, tự nhiên, đa tạ, liền đưa đến nơi đây đi." Giang Mặc Ly quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mắt ngọc mày ngài, con mắt cong cong như là ngựa nha. "Ừm, tốt." Đối Mặc Ly sư tỷ, Tô Lạc cười yếu ớt lấy trên gương mặt lộ ra 2 cái lúm đồng tiền, một mặt bắt quái, gần nhất nghe Thu Phong bên kia nói, ngươi có cái thanh mai trúc mã vị hôn phù, vì gặp ngươi, vậy mà đuổi tới Thu Phong. Ha ha. Hắn tên gọi là gì? Vì vậy mà như thế si tình. Có thể hay không để cho ta nhìn một chút? Đừng có nói giỡn. Giang Mặc Ly gương mặt xinh đẹp có chút mất tự nhiên, nhắc lên việc này, liền không khỏi nổi trận lôi đình. Cũng có trách, bất kể là ai, liền đóng cái quan thời gian, kết quả mới vừa ra tới, người chung quanh liền nói ngươi có thêm một cái vị hôn phù, hơn nữa còn biên tạo ra dáng, cái gì thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai nhỏ vô tư, định thông gia từ bé. Trong nháy mắt đó, nàng đều kém chút hoài nghi là không phải mình thật có như thế cái vị hôn phu. Mãi đến đem từ nhỏ đến lớn chuyện đều trở lại ôn một lần, mới vừa rồi xác định là có người tin đồn. Về sau nàng đi qua một phen nghe ngóng, rốt cục khóa chặt vị kia vị hôn phu ứng cử viên. Nổi giận đùng đùng liền đi tìm hắn tính sổ sách. Dù sao loại sự tình này nếu như không phải người trong cuộc chính mình nói lối ra, cũng sẽ không có người nói lung tung. Ai ngờ đối phương ngờ tới nàng sẽ đi, đã sớm trốn mất, dù cho nàng tìm khắp cả thú phòng cũng không tìm được. Ừm, hẳn là chuyện này là giả. Tô Lạc nhìn nàng thần sắc không vui, kinh ngạc, lại có người dám giả mạo vị hôn phu của ngươi, thật to gan. Ta cũng chính tìm hắn đâu, tự nhiên, ngươi cũng giúp ta tìm xem. Giang Mặc Ly bộ ngực sữa lên xuống, hận hàm răng ngửa. Nàng suy đoán Quý Điệt hẳn là Đan Phong trốn đi, vừa bạn thiếu nữ này chính là Đan Phong đệ tử, chỉ cần Quý Điệt ở Đan Phong, sớm muộn cũng sẽ gặp được. Tốt, hắn tên gọi là gì, còn có hắn dáng dấp ra sao, một có tin tức, ta lập tức thông báo ngươi. Chương 31. Quỳ xuống nói xin lỗi. Hô, nguy hiểm thật. Quý Điệt một đường trốn về động, ngăn chặn cửa hàng, xác nhận Giang Mặc Ly không cùng đến về sau, đặt mông ngồi ở lạnh buốt mặt đất, thở phào một hơi. Còn tốt chính mình chạy rất nhanh, không phải vậy nếu là bị Giang Mặc Ly bắt được, cũng không biết sẽ là kết cục gì. Nhưng chắc chắn sẽ không quá tốt. Nhìn tới vẫn là phải sớm ngày đột phá luyện khí lục tầng. Và đột phá luyện khí lục tầng, cùng nàng thực lực trên lệch không nhiều, lại đi cùng nàng giải thích đi. Đến lúc đó coi như nàng tức giận, cũng có thể chạy. Quý Điệt cười khổ, tuy nói mỗi ngày như vậy nơm nớp lo sợ rất dày vò, cũng đột phá luyện khí lục tầng trước đó, hắn là thật không dám gặp nàng. Trong lòng không chắc. Hắn vào một lát sau, xem Trường Giang Mặc Ly không sai biệt lắm đi, mới lặng lẽ ra ngoài, trong lúc đó mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phường, cũng may một đường vô sự, thành công bán thăng linh quả, đổi lấy một chút hải xuyên đan, trở lại động tu luyện đi. Có hải xuyên đan trợ giúp, chừng nửa năm, hẳn là có thể đột phá đến luyện khí lục tầng. Lưu Sư Minh, người rốt cục xuất quan. Người trước khi bê quan, để cho ta tìm kiếm kê huyết đằng, bị người đoạt đi. Hắn còn đả thương ta. Cùng lúc đó, một chỗ đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ trong đập phủ, thanh niên kia Lưu Văn Bân, chính lau nước mắt, hướng về một tên cái mũi bằng phẳng thanh niên khóc lóc kể lể, ai lớn gan như vậy, cũng dám cướp ta Lưu Trung đồ vật. Ở Đan Phong cũng không có mấy cái người nguyện đắc tội Lưu Trung tại chỗ giận tí mặt. Phải biết, cái này kê huyết đằng là luyện chế trở lại mộng đan linh dược một trong. Muốn thu hoạch 10 phần khó khăn, hắn chuẩn bị rất lâu, tăng thêm cái này kê huyết đằng, cũng chỉ thiếu kém 3 chồng linh dược, liền có thể luyện chế trở lại mộng đan, khi biết được bị cướp làm sao có thể không tức giận. Là một người đệ tử, ngay tại Đan Phong, ta cũng không biết tên của hắn. Đứng tại phía trước Lưu Văn Bân, nào dám nói mình trước tiên lên ác ý, nghĩ muốn cướp bóc Quý Điệt, chỉ nói mình đi trên đường, có người đột nhiên ngăn lại hắn, muốn hắn giao ra kê huyết đằng, hắn không giao liền đả thương hắn. Thật là lớn gan chó. Lưu Trung nghe xong cũng không hoài nghi, giận quá thành cười, ta ngược lại muốn xem ai lớn như thế gan chó. Coi như đem toàn bộ Đan Phong lật qua, ta cũng phải đem hắn tìm ra. Quý Điệt còn không biết được đã bị Lưu Trung ghi hận bên trên, đảo mắt về khoảng cách lần ra ngoài, lại qua mấy ngày, hắn lại đi ra ngoài bán mấy cái thang linh quả, mua 3 bình hải xuyên đan, thang linh quả cũng kém không nhiều bán xong. Đường về trên đường, Quý Điệt trai nhìn thoáng qua túi trữ vật, phát hiện bên trong thang linh quả đã không dư thừa bao nhiêu. Những này thang linh quả đều là hắn ở thú cứu thì dự trữ hạng, trong khoảng thời gian này bán một chút, chỉ còn 16 mai. Linh dược ngược lại là còn lại một số, chỉ bán qua 2 gốc, Quý Điệt cũng không nóng nảy. Lúc trước hắn nghĩ tới như thế nào kiếm lấy linh thạch, một loại là mua trước một số phẩm chất không tốt linh dược, dùng đồng lô tiến hành thăng cấp, lại lấy giá cao bán đi, lại lần nữa mua một số phẩm chất không tốt linh dược, tiến hành thăng cấp, lại bán đi, dùng cái này lặp đi lặp lại, nhưng hắn ghét bỏ quá phiền phức, trước hết trực tiếp trong bóng tối bán ra lên thăng linh quả. Như thăng linh quả toàn bộ sử dụng hết, lại dùng loại phương pháp thứ nhất chính là, đúng lúc này, một đường thanh âm mừng rỡ từ tiền phương chuyển đến, Lưu Sư Minh, chính là tiểu tử kia đoạt ta túi chữ vật. Người nói chuyện chính là ngày đó muốn cướp hắn. Kết quả bị hắn phản cướp Lưu Văn Bân, thương thế trên người hắn hiển nhiên còn không có khỏi hẳn, trên mặt còn có thể nhìn thấy tái nhợt. Quý Điệt nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên, cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn thanh niên. Đây là một thanh niên, cái mũi bằng phẳng, lông mày rậm, quanh thân tản ra luyện khí ngũ tầng ba độ, một đôi mắt chăm chú nhìn Quý Điệt. Tiểu tử, ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút ta Lưu Trung danh hiệu, cũng dám cướp đồ vật của ta. Lưu Trung cười lạnh, vì tìm tới Quý Điệt, cầm lại gốc kia linh dược, hai ngày này xuống tới, hai người một mực tại Đan Phong lắc lư, ai ngờ Quý Điệt như là mất tích bình thường, để bọn hắn toi công bận rộn hai ngày. Lưu Văn Bân tìm được chỗ dựa, cũng lần nữa lơ lối, tiểu tử, Lưu sư huynh thế nhưng là luyện khí ngũ tầng, hơn nữa còn là chuyển một cái trung giai đan sư, ngươi bây giờ ngoan ngoãn dập đầu nhận lầm, đem túi chữa vật giao ra. Nhưng ai ngờ nói còn chưa dứt lời, một đầu hỏa xà liền đối diện đánh tới. Lưu Văn Bân nào ngờ tới hắn lại đột nhiên động thủ, căn bản đến không kịp né tránh, một ngụm máu tươi phun ra, giống như chó chết bay ra ngoài, nện ở mấy bước ngoại địa bên trên, thương thế trên người lần nữa tăng thêm, thật lâu không cách nào đứng lên. Luyện khí ngũ tầng. Một bên Lưu Trung không có để ý hắn, ánh mắt âm trầm, chăm chú nhìn Quý Điệt. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Khuyên ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lầm. Vậy ta cũng cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống cho ta nhận cái sai, ta cũng có thể tha thứ ngươi, thả ngươi đi. Quý Điệt bị hắn tức giận cười, cười lạnh đánh gây hắn, thứ đồ gì, vừa lên đến liền mở miệng ngậm miệng để hắn quỳ xuống nhận lầm, cho là mình là cái thứ gì? Đời này của hắn, trừ ra cha mẹ, ai cũng không quỳ. Tốt tốt tốt. Lưu Trung sắc mặt âm trầm, nói liên tục 3 chữ tốt. Rất tốt, đủ phách lối, vậy liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lưu Trung đã giận dữ, cũng không còn nói nhảm, thân thể trong nháy mắt lướt đi, đồng thời đã có hai cái hỏa xà phía trước mở đường, đánh phía Quý Điệt. Cút. Quý Điệt con mắt lanh tịch, đồng dạng linh lực hóa ra hai cái hỏa xà, nên đón tiếp lấy. Vâng. Hai đợt hỏa xà trên không trung va chạm, vang một tiếng nổ tung, tản mát ra một mảng lớn màu trắng sương mù. Một lát sau, một cái gầy yếu nằm đấm, trong nháy mắt từ trong sương khói xuyên ra. Lưu Trung cười lạnh, đương nhiên cũng không phải ăn chay, đồng dạng một quyền đập đi lên. Vang, hai nắm đấm ở giữa không trung chạm vào nhau, thân thể hai người đồng thời chống chất lui về sau đi. Quý Điệt cấp tốc giữ vững thân thể, tay áo vung lên, linh lực đã cuốn lên dưới chân đá vụn, như là như mưa to đập đi lên. Lưu Trung mặc dù là luyện khí ngũ tầng, nhưng ngày bình thường phần lớn thời gian ở luyện đan, không trải qua mấy trận chém giết, kinh nghiệm không đủ, thấy vô số đá vụn bắn nhanh mà đến, trong lúc đội vã giơ cánh tay lên bảo vệ mặt. Cũng may tảng đá nện ở trên người, cũng không có việc lớn gì. Tốt xấu đã là luyện khí ngũ tầng, điểm ấy ra thịt tổn thương cơ bản có thể xem nhẹ, nhưng vẫn là để hắn cực kỳ tức giận. Vừa muốn xuất thủ, Quý Điệt lại như bóng với hình, thừa dịp vừa rồi hắn phân tâm ngăn cản đá vụn cơ hội, ra hiện tại hắn trước người, một quyền nện ở trên mặt hắn. A, một quyền này để vốn là bằng phẳng cái mũi, giống như sụp đổ bình thường, tiên huyết hỗn tạp chua ngọt chảy ra, người một chết. A a a, Lưu Trung triệt để nổi giận, nghĩ hắn chuyển một cái trung giai đan sư, luyện khí ngũ tầng, chưa từng bị người đối xử như thế qua. Ai ngờ trả lời hắn lại là một quyền, đánh cho hắn răng bay tứ tung, trong miệng tràn đầy bọt máu, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ, đầu óc càng là chóng mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt thậm chí cả người bị một cước đạp bay ra ngoài, nện ở phía xa, thật lâu không cách nào đứng lên. Quý Điệt dừng ở trước người hắn, lạnh lùng đạp trên lồng ngực của hắn, đáy mắt lãnh tịch, từ xuất thủ đến bây giờ, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Ngươi vừa mới nói muốn để ta quỳ xuống, xin lỗi ngươi. Chương 32. Trở về mộng đan cách đó không xa, Lưu Văn Bân thấy cảnh này, dọa sát mặt trắng bệnh, cũng không lo được đau đớn, trực tiếp ném hai người, co cẳng liền chạy. Nhìn xem, thủ hạ của ngươi đều mặc kệ ngươi. Quý Điệt cười lạnh, cũng không đuổi theo, dù sao đối phương cũng lật không nổi sóng gió gì. Ngươi muốn? Sao? A dạng. Ồ, cảnh cáo ngươi, đúng nhanh. Thả ta. Lưu Trung một miệng không rõ, khắp khuôn mặt là tiên huyết, bị hắn dẫm lên ngực, cảm giác nhận lấy vũ nhục, không ngừng dãy rủa. Còn như thế kiên cường. Quý Điệt cười lạnh, một cước dẫm trên mặt của hắn, đem đầu hắn thật sâu đã dẫm vào mặt đất. A. Lưu Trung chưa từng nhận qua vũ nhục như vậy, không ngừng dãy rủa, ai ngờ bụng lại chịu một cước, cả người bay ra ngoài. Nhìn thấy Quý Điệt lần nữa như sát tinh giống như đi tới, ánh mắt rốt cục sợ, "Tha ta, tha ta, ta đem hồi mộng đan dược liệu đều cho ngươi." Quý Điệt lạnh lùng dừng ở trước người hắn, hỏi, "Hồi mộng đan là đan dược gì?" "Hồi mộng đan là chuyển một cái cao giai đan dược, sau khi phục dụng có thể tăng cao tu vi, một hạt đan dược không sai biệt lắm tương đương phổ thông đệ tử mấy năm khổ tu. Ta đã góp nhặt hơn phân nửa linh dược, tăng thêm ngươi đoạt kê huyết đằng, chỉ còn ngọc hoàn thảo, hổ phách đằng, bách niên đồng hoại thụ chi cái này ba loại, liền có thể luyện chế một lò hồi mộng đan." Lưu Trung nơm nớp lo sợ, ánh mắt không gì sánh được e ngại nhìn xem hắn, "Chỉ cần ngươi thả ta, ta đều cho ngươi. Một hạt đan dược có thể so sánh phổ thông đệ tử mấy năm khổ tu." Quý Điệt nghe cái này hiệu quả của đan dược, trái tim phanh phanh cuồng loạn lên. Nếu như có thể luyện chế ra đến, hắn phải chăng liền có thể trực tiếp đột phá luyện khí lục tầng. Bất quá nghe ra hỏa này ý tứ, trên người hắn dược liệu cũng không phải hoàn chỉnh. "Thuốc kia thảo ở nơi nào?" Quý Điệt lạnh lùng nhìn xuống hắn. "Ở ta trong túi trữ vật." Lưu Trung hiện ở nơi nào dám giấu giếm, run run rẩy rẩy bò lên, hai tay đem túi trữ vật dâng lên. "Đem ngươi trên túi trữ vật ấn ký xóa đi." Quý Điệt âm thanh không mang theo một chút tình cảm. "Đúng." Lưu Trung bị đánh sợ, xóa đi ấn ký về sau, đem túi trữ vật hai tay dâng tặng cho hắn. Quý Điệt nhận lấy, một phen kiểm tra, bên trong trừ ra linh thạch, một cái màu đen lò bên ngoài, xác thực có vài cọng dược thảo, không biết có phải hay không là chính là hắn nói hồi mộng đan dược thảo. Trừ ngoài ra còn có mấy bình đan dược, tựa như là hải xuyên đan. "Đây đều là ngươi chủ động cho ta, ta nhưng không có ép buộc ngươi." Quý Điệt nghiêng qua hắn một chút. "Đúng đúng đúng, đây đều là ta hiếu kính ngài." Lưu Trung trong lòng đã đang dỉ máu, nhưng nào dám nói không phải. Những dược thảo này cũng đều là hắn những năm này tâm huyết, vốn chỉ muốn gom góp về sau, tìm chuyển một cái cao giai đan sư, hỗ trợ luyện chế, lấy đột phá này luyện khí lục tầng. Nhưng bây giờ toàn bộ bị Quý Điệt cướp đi. Quý Điệt thái độ đối với hắn hết sức hài lòng, đem hắn túi chữ vật thu vào, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lạnh lùng nhìn hắn hỏi, "Ngươi vừa mới nói cái này hồi mộng đan, ngươi khả năng luyện?" "Đại nhân, ta chỉ là chuyển một cái trung giai đan sư, không cách nào luyện chế chuyển một cái cao giai đan dược." Lưu Trung nơm nớp lo sợ, cứ ngắc lấy ra đầu mở miệng, "Chúng ta bờ nam, trừ ra điển trưởng lão bên ngoài, chuyển một cái cao giai đan sư, cũng chỉ có Tô Lạc sư tỷ, đại nhân ngài nếu là muốn luyện chế hồi mộng đan, có thể đi mời Tô Lạc sư tỷ." "Tô Lạc sư tỷ?" Quý Điệt tâm thầm nhíu mày, nhớ kỹ cái tên này, lại hỏi hắn một số phương diện luyện đan vấn đề, Lưu Trung đã triệt để không có rồi dũng khí phản kháng, không dám giấu giếm, biết đến toàn bộ nói ra, luyện đan đầu tiên yêu cầu linh hồn chi lực mạnh hơn xa người khác, như vậy mới có thể mở ra thức hải, rút ra linh dược tinh hoa, ngưng đan các loại. Lưu Trung bô bô nói một tràng, sợ có cái gì nói lộ ra, gây nên Quý Điệt bất mãn. Quý Điệt liền ở bên cạnh nghe, luyện chế đan dược cũng không phải là giống như trước nấu thuốc làm đồ ăn như thế, có thể làm cái nồi lớn bưng, mà là mười phần rườm rà. Đầu tiên liền cần mở ra thức hải, một phương diện đem hòa tan linh dược đi nó cả bã, một phương diện yêu cầu thả ra thần thức mới có thể quan sát trong lò động tĩnh. Dù sao luyện đan lúc nhiệt độ là 10 phần cao, cho nên đan lô căn bản là đang đắp, không cách nào dùng con mắt xem xét tình huống bên trong, mà thần thức là cái gì? Lưu Trung cũng có giải thích. Thần thức nguồn gốc từ thức hải thì nguồn gốc từ linh hồn. Làm tu sĩ đạt tới luyện khí hậu kỳ lúc, thức hải liền sẽ mở ra, đến lúc đó liền có thể thả ra thần thức, nắm giữ chung quanh gió thổi cỏ lay. Đương nhiên, cũng có chút đời người đến liền linh hồn chi lực cường đại, ở luyện khí nhất tầng lúc, thức hải liền có thể mở ra. Thức hải, thần thức. Quý Điệt có chút trầm ngâm, lần thứ nhất biết những này, xem như tăng kiến thức. Đáng tiếc là hắn hiện tại đã luyện khí ngũ tầng, nhưng lại chưa mở ra thức hải, cái này chứng minh linh hồn chi lực của hắn không đủ cường đại, không thích hợp luyện đan. Khó trách trở thành đan sư điều kiện 10 phần hà khắc. Đối với cái này Quý Điệt cũng chỉ có thể thở dài, 10 phần bất đắc dĩ. Đương nhiên, Quý Điệt cũng không nản chí, đã chính mình không cách nào luyện đan, vậy thì mời người hỗ trợ luyện chế chính là, lại hỏi Lưu Trung một vài vấn đề, trong đó còn có hồi mộng đan còn lại cái kia ba chồng linh dược đặc thù, tiểu nhân trong túi chứa vật, có một bản trưởng lão ban thưởng luyện đan sư bản chép tay, ở trong đó trừ ra ghi lại luyện đan và một số đan vương, còn có một số linh dược ghi chép, ngọc hoàng, thảo, bách niên đồng hoại thụ chi, bên trong đều có ghi chép. Cút đi. Quý Điệt mắt sáng lên, hoàn toàn chính xác ở hắn trong túi chứa vật, phát hiện quyển kia luyện đan sư bản chép tay liền để hắn lăn. Đối với cái này Lưu Trung như được đại xá, mảy may không có cảm giác nhận đến vũ nhục, như là chạy chối chết giống như rời đi. Quý Điệt thì là trực tiếp trở về động, khoanh chân ngồi trên mặt đất, suy tư hồi mộng đan chuyện. Một hạt đan dược liền có thể so với người bình thường mấy năm khổ tu, cái này nhưng so sánh hải xuyên đan tốt hơn nhiều. Nói không chừng có thể trực tiếp để hắn đột phá luyện khí lục tầng. Hồ Phách Đằng, Ngọc Hoàng Thảo, Bách Niên Đồng Hoại Thụ Chi a, không biết cái này bà chồng linh dược có thể hay không mua được. Quý Điệt mắt sáng lên, quyết định ngày mai đi tìm Đoạn Khôn hỏi một chút, xem hắn có hay không con đường mua được còn lại hai chồng linh dược. Bất quá luyện đan là một vấn đề, yêu cầu tìm một vị chuyển một cái cao giai đan sư. Tô Lạc A, Quý Điệt tâm thầm khóa lại lông mày, cũng không nhận ra người này, quyết định trước tiên đi một bước nhìn một bước, cố gắng hết mức trước tiên gom góp còn lại linh dược. Sau khi hiểu rõ, Quý Điệt lấy ra cái kia quyển sổ, luyện đan sư bản chép tay, lật ra tờ thứ nhất, một hàng chữ nhỏ đập vào mi mắt. Đan dược, tập thiên địa hướng tới tinh hoa, ngầm ẩn thế gian hướng tới âm dương. Đây là khúc dạo đầu trang đầu ngữ, là khoản là thất huyền môn lão tổ. Thất huyền môn lão tổ, này sách không phải là hắn sáng tác. Quý Điệt tâm thầm trầm ngâm, lật ra trai nhìn lên tới. Cái này sách rất dày, phía trên không chỉ có ghi lại luyện đan, còn có linh dược giới thiệu, bất quá trong đó chỉ có 100 năm linh dược. Hồ Phách Đằng, Ngọc Hoàng Thảo, Bách Niên Đồng Hoại Thụ. Quý Điệt rất mau tìm đến cái này ba chồng linh dược giới thiệu, phía trên có nó hình dạng, bề ngoài đặc thù, cùng với tác dụng miêu tả, âm thầm ghi lại về sau, đem hắn thu vào. Chương 33. Đồng Hoại Mục xem ra cái này ba chồng linh dược cũng không phổ biến. Ngày kế tiếp, Quý Điệt ra động, một mực tại đàn phong bên trên quay trở ra, nghe ngóng Hồ Phách Đằng, Ngọc Hoàng Thảo, Bách Niên Đồng Hoại nhánh cây cái này ba chồng linh dược tin tức. Dù sao chỉ cần gom góp cái này ba chồng linh dược, liền có thể luyện chế hồi mộc đan. Hắn dĩ nhiên là tích cực. Đương nhiên, Quý Điệt cũng không phải không hoài nghi tới Lưu Trung lời nói. Nhưng hôm qua hắn cố ý lật nhìn quyển kia luyện đan sư bản chép tay phía trên liền ghi lại hồi mộc đan tin tức, cùng với luyện chế yêu cầu linh dược. Hắn kiểm tra về sau, Lưu Trung trong túi chứa vật linh dược, thêm tiến về phía trước cái kia Lưu Văn Bân trong túi chứa vật một gốc kê huyết đằng, xác thực chỉ còn cái này ba chồng linh dược, liền có thể luyện chế hồi mộc đan. Nhưng tương đối tiếc nuối là, Quý Điệt đi một vòng lớn xuống tới, cũng không có mua đến cái này ba chồng linh dược. Cái kia Tô Lạc sư tỷ tin tức, ngược lại là nghe được một số. Đối phương ở đan phong có thể được xưng là như sấm bên hai, thậm chí danh vọng một lần vượt trên trưởng lão. Nghe nói nàng bèn bèn luyện khí trung kỳ, liền có thể luyện chế chuyển một cái cao giai đan dược, ngay cả đan phong trưởng lão đều đối với cái này khen không dứt miệng. Quý Điệt đối với luyện đan hiểu rõ không sâu, không biết luyện khí trung kỳ luyện chế chuyển một cái cao giai đan dược ý nghĩa, nhưng nghe cũng cảm giác thật là lợi hại. Nên cắn lưỡi về sau đến đan phong quảng trường, đối phương lợi hại hơn nữa, cùng chính mình cũng không có quan hệ gì, sớm ngày gom góp cái kia ba chồng linh dược, luyện chế hồi mộng đan mới là chính sự. Đoạn Khôn mỗi ngày đều ở nơi này, hai người đều là người quen. Quý Điệt đem ba chồng linh dược nói ra, hướng hắn nghe ngóng. Đối phương tin tức khẳng định so với hắn càng thêm linh thông, con đường cũng nhiều hơn, hẳn là sẽ biết. Bách Niên Đồng Hoại nhánh cây, còn có Ngọc Hoàng Thảo và Hổ Phách Đằng. Nghe được Quý Điệt muốn cái này ba chồng linh dược, Đoạn Khôn liếc mắt nói, đây đều là luyện chế hồi mộng đan linh dược, trên cơ bản rất khó làm đến. Bất quá 70 năm Đồng Hoại nhánh cây, ta cũng có thể đem tới tay, ngươi có muốn hay không? 70 năm? Muốn. Quý Điệt không chần chờ, hắn có cái kia đồng lô, có thể tăng lên các loại linh dược phẩm chất, hẳn là có thể tăng lên tới 100 năm, 80 khối linh hạch. Muốn đến mai ta ở chỗ này chờ ngươi. Đoạn Khôn dựng thẳng lên ba ngón tay. 80 linh thạch, tốt, phiền phức sẽ giúp ta hỏi thăm một chút Ngọc Hoàng Thảo và Hổ Phách Đằng tin tức, đến lúc đó sẽ không bạc đãi ngươi. Quý Điệt đáp ứng rất sảng khoái, hai ngày này hắn cướp tới không ít linh thạch, tăng thêm bán thăng linh quả còn lại, đại khái chỉ có 6-70 khối, bất quá trong túi chứa vật còn có hơn 10 mai thăng linh quả đây. Ước định ngày mai tới lấy đồng hoại nhánh cây, lại để cho Đoạn Khôn hỗ trợ hỏi thăm một chút còn lại hai chồng linh dược về sau, Quý Điệt liền xin từ biệt rời đi. Đoạn Khôn hiệu suất cũng xác thực rất cao, ngày kế tiếp Quý Điệt đi tìm hắn, thanh toán 80 linh thạch về sau, liền lấy được một cây màu đen cành cây. Nhánh cây này dài hơn một thước, vỏ cây là màu đen, cũng không thô ráp, giống như là vừa hái xuống không lâu dáng vẻ, thân cành bên trong còn ẩn chứa lượng nước. Vật này chính là đồng hoại nhánh cây sao? Quý Điệt đánh giá. Hắn ở quyển kia luyện đan sư bản chép tay bên trên thấy qua đồng hoại nhánh cây tin tức, phía trên nói này một sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cành cây và thân cây tách rời về sau, mấy chục năm cũng sẽ không khô cạn, thậm chí cắm vào trong đất liền biết một lần nữa sinh trưởng phần một gốc mới đồng hoại mục, 10 phần thần kỳ. Yên tâm đi, Đoàn Mỗ xưa nay không tiết vu bán ra hàng giả. Đoạn Khôn ở một bên nói. Quý Điệt gật đầu, đem hắn thu vào túi chữ vật, bên hai lại nghe được thanh âm của hắn, ngươi hôm qua để cho ta nghe ngóng Ngọc Hoàng Thảo còn có hổ phách đằng, ta tìm người hỏi thăm một chút, biết ai có Ngọc Hoàng Thảo.
Ai có?
Quý Điệt lập tức hỏi thăm. Bây giờ đồng hệ nhánh cây cũng tới tay, nếu như lại thu tập được Ngọc Hoàng Thảo, cũng chỉ còn lại có hổ phách đằng, liền có thể luyện chế hồi mộng đan.
Nam khối linh thạch nói cho ngươi, không nói giá.
Đoạn Khôn rối ra năm cái đầu ngón tay.
Quý Điệt cũng rất thẳng thắn, xuất ra năm khối linh thạch cho hắn.
Hiện tại đan phong, theo ta được biết, có Ngọc Hoàng Thảo hẳn là cũng chỉ có một Đều Vương tứ đệ tử, ngươi nếu như muốn, có thể đi tìm hắn mua.
Đoạn Khôn cười híp mắt đem linh thạch thu vào.
Hắn là tu vi gì?
Quý Điệt mắt sáng lên.
Luyện khí ngũ tầng.
Luyện khí ngũ tầng a.
Quý Điệt gật đầu, và hắn nghe ngóng cái kia Vương tứ đệ tử tin tức và chỗ ở về sau, liền xin từ biệt rời đi.
Cùng lúc đó, một chỗ sảnh đường bên trong, thương thế chưa khỏi hẳn Lưu Trung không ngừng hướng về phía trước một tên khí chất siêu nhiên thanh niên khóc lóc kể lể.
Diệp sư minh, cái kia tiểu tạp toái không chỉ có đoạt ta túi chữ vật, càng là xuất thủ đem ta đả thương, ngài thân là đàn phong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, chắc chắn phải làm chủ cho ta a.
Bởi vì răng bị Quý Điệt đánh rất mấy biên, dẫn đến hắn bây giờ nói chuyện còn hở, nghe tới có chút buồn cười.
Cái này không thể nói lung tung được, đàn phong đệ tử bên trong đệ nhất nhân là Tô sư muội.
Hơn nữa chuyện này, ngươi hẳn là báo cáo cho trưởng lão, đến lúc đó trưởng lão tự nhiên sẽ thay ngươi làm chủ.
Tựa tại chủ vị người thanh niên, chậm rãi thư triển dáng người, hắn hai cái lông mày nhìn lên tới có chút sắc bén, khuôn mặt cũng góc cạnh rõ ràng, như là đao tức qua bình thường, chính là người thiên chủ kia cầm giao dịch hội người.
Diệp sư minh, lực đạo này có thể chứ?
Ở chân hắn một bên, ngồi quỳ chân lấy một tên mặc hở hang nữ tử, đang dùng tay nhỏ vì hắn nện lấy hai chân, ửng, vừa bạn.
Diệp Tư cười tà, từ góc độ của hắn nhìn lại, vừa bạn có thể nhìn thấy một đường danh thật sâu khe.
Khanh khách.
Diệp sư minh thật đáng ghét.
Nữ tử phát giác ánh mắt của hắn, ngẩng đầu cười hắc hắc, lại không ngăn được trước ngực phong quang, thân thể mềm mại run lên một cái, mặt mày vũ mị đến cực điểm.
Ngươi mặc thành dạng này không liền để ta nhìn sao?
Diệp Tư cười xấu xa âm thanh, ở nơi nào đó tuyết trắng nắm một cái, dẫn tới một tiếng duyên dáng gọi to.
Thấy hai người liếc mắt đưa tình, Lưu Trung túi đầu xuống không dám nhìn nhiều.
Cái kia tiểu tạp toái hết sức giàu hoạt, ta sợ sẽ hắn ở trước mặt trưởng lão không nhận nợ.
Thuyết pháp này hiển nhiên chân đứng không vững cùng, đương nhiên lừa gạt không đến Diệp Tư.
Trưởng lão nhìn rõ mọi việc, tự sẽ điều tra rõ ràng, thay Lưu sư đệ làm chủ, Liễu Thành, tiễn khách.
Diệp Tư cười lấy, kéo lên một cái phía dưới nữ tử, ngồi ở chân của mình bên trên, chuẩn bị tham khảo đời người.
Hắn tiếng nói vừa ra, sau lưng lập tức đi ra một tên giống như cột điện trắng hán.
Mời đi.
Cái sau đứng ở Diệp Tư bên cạnh, quanh thân tản ra luyện khí ngũ tầng đỉnh phong ba động, rất có lực uy hiếp, để cùng là luyện khí ngũ tầng Lưu Trung, ánh mắt khẽ run lên.
Lưu Trung bộ nói, Diệp sư minh, ta xác thực có chỗ giấu giếm.
Thanh âm của hắn có chút lo lắng, hôm đó bị Quý Điệt đoạt túi chữ vật về sau, nguyên bản thật sự là hắn muốn đem trong chuyện này báo cho trưởng lão, nhưng là trở về một phen ép hỏi về sau, mới từ Lưu Văn Vân tên phế vật kia miệng bên trong biết được, là hắn trước tiên muốn cướp Quý Điệt. Đến lúc đó nếu như trưởng lão điều tra đến, hắn cũng không chiếm lý, liền nghĩ đến người thanh niên này.
Thanh niên này là đan phong thế hệ trẻ tuổi bên trong lãnh tụ một trong, giao hấn cái kia tạp toái thật là dư xài, cũng là hy vọng duy nhất của hắn.
Nói một chút,
Diệp Tư không đội không chậm, đưa tay ra hiệu đại hán không đội mà tiễn khách, chậm rãi chờ Lưu Trung câu nói kế tiếp.
Diệp sư minh, ta thừa nhận là thuộc hạ của ta, bởi vì một số mâu thuẫn và hắn phát sinh xung đột trước đây.
Lưu Trung cúi đầu xuống, cắn răng nói, nhưng này tiểu tạp toái xuất thủ sát thực vô cùng tàn nhẫn, hắn bị cướp đi ta thu thập mà đến luyện chế hồi mộng đan vật liệu, đem ta bị thương thành như vậy. Nếu như Diệp sư minh có thể thay ta làm chủ, ta nguyện đem linh dược phân cho Diệp sư minh một nửa.
Hồi mộng đan vật liệu a?
Diệp Tư không thèm để ý chút nào cười cười, Lưu sư đệ yên tâm, loại sự tình này phát sinh ở đàn phòng, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Liễu Thành,
Tráng Hán đứng dậy.
Diệp Tư thuận miệng nói, ngươi cùng Lưu sư đệ đi một chuyến đi, dưới ban ngày ban mặt, dám ở đàn phòng hành hung.
Ngươi đi đem Lưu sư đệ túi chứa vật muốn trở về, lại làm cho đối phương cho Lưu sư đệ dập đầu xin lỗi, nếu như hắn không phối hợp, liền cho hắn chút giáo huấn.
Đa tạ Diệp sư minh.
Chương 34. Tiểu tặc Đoạn Khôn nói địa phương, hẳn là ở chỗ này.
Cùng thời khắc đó, Quý Điệt dừng ở một chỗ ngoài đạo phủ, nhìn về phía đóng chặt cửa đá, hắn không biết bên trong có người hay không, cũng không có tùy tiện xâm nhập, mà là thử thăm dò ở ngoài đạo phủ kêu hai tiếng. Nhưng cũng không biết có phải hay không là bên trong không ai, hắn kêu ba tiếng, đều không có đạt được đáp lại.
Tăng thêm nơi đây vị trí vắng vẻ, vùng lân cận không có gì đệ tử, trong lúc nhất thời chúng quanh chỉ có thanh âm của hắn quanh quẩn.
Không ở đó không?
Quý Điệt nhíu nhíu mày, khoanh chân ngồi tại cửa ra vào bên cạnh, chuẩn bị chờ đối phương trở về.
Nhưng luôn luôn qua hơn một canh giờ, đều không có đợi đến tung ảnh của đối phương.
Quý Điệt cũng không kiên nhẫn, yên tĩnh chờ đợi. Chỉ một lúc sau, một tên đệ tử từ đằng xa đi tới, ngươi là ai, ở động phủ của ta bên ngoài làm cái gì?
Đây là một cái 25-26 tuổi thanh niên, mặc giống nhau đệ tử trang phục, quanh thân tản ra luyện khí ngũ tầng ba động, nhìn thấy ngồi ở ngoài cửa Quý Điệt, ánh mắt mười phần cảnh giác.
Ngươi chính là Vương Tứ đi.
Quý Điệt đứng lên, phủi mông một cái.
Ngươi tìm ta có chuyện gì?
Vương Tứ vẫn không có bỏ đi cảnh giác.
Đừng hiểu lầm, ta không ác ý, chỉ là nghe nói ngươi có Ngọc Hoàng Thảo, nghĩ đến hỏi ngươi bán hay không.
Quý Điệt lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại.
Ngọc Hoàng Thảo.
Nghe được hắn là vì Ngọc Hoàng Thảo mà đến, Vương Tứ thư giãn xuống, trên dưới đánh giá hắn hai mắt, hừ lạnh nói, nguyên lai là vì cái này tới, thật có lỗi, Ngọc Hoàng Thảo ta tạm thời không nghĩ bán.
Không bán?
Quý Điệt nhíu nhíu mày, trong lòng vui lo trộn lẫn nữa.
Vui chính là chuyến này ngược lại là không có phí công chạy, người này xác thực có Ngọc Hoàng Thảo.
Lo là đối phương không có ý định bán.
Vương Minh giữ lại cái này ngọc hoàng thảo, hẳn là muốn luyện chế hồi mộc đan. Quý Điệt không có ý định từ bỏ, xoa xoa đôi bàn tay, tiến lên bộ lên gần như, không biết Vương Minh hồi mộc đan góp nhặt bao nhiêu linh dược. Nếu như không nhiều, không bằng trước tiên bán cho ta, dù sao ngươi trong thời gian ngắn cũng thu thập không đủ, để đó cũng chỉ là để đó đúng không? Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Nói thật cho ngươi biết đi, cái này ngọc hoàng thảo ta đã tìm được người mua, ước định cẩn thận hôm nay tới lấy hàng. Vương Tứ thái độ cũng hòa hoãn xuống tới, nghiêng qua hắn một chút, cho nên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Nói xong liền mở ra động cửa đá, đi vào, vừa mới chuẩn bị đóng lại, ai ngờ Quý Điệt vậy mà đi theo vào. Ngươi muốn làm gì? Vương Tứ lần nữa cảnh giác lên. Vương Minh không cần khẩn trương. Quý Điệt không hề từ bỏ, tươi cười nói, ta liền hỏi thăm một chút, không biết Vương Minh bao nhiêu linh thạch bán. Không phải linh thạch, đối phương đáp ứng cho ta 3 hạt tăng hồn đan. Vương Tứ hừ nhẹ. Tăng hồn đan? Quý Điệt tâm thầm khóa lông mày, hắn ở quyển kia luyện đan sư bản chép tay phía trên, thấy qua loại đan dược này giới thiệu. Viên thuốc này mặc dù chỉ là chuyển một cái trung giai đan dược, nhưng lại có tăng lên linh hồn hiệu quả, nghe nói còn có thể gia tăng thần thức. Vương Minh, tăng hồn đan có cái gì tốt? Quý Điệt xoa xoa tay. Người có tốt hơn đan dược? Vương Tứ mắt liếc thấy hắn. Có. Đan dược gì? Hồi mộng đan. Nghe được hồi mộng đan bốn chữ này, Vương Tứ trên mặt Minh hiện lộ ra do dự, động lòng, ngươi có hồi mộng đan? Hiện tại không có. Quý Điệt ở hắn mở miệng đuổi người trước, vội vàng nói bổ sung, bất quá ta chỉ kém 2 chồng linh dược, liền gom góp hồi mộng đan vật liệu, đến lúc đó sau khi luyện thành, cam đoan phân Vương Minh một hạt hồi mộng đan. Vương Minh cảm thấy thế nào? Quý Điệt nói xong mong đợi nhìn xem hắn, ai ngờ không đợi Vương Tứ trả lời, một cái cười không ngớt âm thanh, đột nhiên từ ngoài động phủ truyền vào, là ai vô sỉ như vậy, vậy mà đào ta góc tường? Không biết như vậy là rất không tử tế sao? Quý Điệt nghe cái này nói móc âm thanh, lúng túng ngẩng đầu hướng ngoài động phủ nhìn lại, chỉ thấy một tấm tròn trịa mặt trứng ngỗng xâm nhập trong tầm mắt. Đây là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, một đôi tròng mắt trong suốt ẩn chứa linh khí, chính giơ lên tròn trịa cái cằm nhìn xem hai người. Bái kiến Tô Lạc sư tỷ. Một bên Vương Tứ lập tức ôm quyền, dẫn tới Quý Điệt mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới thiếu nữ này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tô Lạc sư tỷ. Vương Tứ, ngươi không tử tế, đáp ứng ngọc của ta hoàn hảo, vậy mà muốn bán cho người khác. Tô Lạc con mắt khẽ cáo, từ trên người hắn đảo qua. Tô Lạc sư tỷ, ta minh xác cự tuyệt, nhưng tiểu tử này nhất định phải mua. Vương Tứ lập tức lúng túng không thôi, phải không? Tô Lạc không xoắn xuýt cái đề tài này, con mắt lưu chuyển, nhìn về phía một bên Quý Điệt, sóng mắt ngạc nhiên, là ngươi? Tô Lạc sư tỷ bái kiến ta. Nhìn thấy đối phương hình như nhận biết mình, Quý Điệt mở người, không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua đối phương. Như vậy ngươi hẳn là liền nhận ra được. Tô Lạc lúng đồng tiền cười yếu ớt, xuất ra một hạt màu đen dược hoàn đan bảo. Dung mạo tùy theo bắt đầu phát sinh biến hóa, đầu tiên cái cằm biến nhọn rất nhiều, cái mũi, lông mày, miệng cũng đều phát sinh biến hóa. Nhưng duy nhất không thay đổi chính là cặp kia rất có linh khí đôi mắt, còn có cái kia 2 cái đáng yêu lúng đồng tiền, mang theo vài phần giảo hoạt. Thật thần kỳ đan dược. Đây là đan dược gì, vậy mà có thể dịch dung? Không đúng, là ngươi. Quý Điệt đầu tiên là sửng sở, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng, rất nhanh nghĩ lên mình đã từng thấy gương mặt này, ở mua sắm phá cảnh đan lần kia giao dịch hội, đối phương cầm phá cảnh đan và hắn đổi 4 lá tử ngọc đan. Không nghĩ tới đối phương chính là Tô Lạc bản nhân. Ngươi muốn ngọc hoàng thảo làm cái gì? Tô Lạc không có đổi hồi vốn đến dung mạo, trên mặt 2 lúng đồng tiền lộ ra. Quý Điệt vẫn cảm thấy nàng nguyên lai bộ kia dung mạo càng thêm cổ linh tinh quái, có cỗ tử linh khí tồn tại. Ta chỉ còn ngọc hoàng thảo và hổ phách đằng, liền có thể luyện chế hồi mộc đan. Quý Điệt giúp đỡ đem ngạch, ngượng ngùng nói, Tô sư tỷ có thể hay không đem cái này ngọc hoàng thảo nhường cho ta? Tiểu Tặc, ngươi nghĩ hay lắm. Tô Lạc khẽ hừ một tiếng, cái này gốc ngọc hoàng thảo ta không có khả năng tặng cho ngươi, hơn nữa coi như ngươi gom góp dược thảo, cũng sẽ không có người giúp ngươi luyện chế đan dược. Dù sao toàn bộ đan phong có thể luyện chế hồi mộc đan liền 2 vị, đến lúc đó ta biết khẩn cầu trưởng lão không giúp ngươi luyện. Tô sư tỷ thật biết nói bừa. Quý Điệt ngắn ngủi sững sờ, hậm hực cười một tiếng, không biết nữ nhân này làm sao đột nhiên nổi điên làm gì, cùng ăn thuốc nổ như thế. Tuy nói hắn xác thực muốn đào chân tường, không tử tế chút, thế nhưng không trộm không đoạt đi. Nói bừa, ngươi cái này vô lương tiểu tặc, da mặt thật đúng là so với tường thành đều dày. Ta biết đùa giỡn với ngươi, bất quá cũng đúng, da mặt không dày, ngươi cũng sẽ không khắp nơi nói mình là Mặc Ly sư tỷ vị hôn phu đây. Tô Lạc mũi ngọc tinh xảo phát ra một tiếng hừ nhẹ, âm thanh tràn đầy nói móc niệm ai. Nữ nhân này nhận biết Giang Mặc Ly. Quý Điệt ngày đó chạy sớm, không có chú ý Giang Mặc Ly bên người Tô Lạc, bây giờ nghe lời này, giờ mới hiểu được vì sao nàng đột nhiên liền trở mặt, đối với mình lớn như thế để ý. Tình cảm nàng cùng Giang Mặc Ly nhận biết, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ rất tốt, đây là muốn vì Giang Mặc Ly xuất khí à. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng vẫn là toàn bộ đan phong, có thể luyện chế hồi mộng đan 2 vị đan sư một trong. Hắn còn không thể đắc tội. Chương 35. Bị bắt Tô sư tỷ, ta đoan buồn a, ta căn bản không biết Mặc Ly sư tỷ là ai. Càng không biết lời của ngươi là có ý gì. Quý Điệt hô to hoan uổng, nghĩ muốn cứu giúp một chút, bây giờ toàn bộ đan phong có thể luyện chế hồi mộc đan, trừ ra thiếu nữ này bên ngoài, cũng chỉ có đan phong trưởng lão. Nếu như không giải thích rõ ràng, dù là gom góp vật liệu, cũng luyện không thành hồi mộc đan. Giả bộ, đây có phải hay không là ngươi? Tô Lạc cười lạnh, trực tiếp ném ra một tờ chân dung, bay xuống ở Quý Điệt trước mặt. Hôm đó Giang Mặc Ly để nàng hỗ trợ ở đan phong tìm kiếm Quý Điệt, đằng sau còn đem Quý Điệt chân dung cho nàng đưa tới. Nàng nhìn thấy lần đầu tiên, liền nhận ra đối phương là cùng nàng đổi phá cảnh đan đệ tử, vì thay hảo hữu xuất khí, mấy ngày nay một mực tại trong bóng tối tìm đối phương. Không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ ở nơi này. Quý Điệt nhìn xem vẽ lên cái kia cùng mình có 9 phần tương tự thiếu niên, hết sức kinh ngạc, "A sắc tư ta, Tô sư tỷ tại sao có thể có chân dung của ta, vẽ còn như thế giống như?" Tiếp tục giả vờ, "Ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào?" Tô Lạc nghiêng qua hắn một chút, "Tô sư tỷ, ta thật không biết đây hết thảy chuyện gì xảy ra, ta cũng là bị người ta vu cáo. Ta thật chưa nói qua chính mình và Giang sư tỷ định thông gia từ bé. Ngài phải tin tưởng ta ạ." Mắt thấy không che giấu được đi, Quý Điệt đành phải bất đắc dĩ giải thích, nhưng Tô Lạc hiện tại đã đối với hắn có một cái cứng nhắc ấn tượng, đối với lời nói của hắn là một chữ đều không tin, nói sao? "Không phải ngươi nói, ai biết nhàm chán như vậy, lấy chuyện này luận chuyện. Vừa vặn Mặc Ly sư tỷ hôm nay đến đan phòng, liền cầm xuống ngươi giao cho nàng xử trí." Tô Lạc giơ lên mượt mà cái cằm, Quý Điệt nhìn xem nàng dương dương tự đắc vẻ mặt, ánh mắt hết sức khó coi, nếu quả thật thấy Giang Mặc Ly, ai biết sẽ phát sinh cái gì, nàng lại có thể hay không nghe giải thích của hắn. "Tô sư tỷ, Giang sư tỷ tới, đã đến động phủ của ngươi." Một thanh âm từ ngoài động truyền đến, nói chuyện chính là một vị đệ tử, hắn không có tiền đến, cung kính đứng ở bên ngoài. "Ừm, ngươi lui xuống trước đi đi." Tô Lạc hướng ngoài động nhìn thoáng qua. Quý Điệt cũng thừa dịp nàng phân tâm cơ hội, nhanh chân phóng tới ngoài động, cũng không lo được Ngọc Hoàng Thảo. "Chạy cái gì?" Nhưng ngay tại hắn sắp đã đến cửa hàng lúc, Tô Lạc hừ nhẹ lấy nâng bàn tay lên, một cây dây leo đột nhiên từ Quý Điệt tiến lên trên đường bắc ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, cuốn chặt lấy chân phải của hắn. Quý Điệt trong lòng thất kinh, sao có thể ngờ tới nàng còn có ngón này, làm dưới linh lực trong cơ thể toàn bộ bộc phát, muốn tránh thoát quấn quanh ở trên chân phải dây leo. Ai ngờ cái này dây leo cứng cỏi quá phận, bất kể hắn dãy rủa như thế nào, vậy mà đều lông tóc không thương. Từ đầu đến cuối chăm chú quấn quanh lấy hắn, để hắn không thể chạy trốn. Đừng uổng phí sức lực, cái này dây leo trừ khi luyện khí lục tầng, không phải vậy không có khả năng tránh ra. "Ngươi ngoan ngoãn đi với ta thấy Giang sư tỷ đi." Tô Lạc hừ nhẹ, không tiếp tục để ý tới vẻ mặt đau khổ Quý Điệt, ném ra một cái bình ngọc cho bị phơi ở một bên Vương Tứ, "Ngọc Hoàng Thảo." "Tô sư tỷ lấy được." Vương Tứ đối với chung quanh phát sinh tất cả, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nghe được thanh âm của nàng, lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra một gốc màu vàng linh thảo, hai tay đưa cho nàng. Tô Lạc xác nhận không sai, đem hắn thu vào trong chứa vật đại, nhìn về phía Quý Điệt, "Ta cảnh cáo ngươi, cũng đừng nghĩ đến chạy trốn. Nếu như ngươi không thành thật, ta liền đem ngươi hai chân hai tay trói lại." Tô Lạc hừ nhẹ uy hiếp, cuốn quanh ở Quý Điệt bên chân dây leo, tản mát ra hóng ánh hào quang màu xanh lục, một lần nữa rút về trong đất bùn, phản phất chưa hề xuất hiện qua giống như. "Ngươi đi trước." Quý Điệt nghe được yêu cầu của nàng, cứng ngắc lấy ra đầu đi tại phía trước. Mặc dù bây giờ cuốn chặt lấy đuổi phải dây leo không có rồi, nhưng cũng không dám tùy tiện chạy trốn. Cái kia dây leo quá mức xuất quỷ nhập thần, biết từ lòng đất toát ra, tốc độ lại nhanh, tùy tiện chạy trốn, đoán chừng không chạy mấy bước lại biết bị bắt lại. "Tô sư tỷ, đợi hội kiến Giang sư tỷ, ngài nhưng nhất định phải thay ta văn lại. Ta thật chưa nói qua chính mình và Giang sư tỷ định qua thông gia từ bé. Hãm hại ta không cần gấp, lại còn hủy hoại Giang sư tỷ thanh danh, nếu để cho ta biết là ai, chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn." Hắn trên miệng dùng lời nói hấp dẫn lấy sức chú ý của đối phương, trong lòng tùy thời kế hoạch chuẩn đi, còn đang giảo biện, "Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Đi mau." Bất quá Tô Lạc từ đầu đến cuối đi theo hắn hai bước bên ngoài, chăm chú nhìn hắn, như là áp vận phạm nhân giống như. "Tô sư tỷ, ta thật không có nói xạo, ngài nhưng nhất định phải tin tưởng ta a." Quý Điệt cười làm lành, ý đồ tiếp tục dùng lời nói phân tán sức chú ý của đối phương. Bất quá Tô Lạc hình như xem thấu ý nghĩ của hắn bình thường, cuối cùng không kiên nhẫn dưới trực tiếp không thèm để ý hắn. "Liêu sư minh, trước đó Lưu Văn Bân tên kia, nhìn thấy cái kia tạp toái, đi Vương Tứ Động. Chúng ta nhanh đi, đừng để hắn chạy trốn." Cùng lúc đó, ở hai người cách đó không xa, đang có hai bóng người bước nhanh đi tới. Một người trong đó chính là cái kia Lưu Trung, bên cạnh hắn dĩ nhiên là Liễu Thành, theo một đường tiến lên, hai bên rất nhanh liền đều thấy được đối phương. Chính là hắn. Lưu Trung ngừng lại, hưng phấn chỉ vào Quý Điệt, "Chính là thiếu niên kia a." Liễu Thành tháp cao giống như thân thể, như là một mặt trầm trọng tượng, ánh mắt của hắn quét qua hai người, âm thanh ngắn gọn, "Tiểu tử, ta chỉ nói một lần, giao ra túi chứa vật, quỳ xuống nói xin lỗi." "Thật đúng là không dứt, lời này ta chí ít đã nghe ba lần." Lỗ tai đều nhanh lên kén, liền không thể thay cái trò mới sao? Quý Điệt bị Tô Lạc bức bách hướng nàng động đi đến, nhìn thấy bọn hắn, cũng sửng sốt một chút, lông mày chợt lạnh lùng nhíu lại. "Hừ, đã ngươi không phối hợp, cái kia ta liền tự mình nhường ngươi quỳ xuống." Liêu Thành cười lạnh nhanh chân tiến lên, ai ngờ còn đi chưa được mấy bước, bên chân đột nhiên toát ra hai cây dây leo, trong nháy mắt cuốn chặt lấy hai chân của hắn. Xuất thủ dĩ nhiên là Tô Lạc, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, không hề nhượng bộ chút nào nhìn xem hai người, "Ta không quản các ngươi có cái gì ân oán, hiện tại cút cho ta, người này ta nhất định phải mang đi." Nàng phục dụng dịch dung đan, dược hiệu muốn nửa canh giờ mới sẽ tự động đi qua, bởi vì hai người này cũng không nhận ra nàng. "Ô, khẩu khí thật lớn." Lưu Trung sửng sốt một chút, cười ha ha, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Để cho chúng ta cút nhanh lên. Ngươi cho rằng ngươi là Tô Lạc sư tỷ à?" "Ta chính là Tô Lạc." Tô Lạc nghiêm mặt, khoác lác cũng không đánh làm bản nhát, "Ngươi nghĩ rằng chúng ta chưa thấy qua Tô Lạc sư tỷ sao, còn để cho chúng ta cút nhanh lên." Lưu Trung cười lạnh. Quý Điệt nhìn xem một màn này, trên mặt cưỡng ép nín cười ý Tô Lạc sư tỷ, xem ra bọn hắn không tin ngươi. Trong lòng của hắn hết sức vui vẻ nhìn thấy hai phe này đánh nhau, chính mình tốt thừa cơ chuẩn đi. Tô Lạc đương nhiên có thể nghe ra hắn cười trên nỗi đau của người khác, trừng mắt liếc hắn một cái, ai ngờ lúc này, cái kia hai cái cuốn chặt lấy Liêu Thành dây leo bắt đầu phát ra thanh âm ca ca, không ngừng vỡ nát. Có chút thủ đoạn, bất quá còn chưa đủ. Liêu Thành vặn vẹo bốn éo cái cổ, hoạt động một chút thân thể, trong nháy mắt lướt đi. Luyện khí ngũ tầng đỉnh phong, còn có một thân cường đại ma lực, ngươi là cái kia kêu Liêu Thành. Nhìn thấy hắn tránh thoát dây leo khống chế, Tô Lạc lông mày kẻ đen ngưng trọng, nhận ra đối phương, lại là giơ tay, vô số dây leo từ lòng đất kéo dài mà ra, ở chung quanh hắn hình thành một cái lồng giam. Loẹt loẹt. Liêu Thành hét lớn, trên người cơ bắp đột nhiên một đầu từng cục, giống như sống lại bình thường, luyện khí ngũ tầng đỉnh phong tu vi toàn bộ bộc phát, một quyền hướng phía trước anh ra. Dây leo hình thành lồng giam, trong nháy mắt phá toái. Giờ khắc này, chú ý của hai người lực đều ở trên người đối phương, không có chú ý tới Quý Điệt đã lặng yên lui ra phía sau. Chương 36. Diễn kịch tới phía ta. Liêu Thành cười to, trong mắt mang theo ý lạnh, nhanh chân thẳng hướng nàng, thân thể cao lớn, ma lực đầy đủ. Tô Lạc gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, giơ tay ở giữa vô số dây leo từ lòng đất toát ra, tại phía trước hình thành hai bức tường vách tường, theo một nắm đấm nện ở phía trên. Dây leo tường phá toái âm thanh trong nháy mắt vang lên, nàng cũng bị còn lại dư ba, đánh bay ra ngoài, công bằng, vừa vặn đánh tới hướng Quý Điệt chuẩn đi phương hướng. Nàng không phải là đối thủ a. Quý Điệt âm thầm nhíu mày, hơi kinh ngạc. Thủ đoạn của nữ nhân này hắn tự mình lĩnh ngộ qua, cái kia dây leo không phải bình thường kinh khủng, xuất quỷ nhập thần, tính cứng cỏi còn mạnh phi thường. Xem ra Lưu Trung tên kia mời tới cái khó lường giúp đỡ, hơi cắn răng một cái, Quý Điệt từ bỏ đi đường, mũi chân điểm một cái, thân thể ngắn ngủi đằng không mà lên, tiếp nhận nàng, nếu như thế té xuống, nữ nhân này bất tử, chỉ sợ ít nhất cũng phải trọng thương. Nhưng đại giới chính là hắn vừa tiếp được đối phương, liền cùng nàng cùng một chỗ nện ở cách đó không xa, lăn vài vòng mới ngừng lại. T. Còn không đợi Quý Điệt kêu lên đau đớn, liền phát hiện bàn tay của mình chính đặt ở một chỗ mềm mại địa phương. Quý Điệt sững sờ, vô ý thức nhéo nhéo, kết quả trực tiếp bị một cỗ phẫn nộ sức mạnh xốc ra ngoài, nguyên bản cũng cảm giác đau nhức toàn thân, hiện tại lại lăn vài vòng, có thể nói tổn thương càng thêm tổn thương. Ngươi nổi điên làm gì, ta bước lên bị thương nguy hiểm cứu ngươi, ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao? Quý Điệt lúc này tức giận nhảy dựng lên, muốn tìm cái thuyết pháp, lại đột nhiên phát hiện thiếu nữ đôi mắt ẩn đầy xấu hổ giận dữ, chính hận hận nhìn xem hắn, để hắn không khỏi sững sờ, đột nhiên ý thức được cái gì, ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn. Quý Điệt ngượng ngùng cười một tiếng, ta muốn giết ngươi. Tô Lạc chỗ nào nghe loạn, đôi mắt xấu hổ giận dữ muốn chết, muốn hướng hắn liều mạng. Làm sao trong cơ thể linh khí, bởi vì vừa rồi thi triển đại lượng pháp thuật, đã nhanh cạn kiệt, lại bị thương, bây giờ không có dư lực, mới bỗng nhúc nhích liền lảo đảo ngã sấp xuống. Thật là ngoài ý muốn, ta không phải. Quý Điệt vội tiếp ở nàng, ngươi còn nói, ta muốn cùng ngươi cùng đến chỗ chết. Tô Lạc trong mắt cầm lấy thủy ý, lần nữa dương nhanh muốn bước, Quý Điệt thấy thế kịp thời linh lực vận chuyển, một cái cổ tay chặt, đập vào nàng cái cổ trắng ngọc bên trên, tại chỗ đưa nàng đánh hôn mê bất tỉnh. Quỳ xuống nói xin lỗi, giao ra túi chữ vật. Như thế một hồi thời gian, Liêu Thành đã lần nữa đi nhanh tới, âm thanh trầm thấp, mới nói, nhường ngươi đổi chút lời nói khác, ta đều chán nghe rồi. Quý Điệt ôm lấy Tô Lạc, thân thể cực tốc lui lại, đồng thời đá lên một khối cao cỡ nửa người núi đá, hướng hắn đập tới. Không biết tự lượng sức mình. Liêu Thành cười lạnh, mười phần kinh thường, vừa muốn đấm ra một quyền, đột nhiên một đầu hỏa xà bay ở phía trên, theo bay một tiếng, cao cỡ nửa người núi đá, tại chỗ nổ tung, vô số đá vụn văng khắp nơi, cách gần nhất Liêu Thành, đội vàng giơ cánh tay lên ngăn tại trước mặt. Mà Quý Điệt sau một kích, cũng không xuất thủ, trực tiếp quay đầu hướng phương hướng ngược nhau, đột hướng nơi xa. Lưu Trung đội vàng nhắc nhở, Liêu Sư Minh, tiểu tử kia chạy. Truy. Liêu Thành mặt tâm trầm, để tay xuống cánh tay, chỉ thấy Quý Điệt bóng lưng, cực dương tốc độ trốn xa, lúc này đi đường Quý Điệt, thỉnh thoảng nhíu mày, nhìn về phía ôm vào trong lực người. Thân hình của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ tới chính mình cái cổ, không có gì trọng lượng, ôm nàng rất dễ dàng, thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn, không biết có đáng ngại hay không. Quý Điệt âm thầm cô, nhận thấy được tên kia đuổi theo, cười lạnh một tiếng, linh lực toàn bộ bộc phát, một đường vòng quanh vòng, rất nhanh mượn nhờ địa hình ưu thế, đem bọn hắn toàn bộ vứt bỏ, trở lại chính mình chỗ kia động, đóng lại cửa đá. Không biết nàng phải ngủ tới khi nào. Quý Điệt ngắm trong ngực thiếu nữ một chút, đem hắn để dưới đất. Tựa hồ là dược hiệu đi qua, nàng cằm thon thon, lại trở nên mượt mà, cái mũi con mắt cũng một lần nữa phát sinh biến hóa, một lần nữa biến trở về vốn là bộ dáng, nhắm mắt lại lúc, thần thái thiếu chút giảo hoạt, lại nhiều hơn mấy phần yên tĩnh. Quý Điệt vô ý thức nhìn về phía nàng bên hông túi chữ vật. Nếu như nhớ không lầm, cái kia ngọc hoàng thảo liền tại bên trong đi. Bất quá cái này túi chữ vật bị đối phương nhận chủ, hắn cũng mở không ra, cũng chỉ có thể nhìn xem. Hơn nữa lấy được ngọc hoàng thảo cũng vô dụng, hắn không có cách nào chính mình luyện đan. Bất quá vì phòng ngừa nữ nhân này sau khi tỉnh lại, lại muốn tìm hắn liều mạng và bắt hắn đi tìm Giang Mặc Ly, Quý Điệt ánh mắt âm thầm lóe lên, đột nhiên đi ra cửa một chuyến. Không bao lâu, hắn cầm lấy mấy cái trái cây màu đỏ trở về, còn tìm một chút bôi bôi lên ở trên mặt, để sắc mặt nhìn lên tới tái nhợt rất nhiều. Một lát sau, trên đất Tô Lạc yếu ớt mở to mắt, nhìn thấy chính mình nằm trong đập phủ, nghi ngờ nhìn xung quanh bốn phía. Nàng chỉ nhớ rõ thời khắc sống còn, Quý Điệt đem nàng đánh ngất xỉu, sau đó liền cái gì cũng không biết. Nghĩ đến chuyện lúc trước, vô ý thức kiểm tra thân thể, cũng may quần áo hoàn hảo, không hề động qua. Tỉnh. Trước đó thật là hiểu lầm. Bên cạnh một thanh âm vang lên, còn nói, việc này về sau đừng nhắc lại nữa, nếu không ta giết ngươi. Tô Lạc nhìn hắn chằm chằm, rốt cục phát hiện hắn, tốt, không nói cục cụ. Ai ngờ nói còn chưa dứt lời, Quý Điệt bên miệng liền tràn ra một tia đỏ thẫm. Ngươi. Tô Lạc chần chờ, Quý Điệt lau đi khỏe miệng nước trái cây, nhàn nhạt nhìn xem nàng, không có việc gì, thu một chút vết thương nhỏ, ngươi không cần áy náy. Ngươi là ta dẫn tới, ta đương nhiên đem hết toàn lực, cũng phải mang ngươi đi, khu khu. Thương thế của ngươi thế nào? Khu khu. Tô Lạc như nghẹn ở cổ họng, rõ ràng đúng là như vậy, tâm tình vẫn còn có chút phức tạp, cũng không nói thêm chuyện vừa rồi, nói, không có trở ngại. Nàng lấy ra túi chữ vật, xuất ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược căn bảo, trên mặt hồng nhuận rất nhiều. Quý Điệt vụng trộm nhìn xem nàng, rất nhanh Tô Lạc đem bình ngọc cho hắn ném tới, đan dược này có thể khôi phục thương thế. Ta không muốn. Quý Điệt lần nữa ho khan, khoe miệng cũng tràn ra chất lỏng màu đỏ, biết rõ diễn trò muốn làm nguyên bộ, đem bình ngọc ném đi trở về. Ngươi, Tô Lạc nhíu mày. Tô sư tỷ, ngươi có thể tin tưởng ta sao? Quý Điệt nhìn nàng một cái, bôi lên vôi trên mặt, lộ ra tái nhợt, giả ra mấy phần hư nhược bộ dáng. Ta thật sự không có đối với người nói qua và Giang sư tỷ định ra thông gia từ bé, ta cũng là bị người ta vu cáo. Cái này, không cùng. Ta tin tưởng ngươi. Tô Lạc nhíu lại lông mày cài đen, một lần nữa đem đan dược đưa cho hắn, nói, ngươi trước tiên đem đan dược ăn vào. Quý Điệt trong lòng âm thầm bật cười, nhìn lên đợi không sai bị lắm, không tiếp tục từ chối. Chuyện này nếu như không phải ngươi làm, lúc trước ngươi vì cái gì không hướng Mặc Ly sư tỷ giải thích? Tô Lạc hỏi thăm. Ta nói nàng biết ngay sao? Nguyên bản ta là nghĩ giải thích, bất quá ngươi cũng thấy đấy, liền ngay cả ngươi cũng không tin, Mặc Ly sư tỷ thân là người trong cuộc, chỉ sợ tức giận phía dưới, trước tiên giết chết ta đều nói không chừng, cho nên ta nghĩ đến đột phá luyện khí lục tầng, lại cùng nàng giải thích, Tô sư tỷ có thể hay không thay ta giấu giếm, tạm thời đừng đem vị trí của ta nói cho Giang sư tỷ. Quý Điệt cười khổ âm thanh, chương 37. Hợp tác Tô Lạc rủ xuống cái đầu, muốn phản bác, suy nghĩ một chút lại cảm thấy quả thật có chút đạo lý. Nếu như nàng là người trong cuộc, nghe được tin tức như vậy, cũng rất khó tỉnh táo nghe người ta giải thích. Được rồi, ta sẽ không nói cho Mặc Ly sư tỷ tung tích của ngươi. Thiếu nữ bĩu la hét. Khu khu, đà tạ Tô sư tỷ. Trong động phủ lại lâm vào an tĩnh bầu không khí, Tô Lạc ngốc ngồi yên, cũng không có gấp rời đi, không biết sao, liền lại nghĩ tới trước đây không lâu bị Quý Điệt chiếm tiện nghi, khinh bạc cảnh tượng, cảm giác da mặt bỏng đến giận sôi, vì rời đi lực chú ý, Tô Lạc một lần nữa tìm đề tài. Ngươi và Liễu Thành có thủ án gì? Nàng dĩ nhiên là nhận biết Liễu Thành, người này ở Đan Phong có chút danh khí, có được một thân man lực, chiến lực cực kỳ cường hãn, xem như khác loại xuất đạo. Ta và hắn không thủ, bất quá trước đó có vị Têu Lưu Văn Bân đệ tử, nghĩ muốn cướp bóc ta, bị ta giáo huấn một trận, cái này Liễu Thành hẳn là hắn mời tới giúp đỡ. Quý Điệt đem tiền căn hậu quả đơn giản cùng nàng giải thích một lần. Hừ, còn có việc này, thật là vô pháp vô thiên, ta trở về liền đem việc này nói cho trưởng lão, để trưởng lão trừng phạt bọn hắn. Tô Lạc hàm răng ngứa, nàng ở Liễu Thành thủ hạ ăn lớn như vậy thua thiệt, mặc dù cuối cùng bị Quý Điệt tiếp được không bị thương nặng, vẫn như trước đây mình đều là hỏa khí. Khụ khụ, Tô sư tỷ, việc này có thể hay không tạm thời trước tiên đừng nói cho trưởng lão? Quý Điệt hiện tại ngược lại có chút cảm tạ hai người kia, nếu như không có bọn hắn làm rối, cũng không trở thành cải thiện hắn và Tô Lạc quan hệ. Huống chi hắn cũng đoạt cái kia hai gia hỏa túi chứa vật, nếu như làm lớn chuyện, cũng không chiếm được chỗ tốt. Vì cái gì? Thấy thiếu nữ ánh mắt nghi hoặc, Quý Điệt ngượng ngùng nói, bọn hắn muốn cướp ta túi chứa vật, kết quả bị ta phản đoạn. Ngươi thật to gan, cũng dám cướp bóc đồng môn túi chứa vật, nếu để cho trưởng lão biết, ngươi chịu không nổi. Tô Lạc hừ lạnh. Tô Lạc sư tỷ có thể hay không thay ta giữ bí mật? Là bọn hắn ra tay trước. Quý Điệt vô cùng đáng thương nhìn xem nàng, nhưng Tô Lạc chỉ là nghiêng qua hắn một chút, cũng không biết là đồng ý hay là từ chối. Tô sư tỷ không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý, đà tạ Tô sư tỷ. Quý Điệt một mặt sán lạ, ở nàng bất mãn trước đó, cấp tốc nói sang chuyện khác, nói, Tô sư tỷ muốn Ngọc Hoàng Thảo, là muốn luyện chế hồi mộng đan sao? Ta biết ngươi ý nghĩ, cái kia Ngọc Hoàng Thảo ta không cách nào cho ngươi, bất quá ta chỉ cần một hạt hồi mộng đan, liền có thể đột phá luyện khí lục tầng, cho nên chúng ta có thể hợp tác. Tô Lạc cũng không bạch trần lòng dạ nhỏ mọn của hắn, Ngọc Hoàng Thảo xem như ta nhập cổ phần điều kiện, tạm thời thả tại ta chỗ này, chờ ngươi đem cái khác dược liệu gom góp, đưa đến cho ta, đến lúc đó để ta tới luyện chế hồi mộng đan, bất quá được chuyện về sau, ta muốn một hạt hồi mộng đan, ngươi có bằng lòng hay không? Tô Lạc nhìn chăm chú lên hắn, hồi mộng đan vật liệu cũng không dễ tìm, thời gian ngắn nghĩ gom góp nàng cũng làm không được, cho nên nàng không ngại và Quý Điệt hợp tác. Được. Quý Điệt không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn, vui vẻ đáp ứng, cái này vốn là trước đó hắn mở cho Vương Tứ điều kiện. Đây là ta động, bản đồ. Ngươi linh dược gom góp sau có thể tới tìm ta. Tô Lạc cũng cực kỳ dứt khoát, từ trong túi chứa vật tay lấy ra bản đồ, giao cho hắn. Đây là Đan Phong bản đồ. Phía trên tiêu ký lấy động phủ của nàng chỗ. Được. Quý Điệt nhìn thoáng qua về sau, đem hắn thu vào chứa vật đại, bầu không khí lại lâm vào yên tĩnh. Tô Lạc cũng không biết nên nói cái gì, liền ngồi dưới đất nhìn chăm chú lên vách tường. Đối với tại chuyện ngày hôm nay, vẫn còn có chút hoảng hốt. Quý Điệt nhìn nàng liền ngồi như vậy, đã không nói lời nào, cũng không dám hỏi nàng khi nào thì đi, dứt khoát cứ như vậy cùng với nàng cùng ở một phòng, nhắm mắt lại tu luyện. A, suýt nữa quên mất Mặc Ly sư tỷ còn đang chờ ta. Thiếu nữ ngẩn người một hồi, sắc mặt đột nhiên hoảng hốt, lập tức đứng lên, cũng không lo được nghĩ nhiều như vậy, đứng dậy vội vàng đẩy ra chướng ngại, ra động. Tô sư tỷ đi thong thả. Quý Điệt nhìn chăm chú nàng rời đi, cười híp mắt lao đi trên mặt đá trắng bụi phấn, lại đi dùng nước súc súc miệng. Phi phi phi, cái quả này xác thực khó ăn. Liên tục dọn dẹp mấy lần qua miệng, Quý Điệt cuối cùng cảm giác trong miệng cay đắng ít một chút. Cái quả này động phủ của hắn vùng lân cận còn nhiều, bất quá mùi vị kỳ trên lệch không gì sánh được, vừa đắng vừa chát, ăn một miếng, toàn bộ khoang miệng đều bị nhuộm đỏ, ngay tiếp theo phun ra nước bọt đều đỏ, nhìn lên tới rất giống tiên huyết. Hắn vừa tới lúc đó, còn muốn cầm trái cây này làm đồ ăn, nhưng phía sau nếm qua về sau liền từ bỏ. Không nghĩ tới lần này lại có đất dụng võ, thành công lừa gạt đến Tô Lạc. Cô nương này thiên phú là không sai, chính là liên quan chuyện không sâu, rất dễ dàng mắc lừa. Quý Điệt đối với lợi dụng đối phương ngây thơ, lừa nàng, cảm giác có chút băn khoăn. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lắc đầu vung đi ấy nấy, hắn lấy ra túi chứa vật, lại triệu hoán ra đồng lô,
đem cái kia đồng hoại nhánh cây bỏ vào. Theo bên trong ánh sáng rực rỡ lóe lên, Quý Điệt đem thăng cấp qua đồng hoại nhánh cây lấy ra. Thăng cấp qua đi đồng hoại mục rõ ràng phát sinh biến hóa rất lớn, cây trên già xuất hiện nhàn nhạt đường vân, như là cây vòng, bách niên đồng hoại mục, thậm chí mạnh hơn xa phổ thông bách niên đồng hoại mục. Quý Điệt có chút trầm ngâm, lại đem một đống hồi mộng đan linh dược lấy ra, bày ra trước người, những linh dược này nhan sắc khác nhau, có vụn vật hồng giống như máu gà diệp tử lại màu xanh lá dây leo, cũng có cây cải đỏ như thế chi vật. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém hổ phách đằng. Hổ phách đằng sinh trưởng ở ẩm thấp nơi, sẽ chỉ dài đến cao hơn một thước, màu đen, bởi vì diệp tử trong suốt. Tên của hổ phách đằng. Quý Điệt quanh chân ngồi, nói thầm lấy luyện đan sư bản chép tay bên trên, đối với hổ phách đằng miêu tả, đột nhiên vô đầu một cái, nghĩ từ bản thân trong túi chứa vật còn có vài quặng linh dược, không biết sẽ có hay không có cái này hổ phách đằng. Hai ngày này một mực tại tìm kiếm hổ phách đằng, đầu óc không quay tới, ngược lại là vô ý thức đem chính mình không để ý đến. Quý Điệt ôm chờ mong, đem chính mình trong túi chứa vật linh dược lấy ra ngoài, một lát sau, hắn nhìn xem một gốc và luyện đan sư bản chép tay bên trên ghi lại không sai biệt lắm linh dược, trái tim phanh phanh chực nhảy. Hổ phách đằng cũng có. Hồi mộng đan vật liệu, đủ. Mặc Ly sư tỷ, đan phong đỉnh núi, mây mù lượn lờ, có đại điện sừng sững đám mây, có lầu các đứng vững tại dãy núi bên trong. Nơi này là đan phong cấm địa, trừ bỏ đan phong trưởng lão và Tô Lạc bên ngoài, ngày bình thường hiếm có người đặt chân. Bất quá hôm nay lại đứng thẳng một vị thân mặc màu đỏ váy xòe nữ tử, nàng tóc xanh tung bay, yên tĩnh sừng sững, lộng lẫy, phảng phất một bức tượng điêu khắc. Tô Lạc từ đằng xa thấy được nàng, điều chỉnh tâm tính đi tới. Tự nhiên, ngươi đi đâu? Giang Mặc Ly xoay người qua, phát giác ánh mắt của nàng tựa hồ có chút dị dạng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đi tìm vị đệ tử, cầm linh dược đi. Quá trình phát sinh một chút tiểu khúc gãy. Tô Lạc ánh mắt có chút trốn tránh, chỗ nào nói ra được, mình bị người chiếm tiện nghi, vì nói sang chuyện khác, lấy ra một cái bình ngọc, nói, cho Mặc Ly sư tỷ, ngươi đang ăn dược. Đa tạ. Giang Mặc Ly nhìn xem nàng, cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười ở giữa ngọc thủ dương nhẹ, nhận lấy, nhìn thoáng qua sau thu vào trong chữ vật đại. Tên kia có tin tức à? Không, không có. Tô Lạc dao động cái đầu, nàng đã đáp ứng Quý Điện, không đem hành tung của hắn nói cho Giang Mặc Ly. Không có a. Ngược lại là biết tránh. Giang Mặc Ly hừ nhẹ, Mặc Ly sư tỷ. Tô Lạc vụng trộm nhìn xem nàng. Thế nào? Giang Mặc Ly thấy được nàng do dự bộ dáng, mười phần không hiểu. Cái kia, ngươi điều tra rõ ràng à? Ta cảm thấy khả năng sự kiện kia không phải cái kia kêu Quý Điện ra hỏa, chuyển đi. Ân, ý tứ của ta đó là có khả năng hay không chuyện của các ngươi là người khác nói, sau đó liền chuyển ra ngoài. Hừ, không có khả năng. Ta đã nghe qua, hắn tự mình nói với người khác, và ta là Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư. Việc này chắc chắn là hắn làm. Chương 38. Ba hạt trở về mộng đan cũng không biết Giang Mặc Ly rời đi đan phong không có. Trong động phủ, Quý Điệt đem trước người linh dược thu vào, dàn xuống kích động trong lòng. Vì phòng ngừa tự chui đầu vào lưới, hắn đã chờ một đêm, mới làm cái giản dị mặt nạ, đi ra ngoài dựa theo trên bản đồ tiêu ký động tiến đến. Ven đường có thể nhìn thấy trên đỉnh núi cái kia từng tòa lầu các đại điện, Quý Điệt âm thầm suy đoán những kiến trúc này là dùng để làm gì, rất mau tìm đến trên bản đồ ghi lại động. Tô sư tỷ, ngươi ở đâu? Quý Điệt hái được mặt nạ, đứng ở đóng chặt bên ngoài cửa đá, kêu hai tiếng. Trong động trầm mặc một hồi, đóng chặt cửa đá chậm rãi hướng lên mở ra. Đồng thời một đường thanh âm quen thuộc truyền đến, "Vào đi." Quý Điệt không nghe ra thanh âm này lại khôi phục lạnh nhạt, theo thân thể chui vào trong động, sau lưng cửa đá một tiếng ầm vang, lại chậm lại, để hắn âm thầm mới lạ, giữ mắt đánh giá trong động cảnh tượng. Động phủ này nhưng so sánh hắn tốt hơn nhiều, sau khi đi vào chính là một cái rộng rãi thạch sảnh, trong động phủ có một cái ao nước, không ngừng giạt rào tuôn ra lấy suối nước, bên cạnh trưng bày lấy bàn đá ghế đá chờ một chút đồ dùng trong nhà. Hai bên còn có nhà đá, trong đó một gian, xuyên thấu qua cửa đá, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong trưng bày lấy một cái giường đá, tựa hồ là Tô Lạc phòng ngủ. Một gian khác môn hộ đóng chặt, cũng không biết làm gì. Tô sư tỷ động chính là không giống, so sánh cùng nhau, ta tòa kia động hoàn toàn chính là sống nghèo. Quý Điệt âm thầm chép miệng lấy lưỡi, nhìn về phía tấm kia bàn đá. Tô Lạc vào chỗ ở bên cạnh cái bàn đá, trong tay bưng lấy chén đá, Quý Điệt ẩn ẩn phát giác ánh mắt của nàng có chút không đúng, hai đầu lông mày hình như có tức giận, chính không hiểu thời khắc, đột nhiên nhìn thấy một cái chén đối diện đập tới, Tô sư tỷ cái này là ý gì? Quý Điệt bối rối một chút, không hiểu nữ nhân này nói thế nào trở mặt liền trở mặt, dưới chân lại là hào nghiêm túc, cấp tốc hướng bên cạnh trốn tránh. Chén đá đập vào sau lưng trên vách đá, bên trong còn lại nước nóng bắn tung tóe mà ra, ở rơi xuống đất quá trình bên trong, phát ra tiếng ồn ào. Ngươi lại làm gì? Quý Điệt lòng còn sợ hãi, cố nén nộ khí nhìn xem nàng, còn tốt vừa rồi hắn tránh rất nhanh, không phải vậy đủ ăn một hồ. Tô Lạc thấy không nện vào hắn, tức giận đứng dậy, ngươi gạt ta. Ta lừa ngươi cái gì rồi? Quý Điệt thật là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mặc Ly sư tỷ nói, nàng điều tra qua, ngươi tự mình làm mặt người nói, cùng nàng là Thanh Mai Trúc Mã. Ta lúc ấy nên nói cho nàng vị trí của ngươi. Tô Lạc hai tay cười lạnh vào ngực. Quý Điệt cái này mới rõ ràng nàng vì cái gì đột nhiên trở mặt, vuốt vuốt cái chán nói ra, ta đúng là đã nói và Giang sư tỷ là Thanh Mai Trúc Mã, nhưng cùng nàng định ra thông gia từ bé, có hôn ước chuyện thật không phải ta nói. Nói xong Quý Điệt đem tình huống lúc đó cùng nàng giải thích một lần, tỏ vẻ chính mình lúc ấy chỉ là vì tự vệ, mới bất đắc dĩ nói như vậy. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Tô Lạc nhẹ nhàng hừ phát, bất quá trong lòng lo nghĩ hàng một chút. Ta thể, ta đối với Tô sư tỷ nói mỗi một chữ đều là thật, nếu có giả, chết không có chỗ chôn. Quý Điệt đi lên trước, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Không tin, Tô sư tỷ có thể tự mình phái người đi thú cứu nghe ngóng.
ta tự nhiên sẽ phái người đi nghe ngóng. Tô Lạc nhìn thấy hắn tiến lên, quay đầu không ánh mắt nhìn hắn, âm thanh lại tiểu xuống dưới, đã không có rồi tức giận. Thấy cô mãi mãi này cảm xúc cuối cùng ổn định lại, Quý Điệt đi theo trong lòng đung lòng, cười nói, Tô sư tỷ đến liền tốt. Hồi mộng đan linh dược gom góp rồi. Tô Lạc hừ một tiếng về sau, nói sang chuyện khác. Gom góp, chỉ kém ngọc hoàng thảo. Quý Điệt gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra từng cây linh dược, bày để lên bàn. Thiếu nữ ánh mắt từ những linh dược này bên trên đảo qua, khuôn mặt nhỏ hòa hoãn rất nhiều, đem hắn toàn bộ thu vào chữ vật đại, liền đi hướng một bên nhà đá. Nếu như ngươi dám gạt ta, luyện thành đan dược, ta liền chính mình giữ lại, một hạt cũng không cho ngươi. Thạch cửa mở ra thì vang minh âm thanh, kèm theo uy hiếp của nàng truyền đến. Cái này uy hiếp rõ ràng có chút không còn chút sức lực nào. Quý Điệt cười cười nói, tốt. Đúng, Tô sư tỷ, những đan dược này lúc nào có thể luyện tốt? Tô Lạc đã chạm vào gian thạch thất kia, bóng người bị hạ xuống cửa đá nuốt hết, cái có âm thanh truyền đến. Truyền một cái cao giai đan dược, luyện chế đại khái yêu cầu thời gian một ngày, trong lúc đó không nên quấy rầy ta, cũng không cần ở ta động xoay loạn. Một ngày a? Quý Điệt không có lãng phí trong khoảng thời gian này, tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, ăn vào một hạt hải xuyên đan, bắt đầu tu luyện. Hào hào. Trong động phủ lại lâm vào yên tĩnh, chỉ có suối nước lưu động âm thanh, cũng không biết cụ thể qua mấy canh giờ, động sảnh phía bên phải cửa đá một tiếng ầm vang, lần nữa mở ra, khoanh chân ngồi ở trong góc Quý Điệt lập tức mở mắt, ánh mắt không gì sánh được phân chấn. Tô Lạc bế quan trước căn dặn hắn không nên quấy rầy, hiện tại thạch cửa mở, đại khái suất là hồi mộng đan đã luyện xong. Lúc này, một cỗ đặc thù mùi thơm ngát từ trong môn truyền ra, vẹn vẹn là ngửi một chút, Quý Điệt cũng cảm giác bản thân tu vi tăng trưởng một tia. Không hổ là hồi mộng đan, quả nhiên danh bất hư truyền. Vẹn vẹn là nghe một chút, liền có như thế công hiệu, nếu như ăn vào đan dược, sợ là có thể làm cho ta đột phá luyện khí lục tầng. Quý Điệt phân chấn không thôi, trước đó Tô Lạc đi vào luyện hồi mộng đan, mùi thuốc này không cần nói cũng biết, khẳng định là hồi mộng đan phát ra, quả nhiên, rất nhanh, thiếu nữ bóng người liền xuất hiện tại cửa ra vào, nàng hai đầu lông mày còn mang theo mọi bệnh, mái tóc bị mồ hôi thấm ướt, dính sát bóng loáng cái trán, không đợi Quý Điệt mở miệng, một cái bình ngọc liền ném tới, cái này lô hồi mộng đan, chung luyện chế được 4 hạt đan dược, dựa theo ước định, ta chỉ cần một hạt. Quý Điệt cuống quýt nắm trong tay, sợ rơi trên mặt đất đập bể. Hắn nghe chính mình tim đập âm thanh, ngẩng đầu, chú ý tới đối phương trên trán mọi bệnh, định ngọc nói, đa tạ Tô sư tỷ. Tô sư tỷ khổ cực. Nói ít những thứ vô dụng này, đan dược đã luyện xong, ngươi có thể lăn. Tô Lạc hừ nhẹ, hạ lệnh chủ khách. Tốt, vậy ta sẽ không phải dậy, Tô sư tỷ nghỉ ngơi thật tốt. Quý Điệt đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở về đem đan dược này luyện hóa, bởi vậy thuận thế mượn sườn núi xuống lửa, chạy ra khỏi động. Coi như hắn có lương tâm. Tô Lạc nhìn chăm chú lên hắn biến mất ở ngoài cửa, chẳng biết tại sao, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên cảm giác một cô mê muội phun lên não hải. Một ngày một đêm luyện đan, cực kỳ hao tổn tâm thần, người bình thường căn bản khó mà kiên trì. Dù cho linh hồn nàng cường đại, cũng có thể vị thể xác tinh thần đều mệt, nhưng hồi mộng đan dược liệu, cái có một phần, căn bản không cho phép nàng thất bại, sở dĩ một mực đang giáng chống đỡ lấy. May mà nhất cuối cùng thành công. Luyện chế chuyển một cái cao giai đan dược, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Thiếu nữ kịp thời đỡ vết tưởng, trèo chống thân thể, cái này mới không có ngay tại chỗ ngã sắp xuống. Từ trong túi chữ vật, xuất ra một hạt đan dược căn bảo, và mê mội đi một chút, nàng mới trở về mặt khác một gian thạch thất. Những này Quý Điệt cũng không rõ ràng, hắn mang theo tự chế mặt nạ, trở lại động phủ của mình, chắn tốt cửa vào về sau. Phấn chấn từ trong ngực lấy ra bình ngọc, 3 hạt. Quý Điệt trái tim phanh phanh nhảy, rút ra nắp bình, nhất thời một cô đan dược đặc hữu mùi thơm ngát, bay khắp bốn phía. Luyện khí lục tầng. Ta đến rồi. Chương 39. Luyện khí 6 tầng, Thức Hải mở ra hít một hơi thật sâu, Quý Điệt không lại do dự, đổ ra một hạt hồi mộng đan đưa vào trong miệng. Oanh. Khổng lồ dược lực, trong khoảnh khắc hóa thành một cỗ cuồng bạo dòng nước ấm, tại thể nội tán loạn, như cùng một đầu kiệt ngạo bất tuần dã thú, Quý Điệt quanh chân ngồi, trên mặt vẻ mặt ẩn ẩn có chút dữ tợn, sâu sắc có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này khổng lồ. Thân thể giống như là muốn bị no bạo giống như. Hắn cắn răng, cố nén đau đớn, Thái Huyền Kinh tại thể nội vận chuyển, không ngừng đem luyện hóa, chỉ còn đếm trải khổ chung khổ, phương có thể làm người thượng nhân đạo lý, lớp người quê mùa xuất thân Quý Điệt không gì sánh được rõ ràng. Rất nhanh, ở thời gian rời đổi dưới, Quý Điệt khí tức trên thân bắt đầu không ngừng kéo lên lấy. Thẳng đến không sai biệt lắm và vào ban ngày Tô Lạc khí tức gần, đều là luyện khí ngũ tầng đỉnh phong, kém một chút đột phá luyện khí lục tầng, phương mới dừng lại. Kém một chút. Quý Điệt liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn về phía trong bình ngọc còn lại hai hạt hồi mộc đan, lại đổ một hạt xuất hiện. Ánh mắt kiên định, nuốt xuống. Loại kia thân thể sắp bị no bạo cảm giác, lần nữa ngóc đầu trở lại. Quý Điệt thần sắc kiên định, Thái Huyền Kinh vận chuyển, ken két. Mãi đến một đoạn thời khắc, hán khí tức trên thân, rốt cục đạt đến đỉnh phong, không biết cái gì đó phá toái âm thanh, đột nhiên từ trong cơ thể truyền ra, ngay sau đó một tiếng oanh minh, ở náo hải vang lên. Quý Điệt thần sắc phân chấn, cảm giác thai thanh mắt sáng, thân thể cũng lâng lâng, linh lực trong cơ thể càng là lan lộn, không sai biệt lắm nhanh là 4 đầu dòng suối nhỏ tổng cộng. Luyện khí lục tầng. Hắn cố nén vui sướng, đem trong cơ thể còn lại hơn phân nửa dược lực luyện hóa, mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt vô cùng kích động. Bây giờ toàn bộ Thất Huyền môn bờ nam, tu vi trừ ra hai đỉnh núi trưởng lão bên ngoài, có thể thắng được hắn tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá Quý Điệt rất nhanh liền bình tĩnh lại, không có đắm chìm trong đột phá trong vui sướng. Hắn ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một hạt đan dược, quyết nhiên đem hắn nuốt vào. Chỉ một lúc sau, cuối cùng này một hạt hồi mộng đan cũng bị triệt để luyện hóa, linh lực trong cơ thể đã vượt qua 4 đầu dòng suối nhỏ quy mô, không bao lâu liền có thể đạt tới linh lực hóa hạ. Quý Điệt tâm tình kích động, ra động, chuẩn bị kiểm tra một chút thực lực của mình. Oanh! Sáu đầu tản ra uy thế kinh khủng hỏa xà, đánh vào ngoài động một khối trên núi đá. Một tiếng oanh minh về sau, không sai biệt lắm bên trên nặng ngàn cân cự thạch, tại chỗ nổ tung. Nếu như nơi đó là người, dù là luyện khí ngũ tầng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Luyện khí lục tầng chính là không giống, nếu như lại đối đầu cái kia tiêu liếu thành ra hỏa, ta có lòng tin thủ thắng. Quý Điệt hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình, bây giờ hắn có thể đồng thời thi triển ra 6 đầu hỏa xà, hơn nữa trong cơ thể vẫn có dư thừa linh lực, chỉ cần không gặp được luyện khí thất tầng, hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào. Làm người không thể bành trướng, người nếu như tự tin quá mức, cái kia cách diệt vong cũng không xa. Thiếu niên lắc đầu, rất nhanh dọn sạch trong lòng tất cả đột phá mang đến kích động, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị trở về lúc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Hình tượng bên trong bất kể là trên mặt đất tìm ăn con kiến, vẫn là trên không bị gió thổi di chuyển lá rụng, đều có thể thấy rõ ràng ra hiện ở trong đầu hắn. Tuy nói vẹn vẹn qua một hơi, đây hết thể liền biến mất không thấy gì nữa, Quý Điệt vẫn là bởi vậy kinh nghi. Ảo giác. Quý Điệt ánh mắt nghiêm trọng, ẩn ẩn cảm giác vừa mới nhìn đến cũng không phải là ảo giác đơn giản như vậy, lúc này ở vùng lân cận tìm kiếm, chuẩn bị nghiệm chứng một chút. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền ở trung quanh hai, ba bước bên ngoài, tìm được vừa mới nhìn đến con kiến. Không phải ảo giác, ta thật có thể cảm nhận được trung quanh cảnh tượng. Chờ một chút, đây cũng là thần thức ngoại phóng, truyền lại trở lại đến cho ta hiệu quả, ta mở ra thức hải. Quý Điệt lớn gan suy đoán, trái tim phanh phanh chực nhảy. Thức hải mở ra cũng không phải là cố định, làm linh hồn đủ cường đại, liền sẽ mở ra, bất quá đại bộ phận tu sĩ, mở ra thời gian đều ở luyện khí thất tầng, mà chỉ có mở ra thức hải mới có thể khống chế thần thức ngoại phóng, tỉ mỉ cảm thụ chung quanh cảnh tượng, hôm đó Lưu Trùng vì thế giải thích qua. Bất quá cái này dù sao chỉ là suy đoán của hắn, Quý Điệt hơi hơi nhắm hai mắt lại, hay là chuẩn bị lại xác nhận một chút. Thức hải nguồn gốc từ linh hồn, ở vào chỗ sâu trong óc. Quý Điệt tâm vô bằng ngụ, cảm thụ lấy thức hải tồn tại, rất nhanh phát hiện trong đầu của mình nhiều một vùng không gian. Bên trong bốn phía phiêu tán màu trắng sương mù, xem ra sương mù mông lung một mảnh, cái kia màu đen lọ thuốc cũng yên tĩnh phiêu phủ ở trong đó. Đây chính là ta thức hải sao? Quý Điệt lần này rốt cục xác định, mừng rỡ sau khi trải qua mấy lần nếm thử, trung quanh thân thể cảnh tượng lần nữa rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, phạm vi bao phủ có chừng 5 trượng. 5 trượng bên trong, bất kể trên đất con kiến, vẫn là trên trời phi điểu, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới không chỉ có đột phá luyện khí lục tầng, còn mở ra thức hải. Quý Điệt phân chấn, không ngừng nếm thử, rất nhanh nắm giữ làm dùng thần thức quyết hiếu, có thể thu phóng tự nhiên, hắn dài thở ra một hơi, không có quay người trở lại động tiếp tục tu luyện. Bây giờ tu vi cũng đột phá luyện khí lục tầng, thực lực ở toàn bộ bờ nam đều được xếp hạng số. Về phần luyện khí thất tầng, không phải một sớm một chiều sự tình, trừ khi có thể có được đại lượng hồi mộng đan, nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng, hồi mộng đan vật liệu khan hiếm, coi như có được linh thạch cũng rất khó mua được. Không biết thú cứu bên kia thế nào, ta bây giờ đã là luyện khí lục tầng, có lẽ cũng nên nhìn một chút Giang Mặc Ly, đem công việc cùng nàng giải thích rõ ràng. Quý Điệt nghĩ đến Giang Mặc Ly, quyết định trở lại thú cứu, có một số việc từ đầu đến cuối muốn đối mặt, không cách nào trốn tránh, dù sao hắn không có khả năng cả một đời tránh né đối phương. Huống chi bây giờ đột phá luyện khí lục tầng, hắn cũng có một chút lực lượng. Trong lòng sau khi có quyết định, Quý Điệt ra động, cũng không lại ẩn tàng hành tung, hào phóng dọc theo xuống núi con đường, hướng Đan Phong chuyến về đi, rất nhanh, không có gì ngoài ý muốn, ở trên đường xuống núi, gặp phải nhận được tin tức Liêu Thành. Quý Điệt đứng ở trên núi, Liêu Thành ở phía dưới, ở giữa cách vài chục bước, từ đằng xa đối mặt, xung quanh rừng cây tươi tốt, núi đá đá lởm chởm, tiểu tạp thoái, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Một lát sau, phía sau cũng có bước chân truyền đến, một tên ngọc thụ lâm phong thanh niên, chậm rãi đi tới, sau lưng còn đi theo cái kia Lưu Trùng, tràn đầy cười lạnh nhìn xem Quý Điệt. Là Diệp Sư Minh. Đi ngang qua đệ tử, nhận ra Diệp Tư tên tuổi, phát giác bầu không khí không đúng, nhao nhao tránh đi. Thật ồn ào. Quý Điệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền nhìn về phía một bên thanh niên, nhận ra đối phương là chủ trì lần kia giao dịch hội người, muốn cùng tiến lên a. Quý Điệt thần sắc lãnh tịch, không có e ngại. Không cần, ngươi còn chưa xứng ta xuất thủ. Diệp Tư mỉm cười, có đầy đủ tự tin, dẫn tới Quý Điệt lông mày không khỏi nhíu một cái. Quỳ xuống nói xin lỗi, giao ra túi chữ vật. Một thanh âm truyền đến, phía dưới Liêu Thành, thần sắc vạn năm không đổi lãnh tịch, nhanh chân giết tới đây, mới nói, nhường ngươi đổi chút tử. Quý Điệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, con ngón đúng ra, một đầu hỏa xà trong nháy mắt bắn ra mà ra, tốc độ cực nhanh. Phốc một tiếng, thần sắc khinh thường Liêu Thành, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngược ra ngoài. Chương 40. Trở lại thú cứu Liêu Thành tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra, đập ầm ầm ở một khối trên núi đá. Trên người hắn khí tức không gì sánh được bề ngoài, lại không trước đó hào khí. Sao có thể có chuyện đó, Liêu Sư Minh lại bị đánh bại. Một màn này để nguyên bản 10 phần tự tin Lưu Trùng, không dám tin mở to hai mắt nhìn, Liêu Thành đồng dạng không thể nào tiếp thu được đây hết thảy, sao có thể có chuyện đó? Ngươi không có khả năng trở nên mạnh như vậy. Hắn phí hết nửa ngày, rốt cục gian nan đứng lên, không ngừng ho ra máu, âm thanh có chút phát điên, không thể nào tiếp thu được vài ngày trước vẫn là sâu kiến tồn tại, bây giờ lại lắc mình biến hóa, một kích đem hắn trọng thương. Không có gì không có khả năng. Quý Điệt tiến ổn nhìn hắn. Cái này điên ổn thái độ, giống như một cây cương châm, đâm vào Liêu Thành trái tim. Lại đến. Liêu Thành gầm thét, giống như nhận lấy nhục nhã, lần nữa phóng tới hắn, giống như là nổi giận sư tử. Đủ rồi. Đột nhiên, một đường thanh âm bình tĩnh vang lên, ngăn lại hắn, hắn là luyện khí lục tầng. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, bại chính là bại, không mất mặt gì. Nhất thời thành bại, chứng minh không là cái gì, nếu như các ngươi cùng cảnh, ngươi giết hắn như giết chó, trở về thật tốt tu luyện đi. Diệp Tư bình thản nói, đánh giá ra Quý Điệt tu vi, đối với Liêu Thành chiến bại, trong lòng cũng không dao động, Liêu Thành lại đối với cái này cực kỳ không cam lòng, nhưng đối với lời nói của hắn cực kỳ phục tùng, cuối cùng ngoan ngoãn lui ra. "Đến ngươi." Quý Điệt không có bởi vì lời của đối phương, trong lòng sinh ra lửa giận, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Tư, hắn không biết thân phận của người này, cũng lười hỏi đến. Đã đối phương muốn lấn hắn, vậy liền đánh. Bất quá Diệp Tư nghe được hắn khiêu chiến, nhưng lại chưa xuất thủ, "Ta nói qua, ngươi còn chưa xứng ta xuất thủ." Hắn giọng nói lạnh nhạt, phản phất tại kể ra một kiện cực kỳ yên ổn chuyện. Dù sao hắn đột phá luyện khí lục tầng đã lâu, dù là Quý Điệt là luyện khí lục tầng, vẫn như cũ chưa từng để ở trong lòng. Lời này để Quý Điệt lần nữa âm thầm nhíu mày, rắc khỏe miệng cười lạnh nói, "Không biết thực lực của ngươi, có hay không mồm mép của ngươi lợi hại." Diệp Tư không có cảm xúc, lạnh nhạt nói, "Vụ về phép khích tướng. Ngươi công nhiên đả thương đồng môn, ta không xuất thủ, điện trưởng lão cũng tự nhiên sẽ chủ trì công đạo. Ta chờ." Quý Điệt cười lạnh, không sợ hãi chút nào, để lại một câu nói, cũng không quay đầu lại đi xuống chân núi, dọc đường Liêu Thành bên cạnh lúc, đã nhận ra đối phương ánh mắt lạnh như băng, cũng không cho để ý tới, một đường dọc theo xuống núi con đường rời đi. Liêu Thành gắt gao nhìn hắn bóng lưng, không có ngăn cản, đi tới Diệp Tư bên người, "Diệp sư minh, cứ như vậy buông tha hắn sao?" Liêu Trung cực kỳ không cam lòng, Liêu Thành cũng đứng tại một bên, khắp khuôn mặt là không hiểu. Tiểu tử này đã đột phá luyện khí lục tầng, hồi mộng đan vật liệu cũng đã bị hắn luyện chế thành đan, bắt lấy hắn đã không có ý nghĩa, đem việc này bẩm báo cho Điền trưởng lão, mời hắn chủ trì công đạo chính là. Diệp Tư nhìn hai người một chút, vài ngày trước hắn nghe nói thiếu niên này vẫn là luyện khí ngũ tầng, nhưng bây giờ cũng đã luyện khí lục tầng. Hồi mộng đan vật liệu, hơn phân nửa đã bị hắn luyện chế thành đan, tiếp tục bắt lấy hắn đã không có ý nghĩa. Đồng môn tương tàn, đầy đủ để tiểu tử này uống một hồ. Thu Phong, từ Quý Điệt cách mở đến bây giờ, không sai biệt lắm qua hơn nửa tháng, hắn nhiệt độ vẫn như cũ giá cao không hạ, khắp nơi nhưng nghe thấy và hắn có liên quan đồng thành, cái tiêu tiêu Quý Điệt ra hỏa là thật có thể tránh, hiện tại cũng còn không có tin tức, cùng con rùa đen rút đầu như thế. Nói đến gia hỏa này lá gan cũng là thật to lớn, cũng dám giả mạo giang sư tỷ vị hôn phu. Thử, nào tàn thôi, nghe nói những tin tức này là hắn tự mình truyền đi. Cái gì chính mình và giang sư tỷ là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư a. Nghe nói trước đó không lâu giang sư tỷ khí thế hùng hổ tiến đến thu cứu, bất quá để hắn trước giờ chạy. Đáng đời, loại này tiểu nhân vô sỉ, chết không có gì đáng tiếc. Quý Điệt nghe những âm thanh này, thần sắc của quái, một đường trở lại thu cứu. Nửa tháng trôi qua, thú cứu vẫn như cũ không có thay đổi gì, bất quá một đám đệ tử nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện, rõ ràng đều sửng sốt một chút, bọn hắn hiện tại đã biết được, giang sư tỷ căn bản không biết Quý Điệt cái này thanh mai trúc mã, đây hết thảy đều là hắn tự biên tự diễn, trong lòng dù sao cũng hơi xem thường, ai cũng không nguyện ý vào lúc này và hắn đến gần, nhao nhao đối với hắn kính nhi viễn chi. Quý Điệt đối với cái này cũng không thèm để ý, mới vừa đi tới vườn trái cây bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy một đường thân ảnh quen thuộc. "Nô Minh, Quý sư minh, người tại sao trở lại?" Nô Hán có chút sửng sốt một chút, biến sắc, bây giờ giang sư tỷ chính ở tìm ngươi khắp nơi đây. Hắn không thể giết ngươi cho hả giận, ngươi mau tránh tránh đi. Không có việc gì. Quý Điệt chẳng hề để ý, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nửa tháng này đa tạ ngươi giúp ta chăm sóc cái kia rắn. Một đường âm thanh chói tai đột nhiên từ phía sau truyền đến, "Quý Điệt, ngươi rốt cục hiện thân, chính trưởng lão có lệnh, ngươi tàn sát đồng môn đệ tử Hà Tùng, đặc mệnh ta đưa ngươi cầm xuống." Người nói chuyện chính là Hình Trung, mười mấy ngày nay Quý Điệt đột nhiên bật vô âm tín, như là mất tích bình thường, hắn một mực tại trong bóng tối nghe ngóng tin tức của hắn. Mãi đến trước đó không lâu có đệ tử nhìn thấy hắn trở về thu phòng, hướng hắn bẩm báo, hắn lập tức liền tới. "Hình sư minh, Hạc Tùng chết làm sao có khả năng và Quý sư minh có quan hệ?" Nô Hán hơi biến sắc mặt, muốn hay Quý Điệt nói chuyện, ai ngờ Hình Trung lạnh hừ một tiếng, khí tức thả ra, trực tiếp đem hắn đẩy lui, "Nơi này không ngươi nói chuyện phận." "Ngươi?" Nô Hán sắc mặt khó coi, vừa muốn mở miệng, liền bị Quý Điệt ngăn lại, "Hạc Tùng đã chết rồi sao, bất quá cái này có quan hệ gì với ta?" Quý Điệt quay người mặt hướng Hình Trung, "Nhún vai, toàn bộ thú cứu, liền ngươi và hắn khi còn sống có cự oán, hung thủ không phải ngươi là ai?" Hình Trung hừ lạnh. "Sau đó thì sao? Ta và hắn từng có thù hận, liền có thể chứng minh cái chết của hắn và ta có quan hệ." Quý Điệt giang tay ra, người này nhân phẩm bại hoại, ai biết hắn bí mật, có hay không đắc tội ai đây? "Bớt nói nhảm, ta nói người là ngươi giết chính là ngươi giết, ngoan ngoãn đi với ta một chuyến, phối hợp điều tra." Hình Trung cười lạnh, dễ vốn không muốn nghe hắn giải thích, thân thể đột nhiên nhào về phía Quý Điệt, năm ngón tay hướng bả vai hắn chụp tới. Hạc Tùng có phải hay không Quý Điệt giết, hắn không biết, nhưng Vương quản sự mất tích, thế nhưng là Hà Cường tận mắt thấy, chắc chắn và Quý Điệt có quan hệ. Bây giờ hắn đã xác định, Quý Điệt và Giang Mặc Ly cũng không quan hệ, tất cả đều là Quý Điệt theo dệt vô cớ, đã không người bảo đảm hắn, tự nhiên muốn điều tra rõ ràng việc này. Cái này Hạc Tùng chẳng qua là một lý do thôi. Nhưng người nào biết bàn tay hắn vừa duỗi ra, liền bị Quý Điệt chăm chú nắm lấy cổ tay. Hình Trung bị đau, muốn rút về, lại phát hiện Quý Điệt sức lực lớn đến kinh người, như là một cái kiểm sát. "Quý Điệt, ngươi nghĩ kháng mệnh à?" Trên mặt hắn nhất thời biến đến vô cùng khó coi, vạn điều gì cũng không nghĩ tới mới hơn 10 ngày không gặp, Quý Điệt thực lực lại có lớn như thế tăng lên. "Cút, ta mặc kệ đây là ý tứ của ngươi." "Vẫn là trưởng lao ý tứ, người không phải ta giết, chớ cho ta." Quý Điệt lạnh lùng hất tay của hắn ra cổ tay, to lớn quán tính, để Hình Trung không bị khống chế lui về phía sau mấy bước. "Tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, đã ngươi không chịu ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, liền đừng trách ta không khách khí." Hình Trung ổn định thân thể, sắc mặt âm tình bất định, cánh tay trong khoảnh khắc bành trướng gấp đôi, trực tiếp hóa đá, quát lạnh một tiếng về sau, lần nữa hướng về Quý Điệt xuống tới. Chương 41. Bờ Nam thi đấu Hình Trung khuôn mặt gần xanh lộ ra, có vẻ hơi dữ tợn, hắn không lại có bất kỳ nương tay, hóa đá sau cánh tay phải, hướng về Quý Điệt vung ra thế đại lực chầm một quyền. Vừa rồi giao thủ, hắn rõ ràng đã rơi vào hạ phòng, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, nhất định phải đem chàng tử tìm trở về. Nhưng nên đón hắn chỉ là Quý Điệt tiên ổn ánh mắt kia tựa như một cái người lớn, đang nhìn một cái phát cáo tiểu hải tử, để hắn có dũng khí tự dứt lấy nhục cảm giác, đây là ngươi tự tìm. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, tin tưởng một quyền này liền có thể đả thương nặng Quý Điệt. Dù sao lúc này mới qua vài ngày nữa, coi như Quý Điệt thực lực có chỗ tiến bộ, lại có thể tăng lên bao nhiêu. Vâng. Nhưng nên đón hắn chỉ có một đầu kinh khủng hỏa xạ, trong tầm mắt nhanh chóng phóng đại, khoảng cách về sau, hình trung trong nháy mắt bay ra ngoài, đập ầm ầm ở thú cứu bên ngoài, nhấc lên mảng lớn bụi đất. T. Bốn phía yên tĩnh im mắng, bao quát Ngô Hán ở bên trong, các đệ tử toàn bộ câm như hến, ngơ ngác nhìn xem Quý Điệt, hình trung danh khi ở thú phong cũng cực kỳ băng rội, nhưng bây giờ lại ngay cả Quý Điệt một chiêu đều không tiếp nổi. Quý sư huynh thật mạnh. Ngô Hán thì thào, trong mắt sinh ra cùng nhiệt, sùng bái, âm thanh chỉ có mình có thể nghe được. Nhưng rất nhanh hắn liền nhớ lại đến, đối phương thế nhưng là Trịnh trưởng lão người, Quý Điệt nếu như giết hắn, ngược lại sẽ để việc này trở nên càng thêm nghiêm trọng. Những này Quý Điệt đương nhiên cũng rõ ràng, hắn vừa mới có chỗ nương tay, bị đánh bay ra ngoài hình trung cũng không chết, cái là bị một số vết thương da thịt. Hắn kịch liệt ho khan, ở một trận bụi mù bên trong, từ dưới đất bò dậy, oán hận nhìn chăm chú lên Quý Điệt, tặc toái, ngươi xong, ngươi tàn sát đồng môn trước đây, hiện tại lại đả thương ta, Trịnh trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi. A. Quý Điệt ánh mắt rơi vào tóc hai bù xù, thất tha thất thểu đứng dậy hình trung phía trên, cười lạnh đáp lại, ngươi há miệng ngậm miệng ta tàn sát đồng môn. Dám hỏi chứng cứ ở đâu? Nếu như ngươi có thể cầm được ra ta giết bọn hắn chứng cứ, ta tâm phục khẩu phục. Nhưng mẹn mẹn là bởi vì ta và Hạ Tùng có oán, hắn mất tích, liền phán định ta là hung thủ. Muốn xử trí ta, vẫn là ngươi cảm thấy, trưởng lao thực lực cường đại, liền có thể tùy ý nắm giữ đệ tử vận mệnh. Lần này bang bang mạnh mẽ chất vấn, quanh quẩn ở toàn bộ thú cứu, cũng ở mỗi một người đệ tử trong lòng vang vọng. Chúng đệ tử toàn bộ nhìn cái kia đạo cái eo thẳng tắp bóng lưng, tâm thần bành trướng, lại không xem thường. Bọn hắn đã từng có bởi vì nhỏ yếu mà bị cường giả ức hiếp, lại cái có thể chịu được những việc trải qua. Quý Điệt một câu nói kia, chính nói đến trong tâm khảm của bọn họ, khơi dậy sự phản kháng của bọn họ. Là được. Dựa vào cái gì không có bằng chứng, nhất định quý sư huynh giết người. Trưởng lão liền có thể tùy ý quyết định đệ tử vận mệnh sao? Mắt thấy mình đã khơi dậy đàn phẫn, hình trung vẻ mặt không gì sánh được khó coi, lưu câu tiếp theo việc này không xong về sau, xám xịt đi. Rất nhanh, thú cứu phát sinh sự tình, liền như là mọc ra cánh, ở trong vòng một ngày, cấp tốc quyết tán đến thú phong mỗi một cái góc. Quý Điệt lần nữa danh tiếng vang xa, đã dẫn phát vô số đệ tử chấn kinh, liền ngay cả hắn giả mạo Giang Mặc Ly vị hôn phu chuyện, cũng bị ép xuống. Một chiêu đánh bại luyện khí ngũ tầng hình trung, thực lực như vậy, trừ ra Giang sư tỷ và Phúc sư minh, ai có thể làm đến? Gia hỏa này hẳn là đã đột phá luyện khí lục tầng. Cái kia Hạc Tùng thật chính là hắn giết sao? Cũng có người chú ý Quý Điệt hư hư thực thực giết Hạc Tùng và Vương quản sự sự tình. Bất quá nghi vấn nói ra, lập tức bị bên cạnh đệ tử phủ định, nói cẩn thận. Ngay cả chứng cứ đều không có, ta cảm thấy hắn nói có đạo lý. Không có bằng chứng, dựa vào cái gì nhận định hắn là hung thủ? Trưởng lão liền có thể tùy ý cho đệ tử kết tội sao? Trong lúc nhất thời, thú phong trên dưới đối với trưởng lao chỉ dựa vào phỏng đoán liền đối với hắn kết tội chuyện tức giận không thôi, vì hắn bên bực kẻ yếu. Một chỗ động bên trong, Trịnh Nghị thần sắc căm trầm, đương nhiên cũng nghe đến gần nhất thú phong truyền ôn. Trịnh trưởng lão, tiểu tử kia công nhiên kháng mệnh, còn đả thương ta, đây là không đem ngươi uy nghiêm để vào mắt, chắc chắn không thể bỏ qua hắn. Hình trung ngày đó bị Quý Điệt đả thương, bây giờ còn chưa khỏi hẳn, sắc mặt mười phần tái nhợt, đối với hắn tràn đầy hận ý, việc này đã làm đến sôi sùng sục lên, nếu như không có chứng cứ liền bắt hắn, rất có thể kích thích đàn vẫn. Trịnh Nghị hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng nhận định Quý Điệt là hung thủ khả năng tính rất lớn, nhưng chuyện bây giờ làm lớn chuyện, nếu như xử lý không tốt, rất có thể gây nên đệ tử bất mãn. Cái kia cứ như vậy buông tha hắn sao? Hình trung khắp khuôn mặt là không cam lòng, Trịnh Nghị nhìn hắn một cái, đương nhiên biết ý nghĩ của hắn, yên tâm, chờ lấy là được. Hừ, nguyên vốn không muốn phiền phức bờ bắp, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào khác. Một trận thê lanh vũ vừa qua khỏi, rửa sạch đại địa bụi bặm, trong không khí bốn phía trải rộng bùn đất mùi thơm. Từ khi Quý Điệt một chiêu đánh bại hình trung chuyện truyền đi, hình trung tựa như biến mất bình thường, cũng không ai lại đến tìm hắn gây phiền phức. Đoán chừng là bởi vì hiện tại toàn bộ thú phong đều biết chuyện này, cho nên tạm thời ẩn nút. Quý Điệt không có buông lòng cảnh giác, cảm thấy việc này từ đằng xa không xong. Liên an tĩnh như vậy qua vài ngày nữa, mãi đến 3 năm một lần bờ Nam thi đấu, sẽ tại 3 ngày sau đó mở ra ghi tên tin tức truyền ra, lần nữa để bờ Nam sôi trào. Liên ngay cả thú cứu bên trong rất nhiều đệ tử cũng đang thảo luận lấy liên quan tới bờ Nam thi đấu chuyện. Quý Điệt đương nhiên cũng có nghe thấy, nhưng trong lòng cũng vô tưởng pháp. Hắn đối với đoạt giải nhất cũng không tín tâm, dù sao lần khảo hạch này và những năm qua khác biệt, đoạt giải nhất người trừ ra nhưng bước vào bờ Bắc tu hành, thưởng thụ phong phú tu hành tài nguyên, càng có một hạt bồi nguyên đan, dẫn tới các đệ tử chạy theo như vị. Không có gì ngoài ý muốn, gần như tất cả luyện khí lục tầng đều sẽ ghi tên tham dự. Mà hắn vừa đột phá luyện khí lục tầng không lâu, trong vòng 3 ngày, rất khó có lớn tăng tiến. Đối mặt những cái kia ở luyện khí lục tầng chìm đắm nhiều năm đệ tử, phần thắng không lớn, đi lên đại khái suất bại trận. Tuy nói hắn rất muốn viên kia bồi nguyên đan, dù sao dựa theo luyện đan sư bản chép tay bên trên ghi chép, đan dược này sau khi phục dụng, có thể để cho luyện khí lục tầng đỉnh phong trực tiếp bước vào luyện khí thất tầng. Không biết Giang Mặc Ly có thể hay không tham gia. Hai ngày này hắn trở lại thú cứu tin tức gây lớn như thế, Quý Điệt trong lòng có dự cảm, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy nàng. Lắc đầu, Quý Điệt cũng không lo lắng, hướng về thú cứu bên trong đi đến. Thời gian qua đi hơn nửa tháng, lần nữa bước vào thú lều, Quý Điệt trong lòng không khỏi cảm khái, xa nhớ ngày đó lần thứ nhất bước vào nơi đây, nhìn thấy trong phòng kế đang đóng yêu thú, suýt nữa dọa đến hắn không rời nổi bước chân. Về sau nhìn thấy chính mình ngồi nấng đầu kia hắc xà, mỗi ngày lại bởi vì muốn vì đầu kia đối phương quét dọn gian phòng và tắm rửa, kinh hồn táng đảm, nhưng hôm nay thời gian mới đi qua một tháng lâu, hắn đối với bọn gia hỏa này lại là hoàn toàn mất hết lúc trước kính sợ. Vậy đại khái chính là chỗ đứng không giống nguyên nhân đi. Lúc trước lúc đi vào, hắn chỉ là luyện khí nhất tầng, bây giờ lại là luyện khí lục tầng. Số 11 gian phòng, đầu kia hắc xà nhìn xem đã lâu Quý Điệt, từng kia phun lưới cái đuôi nơi thường thế đã khỏi hẳn. Đã lâu không gặp. Quý Điệt nhìn một chút nó, ngược lại là không nghĩ niệm, cười lấy làm lên nghề cũ, đi đến đổ một giỏ trái cây, nhìn xem nó sau khi ăn xong, lại cho nó ném đi mấy cái thăng cấp quà thăng linh quả. Chờ nó sau khi ăn xong, vừa mới chuẩn bị rời đi, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc hừ nhẹ, tránh lâu như vậy, rốt cục bỏ được lộ diện. Chương 42. Hoàng Đình Đan Quý Điệt làm bộ không nghe ra nàng nói móc, đối với nàng xuất quỷ nhập thần, cũng tập mãi thành thói quen. Đã lâu không gặp, Giang sư tỷ. Quý Điệt xoay người sang chỗ khác, cung kính ôm quyền, hữu thần biết ở, đối phương vừa mới tiến đến hắn liền đã cảm nhận được. Nhưng trả lời hắn chỉ có một đầu lạnh buốt hỏa xà, cái kia hỏa xà mặt ngoài nhiệt độ, phản phất có thể hòa tan tất cả, tốc độ nhanh chóng, để hắn căn bản đến không kịp né tránh, phản phất một giây sau liền biết bị trọng thương. Quý Điệt con ngươi có chút co rụt lại, rõ ràng cảm nhận được Giang Mặc Ly sát ý, nguyên bản hắn cho là mình đột phá luyện khí lục tầng, không nói chiến thắng Giang Mặc Ly, nhưng cũng hẳn là không kém là bao nhiêu, nhưng bây giờ đối phương cái này vừa ra tay, hắn liền phát hiện 10 phần sai. Giang sư tỷ vẫn như cũng là cái kia Giang sư tỷ, mạnh mẽ khủng khiếp, hắn thậm chí hoài nghi đối phương đã đột phá luyện khí thất tầng. Giang sư tỷ chờ chút. Mắt thấy hỏa xà sắp vênh ở trên người, Quý Điệt cấp tốc xuất ra một cái bình ngọc, ngăn tại trước người, hỏa xà bỗng nhiên tại trong giữa không trung, nhưng lại chưa tiêu tán, lúc nào cũng có thể sẽ nhào về phía hắn. Quý Điệt nhắm mắt nói, đoạn thời gian trước Giang sư tỷ bị thương, đây là ta mua Hoàng Đình Đan, chỉ là sau khi trở về, ngươi cũng đã không ở. Hoàng Đình Đan. Giang Mặc Ly nhìn xem ngọc trong tay của hắn bình, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, ngươi cho rằng ta cái này biết thủ hạ lưu tình. Giang Mặc Ly lạnh lùng hỏi, ta biết Giang sư tỷ hiện tại đối với ta có hiểu lầm, ta cũng không cầu Giang sư tỷ thủ hạ lưu tình, chỉ là đan dược này là vì Giang sư tỷ mua, luôn luôn chưa kịp giao cho Giang sư tỷ, chỉ cần Giang sư tỷ có thể thu dưới, như vậy ta chết cũng không hối tiếc. Quý Điệt cứng ngắc lấy ra đầu đối đầu ánh mắt của nàng, Giang Mặc Ly tình càng thêm phức tạp, giơ lên ngọc thủ đem chứa Hoàng Đình Đan bình ngọc nhận lấy. Lúc đó nàng để Quý Điệt đi xem một chút có hay không Hoàng Đình Đan, chỉ là không nghĩ lại cùng hắn có thân thể tiếp xúc, cố ý nghĩ đẩy ra hắn thôi, dù sao Hoàng Đình Đan căn bản đan dược chữa thương a. Ai biết hắn vậy mà ngốc ngốc đem đan dược mua trở về. Nàng nhìn xem thiếu niên cặp kia sạch sẽ đôi mắt, cũng không xác định thiếu niên này là thực sự chết cũng không tiếc, còn là muốn mượn đan dược này để cho mình mềm lòng, buông tha hắn. Đan dược ta nhận, ngươi có thể chết. Đem bình ngọc thu vào, trên mặt nàng lần nữa khôi phục lạnh lùng. Khô khụ. Quý Điệt giống như là bị nước bọt bị sặc, Giang sư tỷ lại vân vân. Hắn không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá không theo lẽ thường ra bài, cảm xúc đều làm nổi bật đến nước này, lại còn máu lạnh như vậy vô tình. Nhưng vì mạng nhỏ, vẫn là lại dãy rủa. Còn có cái gì lời trăng chối? Quý Điệt nghe nàng không nhịn được âm thanh, cười khổ nói, mặc dù nhưng là, dù cho biết Giang sư tỷ sẽ không tin tưởng, ta vẫn còn muốn giải thích một chút, thông ra từ bé chuyện, ta thật không có hướng người nói qua. Làm sao lời nói này các nàng muốn là có việc hôn nhân như thế? Giang Mặc Ly tức giận nói, không có gì ngôn đi. Quý Điệt đại não cấp tốc vận chuyển lấy, có. Còn có một chuyện. Giang sư tỷ, nếu như ta chết rồi, có thể hay không nhờ người một chuyện? Gấp cái gì? Giang Mặc Ly lạnh hỏi. Cha mẹ ta chết sớm, trong nhà cũng chỉ có ta một cái con trai độc nhất. Ta sợ ta chết đi, liền không ai cho bọn hắn viếng mộ. Quý Điệt nhắc lên chuyện cũ, làm lấy cuối cùng giấy rùa, cho nên, Giang sư tỷ, và sau khi ta chết, có thể hay không xin ngươi mỗi mấy năm rút ra một quãng thời gian, đi cho bọn hắn thắp nén hương. Nếu như có thể mà nói, lại cho bọn hắn nhị lao sửa chữa lại phần mộ của bọn hắn. Trước kia trong nhà nghèo, những sự tình này ta không có cơ hội làm. Nhớ tới qua đời cha mẹ, thiếu niên trong mắt có yêu thương, không hoàn toàn là vì diễn kịch cho nàng nhìn. Giang Mặc Ly trầm mặc một hồi, nhà ngươi ở đâu? Văn Hòa thôn. Quý Điệt hai mắt tỏa sáng, cha mẹ ta mộ phần ngay tại thôn đầu đồng trong Trung Sơn, nếu như ngài không biết đường, đi trong thôn hỏi thăm một chút hẳn là sẽ có người biết. Văn Hòa thôn. Giang Mặc Ly thì thảo, không biết đáp ứng không có, cũng không động thủ, nhưng cái này giống như đỉnh đầu treo cây đại đao, không biết lúc nào rơi xuống cảm giác, lại làm cho Quý Điệt mười phần dày vò. Đúng lúc này, lơ lửng giữa trời hỏa xà ầm vang tiêu tán, nhưng không đợi hắn thở phào, một cái tú tay liền đập vào lồng ngực của hắn. Quý Điệt tại chỗ bay ra ngoài, ở một trận trong bụi mù, nghe răng trợn mắt nện ở trong lối đi nhỏ, ngược lại quất lấy khí lạnh, Quý sư minh. Nghe nói Giang. Đúng lúc này, một bóng người chạy vào, chính là Ngô Hãn, bất quá khi nhìn đến nằm dưới đất Quý Điệt và một bên Giang Mặc Ly về sau, lập tức ngượng ngùng lui ra ngoài, khụ khụ. Các ngươi bận điệu. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Quý sư minh bảo trọng. Nguyên bản hắn biết được Giang Mặc Ly tới thu cứu, cố ý chạy đến mật báo, ai biết Giang Mặc Ly tốc độ đã vậy còn quá nhanh, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng là Quý Điệt cầu nguyện. Lúc này, Quý Điệt cũng không trách hắn không coi nghĩa khí ra gì, liền thực lực của người này, lại có thể làm cái gì? Hắn ho khan từ mặt đất bò lên, cảm giác toàn thân xương cốt đều ở đau nhức, ngược lại quất lấy khí lạnh. Cũng may Giang Mặc Ly không có thống hạ sát thủ, cho nên vừa rồi chịu cái kia một chút, cái là bị chút da thịt nối khổ.
đã những sự tình này không liên quan gì đến ngươi, lúc ấy ngươi tại sao muốn chạy? Giang Mặc Ly lạnh lùng dừng ở trước người hắn. Nàng chân chính tức giận trừ bỏ bị tin đồn và Quý Điệt định thông ra từ bé chuyện này bên ngoài, càng nhiều hơn chính là nàng chuẩn bị tìm đến Quý Điệt tuân hỏi rõ ràng thời điểm, Quý Điệt cũng đã tìm không thấy người. Khu khu, việc này việc quan hệ Giang sư tỷ danh tiết, ta sợ Giang sư tỷ sẽ không tin tưởng ta. Quý Điệt cười khổ. Vậy ngươi lại vì cái gì về rồi? Giang Mặc Ly híp con mắt. Quý Điệt nói, ta không nghĩ luôn luôn trốn tránh Giang sư tỷ, cũng không muốn để Giang sư tỷ khó làm, cho nên dự định trở về và đệ tử khác giải thích rõ ràng. A, vậy ta có phải hay không phải cảm ơn ngươi? Ta thanh mai trúc mã. Giang Mặc Ly khắp khuôn mặt làm điểm ai, Quý Điệt có chút xấu hổ, đó là bất đắc dĩ, ta đối với Giang sư tỷ nói chuyện đều là nói thật. Giang Mặc Ly khẽ hừ một tiếng, liếc xéo hắn một chút, đột nhiên vừa mới rời đi Ngô Hãn, lần nữa xông vào, "Quý sư minh, Trịnh trưởng lão ở bên ngoài, tựa như là tìm ngươi." "Trịnh trưởng lão?" Giang Mặc Ly khóa chặt lông mày cài đen, lần này coi như muốn lộng chết Quý Điệt, cũng không thể. "Giang sư tỷ." Quý Điệt yếu ớt nhìn xem nàng, may mắn đối phương tới thật kịp thời. "Lần này trước tiên buông tha ngươi, nhớ kỹ, mệnh của ngươi là của ta." Giang Mặc Ly nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền dẫn đầu hướng thú lều hướng tới đi ra ngoài, thấy cuối cùng đem chuyện này tạm thời là tiên, Quý Điệt cười khổ, "Đi theo." Lúc này thú lều bên ngoài, đứng đấy mấy bóng người, thấy hai người đi ra, lập tức nhìn sang. Quý Điệt cũng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không ít người quen, duy nhất không quen biết là vị lão giả, đầu hắn phát sáng trắng, người mặc phổ thông áo vải, đứng ở Trịnh Nghị bên cạnh, chí ít cũng là luyện khí hậu kỳ. Đồng thời hắn còn tại lão giả bên cạnh thấy được mấy đạo bóng người quen thuộc, Diệp Tư, Liêu Thành, Lưu Trung, Đan Phong Điền trưởng lão. Quý Điệt lập tức đoán ra thân phận của đối phương, trong lòng biết đại khái đối phương tới mục đích. "Trưởng lão, chính là người này đã thương Liêu sư đệ, đoạt Lưu sư đệ túi trữ vật." Chương 43. "Không quen trưởng lão, chính là người này đã thương Liêu sư đệ, đoạt Lưu sư đệ túi trữ vật." Diệp Tư hai tay ôm ngực, nhìn thấy Quý Điệt ánh mắt ném đi qua, khóe miệng kéo qua một tia cười lạnh. Tin tức này như cùng một cái kinh lôi, ở trong sân nổ tung, để xem náo nhiệt thú cứu đệ tử, kinh ngạc không thôi. Giang sư Điệt và người này nhận biết. Lão giả lại chú ý tới cái kia bắt mắt áo đỏ, thấy được nàng đứng ở Quý Điệt bên người, âm thầm suy đoán quan hệ của hai người. Giang Mặc Ly và Tô Lạc quan hệ không tệ, đây không phải bí mật gì, mà Tô Lạc là một đám đan phong đệ tử bên trong, hắn coi trọng nhất một cái. "Không quen, Điền trưởng lão không cần bận tâm ta, giải quyết việc chung là đủ." Giang Mặc Ly lạnh nhạt thi lễ, và Quý Điệt phủi sạch quan hệ. Điền trưởng lão lúc này mới yên tâm nhìn về phía Quý Điệt, thần thức quét qua, nhận thấy được tu vi của hắn về sau, kinh ngạc một chút, uy nghiêm nói, "Luyện khí lục tầng a. Ngươi vì sao đả thương ta đan phong đệ tử, còn tại ta đan phong hành hung?" Quý Điệt ngừng lại hắn chất vấn, mười phần yên ổn, không có bởi vì Giang Mặc Ly thái độ cảm thấy thất lạc các loại cảm xúc, nói, "Là bọn hắn trước tiên ra tay, ta chỉ là ở tự vệ." Hắn đã trưởng thành qua một lần, trong lòng đã sớm không có rồi những ngày huyễn tưởng, biết tất cả nên dựa vào chính mình. "Nói bậy nói bạn." Diệp Tư cười lạnh nói, "Rõ ràng là ngươi đoạt Lưu sư đệ túi trữ vật trước đây, còn đả thương hắn, ta để Liêu Thành đi là Lưu sư đệ đòi cái công đạo, ngươi lại đem hắn đả thương. Chân tướng đến tột cùng là cái gì, chính ngươi rõ ràng." Quý Điệt lạnh lùng nhìn xem hắn. "Hừ, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Hừ, ngươi tâm ngoan thủ lạn, ngoan độc không gì sánh được, thậm chí ngay cả đồng môn túi chứa vật đều đoạn. Như vậy người coi như thiên phú lại cao hơn, cũng là kẻ gây họa, trưởng lão, đệ tử đề nghị phế bỏ tu vi của hắn, trục xuất tông môn." Diệp Tư cười lạnh. Cái này vừa nói, một đám đệ tử đều biến sắc, cảm giác cái này trừng phạt nghiêm trọng một số, một thời gian từng tia ánh mắt, toàn bộ tụ tập ở lão giả và Trịnh Nghị phía trên, chờ đợi thái độ của hắn như thế nào. "Trịnh trưởng lão, người này ngươi cho rằng nên xử lý như thế nào?" Lão giả cũng rõ ràng bị Diệp Tư lời nói đả động. Liêu Thành và Lưu Trung sát thực bị thương, nhân chứng vật chứng đều tại, đây đều là sự thật. Quý Điệt ánh mắt đột nhiên trầm xuống. "Yên tâm, chính mỗi tuyệt đối sẽ không bao che, Điện trưởng lão toàn quyền xử lý là được." Trịnh Nghị hoài nghi thú phong chức kia quản sự còn có Hạ Tùng đều là bị Quý Điệt giết chết, đối với hắn muốn là không có hảo cảm, đương nhiên sẽ không bao che hắn. "Cái kia tốt." Điện trưởng lão vừa muốn tuyên án, đột nhiên một thanh âm vang lên, "Điện trưởng lão, ta cảm thấy việc này vẫn là phải điều tra rõ ràng." Mở miệng chính là một mực không có nói chuyện Giang Mặc Ly. Nàng âm thanh không kiêu ngạo không tự ti, lại làm cho Quý Điệt sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn nàng mà không thay đổi khuôn mặt, bờ môi nhúc nhích, "Ý của ngươi là?" Điền trưởng lão lông mày cũng chặt vận thành một cái chữ xuyên. Nếu như lời này là người khác nói, hắn có thể không nhìn, nhưng Giang Mặc Ly trọng lượng cũng không thấp, không cách nào coi nhẹ. "Ta tin tưởng hắn. Việc này khả năng có ẩn tình khác, mong rằng Điền trưởng lão có thể điều tra rõ ràng, dù sao nếu thật là đối phương ra tay trước, mà hắn chỉ là ở tự vệ, như vậy bị bỏ tu vi của hắn, chẳng phải là để đệ tử thất vọng đau khổ." Giang Mặc Ly không nhanh không chậm, mấy câu nói lần nữa để lão giả do dự bắt đầu, Diệp Tư cũng không bối rối, người lạnh nói, "Giang sư muội đây là ý gì, chẳng lẽ lại ta đang nói lão sao?" "Không bài trừ loại khả năng này." Giang Mặc Ly vẫn như cũ mặt không biểu tình. Diệp Tư bị nàng ngay thẳng chẹn họ một chút, vô luận như thế nào, người này cướp đoạt Lưu sư đệ túi chứa vật là sự thật. "Là người của ngươi đánh lén ta, trước tiên muốn cướp bóc ta túi chứa vật trước đây, ta chẳng qua là lấy kỷ nhân chi đạo còn chế một thân chi thân." Quý Điệt phản kích, đổi trắng thay đen, "Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, mơ tưởng lừa gạt đến Giang sư muội và Điền trưởng lão." Diệp Tư thần sắc căm trầm, nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy, "Đã là lời nói của một bên, không thể tùy tiện tin tưởng, lời của ngươi lại có mấy phần có độ tin cậy." Giang Mặc Ly câu lên cánh môi, làm cho Diệp Tư vẻ mặt khó coi không gì sẽ được. Mắt thấy hai người như vậy tranh chấp xuống dưới, cũng ra không là cái gì kết quả,
Điền trưởng lão luyện khí thất tầng khí tức phóng thích mà ra, cao mày nói, đủ rồi. Ai ngờ vừa dứt lời, một đường âm thanh trong trẻo xuất hiện, Điền trưởng lão, ta cũng có chuyện bẩm báo. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy nói chuyện cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, cùng nhau sửng sốt một chút, Tô Lạc sư muội. Diệp Tư nhíu mày, không hiểu nàng tới làm cái gì. Quý Điệt cũng là sai lầm sửng sốt một chút, không biết thiếu nữ vì sao xuất hiện ở đây. Chuyện gì? Điền trưởng lão vô ý thức hỏi. Nghe nói có người đả thương đồng môn, Điền trưởng lão muốn trị tội của hắn. Việc này ta có thể làm chứng, Quý Điệt chỉ là ra ngoài tự vệ, là Liêu Thành động thủ trước đây. Người tới chính là nhận được tin tức Tô Lạc, nàng đi tới gần, ánh mắt đảo qua Liêu Thành và Lưu Trung, Tô sư muội nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Diệp Tư sầm mặt lại, không hiểu Tô Lạc tại sao lại giúp Quý Điệt. Điền trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn một cái, ra hiệu hắn im miệng, làm sao ngươi biết? Hắn đối với Tô Lạc cực kỳ coi trọng, đối với lời của nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi. Bởi vì vài ngày trước, ta và Quý Điệt cùng một chỗ, bị hắn chỗ đả thương. Tô Lạc sắc mặt oán hận, ánh mắt từ Liêu Thành và Lưu Trung trên thân rời qua. Việc này thật chứ? Dỗ trưởng lão sắc mặt cũng cấp tốc trầm xuống, chăm chú nhìn Liêu Thành và Diệp Tư, để hai người sắc mặt cấp tốc biến đổi, Tô sư muội không nên ngậm máu phun người. Liêu Thành làm sao có khả năng dám đánh tổn thương ngươi? Tô Lạc khẽ hừ một tiếng, chính xác 100%, lúc ấy ta phục dụng dịch dung đan, bọn hắn không nhận ra ta, đi lên liền muốn cướp bóc ta túi chứa vật, còn xin Điền trưởng lão là ta làm chủ. Đây là sự thực sao? Lão giả nhìn về phía Quý Điệt, ánh mắt hỏi thăm. Là thực sự. Thấy thiếu nữ đối với hắn chớp mắt, Quý Điệt thần sắc cổ quái, trong lòng buồn cười không thôi. Hai người này nào dám đoạt nàng túi chứa vật, bất quá hắn hiểu thiếu nữ ý tứ. Các ngươi có lời gì muốn nói không? Dỗ trưởng lão trên người khí tức âm trầm, âm thanh trực tiếp ở hai người bên tai nổ tung. Làm sao có khả năng? Ngươi, ngày đó ngươi thật là ngươi. Lưu Trung lần này rốt cuộc minh bạch ngày đó gặp phải chính là Tô Lạc bản tôn, trưởng lão, ta không nghĩ tới cướp bóc Tô Lạc sư tỷ túi chứa vật. Liêu Thành cũng là hơi biến sắc mặt, lúc ấy Tô Lạc sư tỷ dịch dùng, chúng ta gặp phải Quý Điệt, muốn cho hắn đem Lưu sư đệ túi chứa vật giao ra, cái này mới xảy ra một số hiểu lầm. Nói như vậy chủ động xuất thủ chính là bọn ngươi. Điền trưởng lão âm trầm âm thanh âm vang lên, đệ tử chỉ là vì đem Lưu sư đệ túi chứa vật cầm về, hơn nữa lúc ấy bọn hắn cũng chạy. Hừ, nói xạo. Chuyện đã xảy ra, cái kia Lưu Văn Vân đã đối với ta nói rõ ràng. Rõ ràng là hắn nghĩ muốn cướp bóc Quý Điệt túi chứa vật trước đây, lúc này mới bị đoạt túi chứa vật, đằng sau Lưu Trung bất mãn, đi tìm Quý Điệt phiền phức, cái này mới có cái này một loạt sự tình, không tin Điền trưởng lão có thể tự mình đi hỏi thăm. Các ngươi rõ ràng là gieo gió gặt bão, vẫn còn nghĩ trả đũa, che đậy trưởng lão, tội không thể tha thứ. Tô Lạc cười nhạo lấy. Thì ra là thế. Hai người các ngươi lại dám trêu chọc bản trưởng lão. Ngay tại hai người sắc mặt tái nhợt, không cách nào phản bác thời điểm, lão giả cười lạnh, đột nhiên liên tục hai trưởng đánh ra. Tốc độ nhanh chóng, luyện khí ngũ tầng hai người căn bản đến không kịp né tránh, liền phun một tiếng, thân thể nện bay ra ngoài, ngồi trên mặt đất nhấc lên một mảnh cho bụi. Tu vi của ta. Nhưng so với thân thể đau đớn, càng để bọn hắn mặt xám như cho chính là một thân tu vi đã bị phế, trong cơ thể khí hải trực tiếp ở lão giả vừa rồi một trưởng kia dưới tản. Hai người các ngươi chủ động giết hại đồng môn, cộng thêm trêu đùa trưởng lão, hiện đưa ngươi và chủ xuất thất huyền môn, gian đe. Chương 44. Nhất truyền đan sư Diệp Tư, ngươi có gì dị nghị không? Lão giả nhìn về phía Diệp Tư, con mắt cảnh cáo. Đệ tử không có. Diệp Tư cúi đầu, nào dám có dị nghị. Cái kia chuyện này cứ như vậy kết thúc, ngươi đưa bọn hắn rời đi tông môn đi. Lão giả cảnh cáo xong hắn, nhìn về phía Tô Lạc, trên mặt chất đống ý cười, đột phá luyện khí lục tầng, không sai, tranh thủ một ngày kia, để cho ta thất huyền môn xuất hiện vị thứ hai nhị truyền đan sư. Thiếu nữ đang đạo thiên phú cực cao, liền ngay cả tông chủ đối với hắn đều cực kỳ thưởng thức, có thể xưng tụng là thất huyền môn một cái châu báu. Nhị truyền a? Thiếu nữ nhếch môi. Lão giả ánh mắt một lần nữa rơi vào Quý Điệt phía trên, hướng về phía hắn ý tốt cười một tiếng. Vừa rồi hiểu lầm tiểu hữu, còn xin tiểu hữu thứ lỗi. Không dám. Quý Điệt thi lễ. Lão giả từ hắn trong giọng nói nghe được một tia ẩn dấu không nhanh, cười cười không có để ý, dù sao đây cũng là nhân chi thường tình. Để Trình Linh chế dễ ước, nếu là ta tính sai, vậy ta liền đi trước. Cùng một chỗ. Trình Nghị nhàn nhạt liếc nhìn Quý Điệt một cái, không có tiếp tục lưu lại, và hắn cùng nhau thân hình bay lên, rời đi thu cứu. Không biết ta lúc nào cũng có thể phi hành. Quý Điệt tâm thần hiện lên hướng tới. Không nghĩ tới việc này vậy mà lấy kết cục như vậy kết thúc. Sau đó lại nên chuyên tâm tăng cao tu vi, thực lực nhỏ yếu, đối mặt tình huống như vậy, cuối cùng chỉ có thể mặc người chém giết. Hai vị trưởng lão đều có tông môn ban cho phi hành pháp bảo, nếu như ngươi có, cũng có thể phi hành. Tô Lạc đi tới, nghe được hắn, nhẹ nhàng hừ phát. Pháp bảo a? Quý Điệt thu hồi ánh mắt, đối nàng hơi liền ôm quyền đa tạ Tô Lạc sư tỷ bệnh bực lẽ phải. Không phải vậy ta đoán chừng phải bị phế trừ tu vi. Ai ngờ Tô Lạc cũng không lĩnh tỉnh, thử. Ta mới không phải giúp ngươi, chỉ là chính mình không quen nhìn bọn hắn. Đúng đúng đúng. Quý Điệt cười khổ, lại nhìn thấy một bên Giang Mặc Ly đã di động bước liên tục rời đi. Vừa rồi nàng đồng dạng là chính mình nói chuyện, Quý Điệt lớn nàng bóng lưng cảm kích nói, Giang sư tỷ, vừa rồi cảm ơn ngươi. Nữ tử cũng không quay đầu, cũng không có âm thanh, dần dần biến mất trong tầm mắt. Hỏng. Tô Lạc lại đột nhiên gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, Giang sư tỷ hẳn phải biết ta lừa hắn. Vừa rồi nàng nói cùng Quý Điệt cùng một chỗ, Giang Mặc Ly biết đại khái chính mình lừa nàng. Đều tại ngươi. Tô Lạc oán hận cắn răng, đã hắn một cước, ta hiện tại sao cùng Mặc Ly sư tỷ giải thích? Mặc Ly sư tỷ. Giang Mặc Ly một thân một mình rời đi thu cứu, đi trở về động, rất nhanh thiếu nữ bóng người đuổi theo. Thật xin lỗi. Thật ra thì ngươi tới bắt đan dược vào cái ngày đó, ta lừa ngươi, lúc ấy ta biết tên kia vị trí, lại không có nói cho ngươi biết. Thiếu nữ giống như phạm sai lầm bình thường, rủ xuống cái đầu, không có việc gì, ta cũng không trách ngươi. Giang Mặc Ly ngừng lại, thương tiếc vuốt vuốt đầu của nàng, như vậy cũng tốt. Thiếu nữ hiển nhiên thở dài một hơi, Mặc Ly sư tỷ, ngươi bây giờ còn giận hắn sao? Tô Lạc đấy mắt hiện lên bát quái ánh sáng, tức giận. Giang Mặc Ly nâng lên mênh mông mịt mù ánh mắt vượt qua nơi xa bị gió thổi di chuyển cây phong, sau đó nắm chặt lỗ tai của nàng, nhường ngươi bắt ta chơi bừa. Đã nhanh muốn đầu xuân, trong khoảng thời gian này thất huyền môn cũng không bình tĩnh, bờ nam thi đấu ghi tên trùng quy là bắt đầu, tiếp tục thời gian có 3 ngày. 3 ngày sau đó kết thúc ghi tên, mở ra thi đấu, bên thắng có thể nhập bờ bắc tu hành, đồng thời ban thưởng một hạt bồi nguyên đan. Bởi vậy gần nhất bờ nam đệ tử mỗi ngày đều nghị luận nhiều nhất, liền là ai có thể đoạt giải nhất, trong đó tiếng hô cao nhất có 2 người, Đan Phong Diệp Từ, đột phá luyện khí lục tầng nhiều năm, Thú Phong Giang Mặc Ly, đồng dạng không thua cái trước. Về phần luyện khí lục tầng phía dưới, phần lớn chỉ là tham gia náo nhiệt. Quý Điệt không có tiến đến tập hợp cái này náo nhiệt, bây giờ đã mở ra thức hải, hắn ở thú cứu vùng lần cận mở nơi động, tu hành đồng thời, nghiên cứu luyện đan. Nghĩ thử một chút cái này gian khổ sự nghiệp. Bất quá 2 ngày này xuống tới, dược liệu lãng phí không ít, mỗi lần luyện đan đều không ngoại lệ đều thất bại, mà thất bại nguyên nhân hoặc là chính là ở rút ra linh dược tạm chất quá trình bên trong xuất hiện sai lầm, hoặc là luyện đan thì hỏa diễm âm quá cao, dẫn đến thất bại, đối với cái này cũng chỉ có thể luyện nhiều thở, mà liền tại ghi tên bắt đầu sau một ngày, Quý Điệt ngừng đến suối nước bên cạnh, rửa mặt, không nghĩ tới lần nữa gặp phải Tô Lạc. Thiếu nữ tóc xanh khoác tại sau lưng, từ suối nước dưới du lịch đi tới, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, giống như một cái tinh linh, ngươi cũng là luyện khí lục tầng, không ghi tên tham gia bờ nam thi đấu sao? Quý Điệt tò mò nhìn nàng, cũng không nghe thấy có quan hệ nàng ghi tên nghe đồn, ta mới không đi đâu, chém chém giết giết có ý gì, đi cũng đánh không lại. Thiếu nữ một đường đi vào bên cạnh hắn, nhếch miệng, ngươi tham gia sao? Được rồi, không đi mất mặt xấu hổ. Quý Điệt lắc đầu, không cảm thấy sợ có mất mặt gì. Như vậy cũng tốt, nếu như ngươi ghi tên, khó mà nói sẽ ở trong tỷ thí gặp được cái kia Diệp Tư, hai người các ngươi có đoán, hắn tất nhiên sẽ ở tỷ thí quá trình bên trong đối với ngươi tiến hành trả thù. Thiếu nữ ngồi ở một bên, hai tay nắm cái đầu, nhìn xem bầu trời xanh thẳm. Ừm. Suối nước róc rách, gặp nhau thiếu niên thiếu nữ, lẫn nhau không nói gì, chỉ có bầu trời mây trắng không ngừng biến hóa. Tô sư tỷ. Quý Điệt nhìn xem nàng thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ, đột nhiên có chút hoảng hốt, trong lòng sinh ra một cỗ thông thả dập dờn. Thiếu nữ lệch ra cái đầu, Quý Điệt thử dò xét nói, có thể hay không thỉnh giáo ngươi một số luyện đan kinh nghiệm? Ngươi muốn luyện đan? Thiếu nữ kinh ngạc nhìn xem hắn. Quý Điệt từ một tiếng. Bất quá thiếu nữ lại trở mặt không quen biết nói, thử hử, ta dựa vào cái gì dạy ngươi? Ngươi là ai a? Không dạy được rồi. Quý Điệt cũng không cưỡng cầu, dự định chính mình trở về nhiều hơn nghiên cứu. Những ngày này hắn bụng trộm đi đan phòng, bán một chút thang linh quả, đổi được không ít linh dược, hắn cũng không tin người khác cũng có thể làm đến, chính mình còn không thành được đan sư. Ngươi đây là thái độ gì? Thử. Chẳng biết tại sao có chút tức giận thiếu nữ, phất tay nói đi. Thời gian yên ổn trải qua, khoảng cách bờ nam thi đấu mở ra thời gian càng ngày càng gần, nhưng tựa hồ cũng và Quý Điệt không quan hệ. Trong động phủ hỏa diễm cháy hừng hực, một cái màu đen đan lô lơ lửng giữa trời, Quý Điệt nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi ở trước lò, nghe từ trong lò truyền ra trận trận mùi thơm ngát, thần sắc phấn chấn. Lúc này màu đen trong lò đan bộ có thể nhìn thấy từng cây linh dược tạp chất, ở nhiệt độ cao dưới bị hắn khống chế linh lực tách rời, rút ra, toàn bộ quá trình, Quý Điệt cực kỳ cẩn thận, không chỉ có muốn mạnh mẽ ổn lấy tâm thần, khống chế tốt hỏa diễm nhiệt độ, đồng thời còn muốn thần thức thời khắc quan sát đến trong lò động tĩnh. Mãi đến tất cả linh dược tạp chất toàn bộ rút ra, Quý Điệt lúc này mới cảm giác toàn thân buông lỏng, dựa theo quyển kia luyện đan bản chép tay bên trên ghi lại ngưng đan chi pháp, khống chế linh lực, đem đám chất lỏng kia đè ép cùng một chỗ. Chỉ một lúc sau, 4 hạt tròn trịa đan dược xuất hiện ở màu đen lò bên trong. Đan thành. Lửa cháy hừng hực dập tắt, màu đen đan lô từ giữa không trung rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy oanh minh. Cái nắp cũng tự động bay lên, rơi ở một bên. 4 hạt màu đen dược hoàn lập tức không kịp chờ đợi từ trong lò bay ra. Chương 45. Sông Mặc Ly đoạt giải quán quân Quý Điệt thần sắc phấn chấn, đưa tay chộp một cái, lơ lửng giữa trời cái kia 4 hạt đan dược liền toàn bộ hướng hắn bay tới. Đan dược này tên là Tụ Khí Đan, có thể tăng lên luyện khí sơ kỳ tu vi, cái này mấy ngày kế tiếp, hắn vì luyện ra đan dược, lãng phí linh dược giá trị, không sai biệt lắm có thể mua 10 mấy bình như vậy đan dược. Nhưng hắn vẫn là rất hưng phấn, bảo bối giống như đem hắn thu nhập bình sứ bên trong. Dù sao đây chính là hắn luyện chế ra tới lò đan dược thứ nhất, có thể luyện chế chuyển một cái sơ giai đan dược, trên lý luận mình đã là một tên chuyển một cái sơ giai đan sư. Trở thành đan sư, về sau biết thuận tiện rất nhiều, luyện chế đan dược không cần lại đi cầu người. Quý Điệt cũng không hưng phấn quá lâu, dự định nhiều thuần thục mấy lần, lại luyện chế chuyển một cái trung giai đan dược. Trong nháy mắt mùa đông này triệt để đi qua, ở tân xuân đến thời điểm, bờ nam thi đấu ghi tên cũng đã kết thúc, bắt đầu tỉ thí. Rất nhanh, đoạt giải nhất người tên cũng truyền khắp bờ nam. Thú Phong, Giang Mặc Ly. Nàng đã đột phá luyện khí thất tầng, ở bên trong thi đấu hào không ngoài suy đoán đoạt giải nhất, chấn kinh tứ tọa. Giang sư tỷ đoạt giải nhất sao? Nàng quả nhiên là luyện khí thất tầng. Quý Điệt từ bảo khí các mua xong linh dược trên đường trở về, khắp nơi đều có thể nghe được nghị luận chuyện này âm thanh. Hắn đối với cái này ngược lại là không có ngoài ý muốn, hôm đó gặp nàng xuất thủ qua, hắn liền hoài nghi đối phương đột phá luyện khí thất tầng, hiện ở chuyện phát sinh, quả nhiên nghiệm chứng hắn ngày đó suy đoán. Giang Mặc Ly xác thực đột phá luyện khí thất tầng. Không nói chuyện nói nàng đã kinh đột phá luyện khí thất tầng, cái kia bồi nguyên đan đối nàng tác dụng cũng không lớn. Không biết nàng tại sao muốn tham gia tỷ thí lần này, chẳng lẽ là muốn giữ lại cho con rắn kia dùng. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, Quý Điệt đương nhiên đoán không ra Giang Mặc Ly ý nghĩ. Yên ổn thời gian lại qua một tháng, trong thời gian này Giang Mặc Ly đi bờ bắc, trước khi đi đem cái kia hắc xà cũng mang đi. Cái này khiến Quý Điệt trong lòng đột nhiên có chút thất lạc, ngay cả hắn cũng không biết vì cái gì. Đại khái là bởi vì Giang Mặc Ly là hắn đến Thất Huyền Môn đến nay, là số không nhiều hắn giác quan còn người tốt. Bây giờ chuyến đi này bờ bắc, về sau có thể nhìn thấy cơ hội ít, thậm chí đời này lại không gặp nhau. Không, chỉ cần mình tương lai đi bờ bắc, liền vẫn như cũ có cơ hội gặp lại. Quý Điệt rất nhanh liền quét tới thất lạc. Tu hành vẫn tại tiếp tục, tu vi thời gian ngắn không đột phá nổi luyện khí thất tầng, Quý Điệt liền một bên tìm kiếm lấy hồi mộng đan vật liệu, một bên nghiên tập lấy luyện đan. Từ khi thứ một lần thành công luyện chế chuyển một cái sơ giai đan dược về sau, hắn lại thất bại rất nhiều lần, mới vừa rồi luyện chế ra lọ thứ hai đan dược. Điều này cũng làm cho hắn không thể không chửi bậy, khó trách đan sư ít như vậy, cứ như vậy cái đốt tiền chi pháp, người bình thường và con đường này cơ bản vô duyên. Cũng may hắn có đồng lô, có thể thăng cấp linh dược giá cao bán đi, còn có vô tận thăng linh quả, sẽ không thiếu linh thạch. Chói mắt không sai biệt lắm lại qua hơn một tháng, Quý Điệt tỷ lệ thành đan rốt cục đạt tới 8 thành trái phải, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, là có thể ổn định luyện chế chuyển một cái sơ giai đan dược. Quý Điệt trong bóng tối đi vào đan phòng, vụ trộm bán ra không ít luyện chế đan dược, cùng với một số mua sắm tiền đến, dùng đồng lô thăng cấp qua Tử Ngọc Lan. Sở dĩ không bán thăng linh quả, là bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn bán ra quá nhiều thăng linh quả, đã ở đan phòng tạo thành nhất định ảnh hưởng, vì phòng ngừa bị một số tâm tư nhạy cảm người chú ý tới, Quý Điệt mỗi lần đi bán ra linh dược lúc, đều sẽ trước đó phục dụng dịch dung đan, đan dược này là thật tốt dùng, phục dụng về sau, có thể tùy ý biến hóa dung mạo. Trong vòng nửa canh giờ, trừ khi cảnh giới vượt xa quá hắn, không phải vậy không có khả năng nhìn ra hắn vốn là dung mạo. Đáng tiếc giá cả không rẻ, bảo khí các 20 khối linh thạch mới có thể mua được một hạt. Bất quá Quý Điệt đương nhiên cũng hiểu cái gì nên tiết kiệm, cái gì không nên tiết kiệm. Bán ra xong linh dược, Quý Điệt tới tay hơn 200 khối linh thạch, mua một chút hải xuyên đan, dịch dung đan vật liệu. Chuẩn bị đi trở về đếm thử luyện chế chuyển một cái trung giai đan dược. Nguyên vốn còn muốn mua chút tăng hồn đan vật liệu, dù sao đan dược này sau khi phục dụng có thể gia tăng linh hồn chi lực, nhưng hoặc là hoàn toàn là nguyên nhân này, cũng không mua được. Hồi mộng đan vật liệu cũng chỉ thu thập được hai loại. Quý Điệt mặc dù tiếc hận, cũng chỉ có thể thuận theo đương nhiên, dọc theo đường quay trở về thú phong. Kết quả lại gặp phải hơn 2 tháng không gặp Tô Lạc. Thiếu nữ vẫn như cũng là như vậy để người thương tiếc nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, thân trên một kiện đai lưng áo xanh, để ngực trước thoạt nhìn hơi trống, chính suy tư điều gì, từ dưới núi đi tới. Lúc này dịch dung đan dược hiệu còn không có đi qua, Quý Điệt chuẩn bị mau trở về đếm thử luyện chế chuyển một cái trung giai đan dược, liền không chào hỏi, nhưng tại trải qua thiếu nữ bên cạnh thời điểm, một đường hừ nhẹ âm thanh đột nhiên truyền đến, "Quý Điệt, ngươi lén lén lút lút, dịch dung làm cái gì?" Vị sư tỷ này là đang nói chuyện với ta phải không? Quý Điệt có chút chột dạ, hắn đã khảo nghiệm qua, cái này dịch dung đan hiệu quả, luyện khí lục tầng đều nhìn không ra thân phận của hắn, cũng không xác định Tô Lạc có phải thật vậy hay không nhận ra hắn. Hừ, còn giả bộ, ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi, ngươi dịch dung tại ta chỗ này không có một chút tác dụng nào. Thiếu nữ hai tay ôm ngực, cười lạnh nhìn xem hắn. Tô sư tỷ thật lợi hại, vậy mà cái này cũng nhìn ra được. Thứ lỗi, bây giờ cửu nhân hơi nhiều, sợ sẽ bị đánh. Quý Điệt thấy ẩn không dối gạt được, cũng trực tiếp thừa nhận. Tô Lạc hừ nhẹ, cũng không lý tới biết hắn miệng đầy tiêu xài một chút, hỏi: "Ngươi đan dược luyện thế nào, muốn hay không cầu ta chỉ đạo ngươi?" Liền không phiền phức Tô sư tỷ, chính ta hẳn là cũng có thể. Quý Điệt huyền chuyển từ chối, bây giờ đã đụng chạm đến một kính, vượt qua ban đầu cánh cửa. Còn lại chính mình tiếp tục tìm tòi là tốt rồi, cũng không cần thiết đi phiền phức người khác. Tô sư tỷ nếu như không có chuyện gì ta liền đi trước rồi. "Ngươi?" Nhìn thấy hắn như vậy vội vã rời đi, Tô Lạc bộ ngực kịch liệt phập phồng, "Hừ, không chỉ đạo liền không chỉ đạo, ta còn không có thèm đây. Ta nhìn ngươi chừng nào thì có thể trở thành đan sư." "Ta đã là đan sư." Quý Điệt nhìn nàng có chút tức giận, yên lặng đem câu nói này nuốt trở vào. "Tô sư tỷ gặp lại." Trên thế giới này, đánh mặt tới chính là như thế kịp thời. Quý Điệt tự tuyệt Tô Lạc chỉ điểm, trở về nếm thử luyện chế chuyển một cái trung giai đan dược, kết quả mua 3 phần tài liệu, toàn bộ thất bại. Đã 15 tuổi thiếu niên nuốt gương mặt, do dự muốn hay không tìm Tô Lạc thỉnh giáo. Cái là trước kia cự tuyệt, lại đi thỉnh giáo, cảm giác có chút xấu hổ. Một lát sau, một chỗ trong động phủ. "Hừ, ngươi không phải rất lợi hại, không cần ta chỉ đạo ngươi sao?" Tô Lạc lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Tô sư tỷ bất giận. Quý Điệt đối với mặt mũi loại vật này, thấy ngược lại là không có nặng như vậy. Hư vô đồ vật, nào có thực tế chỗ tốt tới trọng yếu. "Ta thừa nhận, trước đó ta cự tuyệt có chút quả quyết, còn xin Tô sư tỷ lại cho ta một cái cơ hội." Quý Điệt thành khẩn nhìn xem nàng, đổi lấy lại là một cái ánh mắt khinh miệt, "Chà chà, ta hôm nay đối với một người có thể có bao nhiêu ra mặt dày, xem như có nhận thức mới." Chương 46. Tiểu sư phụ Tô Lạc ngoài miệng mặc dù trầm trọng, nhưng lại chỉ là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Ở thời gian kế tiếp, tỉ mỉ là Quý Điệt giảng giải một số chính mình luyện đan tâm đắc. Đan đạo một đường, mỗi cái tiểu đẳng cấp chính là nhất trọng thiên hố. Nàng đã là chuyển một cái cao giai đan sư, chỉ điểm Quý Điệt đương nhiên không thành vấn đề. Cho nên mấy ngày kế tiếp, Quý Điệt mỗi ngày đều đến tỉnh giáo hắn. Sơ làm người sư thiếu nữ, đối với hắn giảng thuật khống chế nhiệt lửa, rút ra linh dược, ngưng đan chờ một chút một số kỹ xảo. Bởi vậy vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Quý Điệt cũng cảm giác lấy được chỗ ích không nhỏ. Một số chính mình trước đó luyện đan thì không hiểu, nhao nhao gạt mây thấy thắng, ở luyện đan nhất đạo có rất nhiều tiến bộ. Cái này hiếu học thái độ cũng làm cho Tô Lạc rất hài lòng, những ngày này ta và ngươi kể đều là lý luận tri thức. Trong động phủ,
sơ làm người sư thiếu nữ tâm lấy khuôn mặt nhỏ, nói, tâm đắc trung quy là tâm đắc, còn phải xem thực chiến, bản cô nương tự thân vì ngươi diễn luyện một lần, ngươi nhớ kỹ ta luyện đan thì thủ pháp, có lẽ có thể làm cho ngươi ở luyện đan lúc thiếu phạm rất nhiều vấn đề. Tin tức này nếu như truyền đi, nhất định sẽ làm cho đan phong đệ tử đối với Quý Điệt tràn đầy ước ao ghen tị. Dù sao vị thiên tài này thiếu nữ, thế nhưng là thực sự chuyển một cái cao giai đan sư, quan sát nàng một trận luyện đan, dù là chuyển một cái trung giai đan sư, cũng tất nhiên lấy được chỗ ích không nhỏ, rèn luyện tu hành. Đa tạ Tô sư tỷ. Quý Điệt chân thành tha thiết nói lời cảm tạ, hắn luyện đan thủ pháp đều là quyển kia nhập môn luyện đan sư bản chép tay bên trên học đến, sau đó cơ bản cũng là tự mình tìm tòi. Có thể nhìn một vị chuyển một cái cao giai đan sư luyện đan, đúng là một trận cơ duyên, đối với hắn đan đạo có rất lớn ích lợi. Đi theo ta. Thiếu nữ hừ nhẹ, mang theo hắn đi vào nàng động tiểu thiếp. Nhiệt độ của nơi này xa so với động cùng địa phương khác cao, là nàng ngày bình thường luyện đan nơi. Nhìn kỹ, ta nhưng cái biểu diễn một lần. Tô Lạc gặp hắn tò mò đánh giá bốn phía, tức giận mở miệng. Được. Quý Điệt nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, không phát ra một điểm động tĩnh, chuyên chú nhìn xem nhất cử nhất động của nàng. Tô Lạc đối với cái này hết sức hài lòng, đưa tay vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái cao cỡ nửa người màu tím đan lô. Đầu ngón tay bắn ra, đáy lò liền giấy lên hỏa diễm, tỏa ra khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Luyện đan thì thiếu nữ, thu chỗ có cảm xúc, phản phất giống như biến thành người khác, khuôn mặt nhỏ cực kỳ chuyên chú, giống như là đối đãi một kiện thần thánh công việc. Từng cây dược thảo bị ném vào đan lô bên trong, tách ra tạp chất, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, đối với hỏa diễm nhiệt độ không chế, cũng là cực kỳ lão luyện, không phải hắn có thể so sánh. Quý Điệt nín hơi nhìn xem, không có buông tha nàng một động tác, ở trong lòng cùng mình trước đó luyện đan thì cảnh tượng so sánh, rèn luyện, phát hiện chính mình rất nhiều không đủ. Không sai biệt lắm qua nửa canh giờ, một cỗ mùi thuốc liền hành trong lò bay ra. Đan thành một cái chớp mắt, thiếu nữ tiểu vung tay lên, bốn hạt tròn trịa đan dược lập tức từ trong lò bay ra, bị nàng thu vào trong bình ngọc. Thế nào? Thiếu nữ mái tóc dán cái chán, nhìn lên tới thoáng có chút mỏi mệt. Được ích lợi không nhỏ. Đà tạ Tô sư tỷ. Quý Điệt xuất phát từ nội tâm nói lời cảm tạ. Hừ, ta biết ngươi thật ra thì chỉ là kiến thức được đời, bất quá vì mặt mũi mới cố ý nói như vậy. Bất quá bây giờ ta không chỉ là nữ hài tử, vẫn là sư phụ của ngươi. Ngươi đêm nay trở về thật tốt phẩm ngộ phẩm ngộ, chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta. Ngày mai ta tự mình chỉ đạo ngươi luyện đan. Thiếu nữ giơ lên mượt mà cái cằm. Quý Điệt nhìn xem nàng một bộ hiểu rõ tại thân bộ dáng, dở khóc dở cười, cũng không giải thích, vừa mới Tô sư tỷ luyện chế là đan dược gì? Tăng hồn đan, có thể gia tăng linh hồn cường độ. Thiếu nữ hừ nhẹ. Tăng hồn đan? Quý Điệt cảm giác cuống họng hơi khô, muốn không? Tô Lạc nhàn nhạt nghiêng qua hắn một chút, nhìn ra sự động lòng của hắn. Quý Điệt ngượng ngùng nói, có thể chứ? Đương nhiên không được. Ngươi là ai a, dựa vào cái gì đưa ngươi? Ta có thể mua. Quý Điệt yếu ớt nói. Mua? Tô Lạc nhìn từ trên xuống dưới hắn, ta không thiếu linh thạch, ngươi lấy cái gì mua? Với tư cách thất huyền môn bờ nam, chỉ có hai vị chuyển một cái cao giai đan sư, nàng tùy tiện luyện chế một lò đan dược, đều có không ít đệ tử tranh nhau mua sắm, xác thực sẽ không thiếu linh hạch. Dù sao liền ngay cả bờ bắc đệ tử cũng sẽ khẩn cầu nàng luyện đan. Tô sư tỷ muốn cái gì? Quý Điệt biết nàng thực sự nói thật, ừ. Ta nghĩ muốn. Ngươi trả lời ta một vấn đề, trả lời về sau, ta đưa ngươi hai hạt tăng hồn đan như thế nào? Thiếu nữ con mắt lóe hy ánh sáng, Tô sư tỷ muốn hỏi cái gì? Quý Điệt mặt người, có cái này chuyện tốt, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ngươi có thích hay không rằng sư tỷ? Thiếu nữ sụ mặt. Quý Điệt làm ho hai tiếng, nói, Tô sư tỷ làm sao lại hỏi cái này? Đây chính là thích. Thiếu nữ hừ nhẹ thưởng cho hắn một cái bạo lật. Giang sư tỷ đẹp mắt như vậy, ý nghĩ khẳng định có. Quý Điệt bưng bít lấy đầu, kết quả nói còn chưa dứt lời, một cái bình ngọc liền đối diện đập tới, thử. Không biết xấu hổ. Thấy sắc khởi ý, còn nói như thế đường hoàng. Tô Lạc thần sắc oán hận, Quý Điệt nhận ra bình ngọc này là vừa rồi trang trí tăng hồn đan cái kia, ngay cả mang thủ mang cước loạn đem hắn tiếp được, thu bảo, ngượng ngùng giải thích nói, khụ khụ. Ta chỉ nói là từng có. Đây là rất bình thường ý nghĩ, hơn nữa chúng ta cũng không có khả năng, Giang sư tỷ cũng trướng mắt ta. Ra ngoài, thiếu nữ trừng mắt mà chống đỡ, chỉ vào cửa hàng. Quý Điệt cũng không dám sờ nàng lông mày, mau ra động lúc, nghe được sau lưng truyền đến âm thanh, ngày mai tới luyện đan, ta kiểm tra thành quả của ngươi. Được. Quý Điệt đối nàng đột nhiên thái độ chuyển biến, không hiểu ra sao, cũng không quá nhiều để ý tới, trở về động, lấy ra cái kia hai hạt tăng hồn đan, tăng lên thần thức đan dược. Quý Điệt tim đập, đổ ra một hạt đan dược thả ở trước mắt tường tận xem xét một lát, đưa vào trong miệng. Ông. Theo đan dược nhập thể, đột nhiên một cỗ cực kỳ cảm giác mát rượi chạy xuôi qua toàn thân, xâm nhập trong đại não. Bất quá trừ cái đó ra cũng không cảm giác nhiều lắm. Quý Điệt sững sờ, lại phục dụng một hạt đan dược, vẫn như cũ không có cảm giác đến biến hóa. Bất quá khi hắn thần thức thả ra, lại phát hiện phạm vi bao phủ đã từ ban đầu xung quanh 5 trượng chuyển thành 6 trượng nhiều, không sai biệt lắm tăng lên hơn 1 trượng một số. Ngày kế tiếp, Tô Lạc động bên trong, nơi này là một phần tụ khí đan vật liệu, ngươi trước tiên luyện chế thử một chút. Có ta chỉ đạo, không nói nhường ngươi một lần thành công, nhưng ít thì 5-6 lần, nhiều thì mười mấy lần. Hẳn là có thể nhường ngươi thành công trở thành chuyển một cái sơ giai đan sư. Bây giờ khoảng cách Quý Điệt nói muốn luyện đan mới đi qua 2 tháng, Tô Lạc cũng không cho rằng trong thời gian ngắn như vậy, Quý Điệt dựa vào chính mình tìm tòi có thể trở thành chuyển một cái sơ giai đan sư, dự định để hắn từ đầu học lên. Tô sư tỷ, ta có thể hay không luyện chế chuyển một cái trung giai đan dược? Ta. Quý Điệt nghĩ nói mình đã là chuyển một cái sơ giai đan sư,
không phải cái gì cũng đều không hiểu thái điều, bất quá chưa nói xong liền bị thiếu nữ đánh gãy, luyện đan sang trọng từng bước một đến, dù là nhị chuyển, tam chuyển thậm chí cấp bậc cao hơn đan sư, đều là từ chuyển một cái sơ giai đan dược luyện lên. Tô Lạc còn tưởng rằng hắn tâm cao khí ngạo, lập tức có chút không vui. Nghe được nàng ân cần dạy bảo, Quý Điệt cười khổ âm thanh, cũng chỉ đành trước tiên dựa theo ý nguyện của nàng, trước tiên luyện chế chuyển một cái sơ giai đan dược. Luyện đi, ta ở bên cạnh nhìn xem, ngươi có lỗi gì lầm, có thể cho ngươi chỉ đạo xuất hiện. Chương 47. Nhường ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi luyện đi. Ta ở bên cạnh nhìn xem, ngươi có lỗi gì lầm, có thể cho ngươi chỉ đạo xuất hiện. Có lẽ là phát giác thái độ của mình mới vừa rồi có chút nghiêm khắc, Tô Lạc giọng nói hòa hoãn xuống tới. Quý Điệt cũng không nhiều lời, nhận lấy tụ khí đan dược liệu, giải thích lại nhiều, không bằng bày ở sự thật trước mắt tới hiệu quả càng tốt hơn. Ở Tô Lạc nhìn chăm chú bên trong, hắn từ trong túi chữ vật xuất ra màu đen đan lô, làm từng bước con ngón đúng ra, hỏa xà thuật hóa ra hỏa diễm, ở đan lô dưới đáy cháy hừng hực. Theo trong lò đan nhiệt độ tiếp tục lên cao, từng cây tụ khí đan dược liệu bị hắn thành thạo để vào bên trong lò luyện đan. Đây không phải hắn lần thứ nhất luyện chế chuyển một cái sơ giai đan dược, tăng thêm mấy ngày nay nghe Tô Lạc giải bảo, thậm chí tận mắt quan sát nàng luyện đan, hắn luyện đan trình độ đã có tăng lên không nhỏ. Dù cho luyện chế chuyển một cái trung giai đan dược, hắn đều có lòng tin nhất định. Giờ phút này một bên phân tâm dùng khống chế linh lực lên hỏa diễm nhiệt độ, còn vừa muốn khống chế linh lực, bóc ra linh dược tạp chí, qua chìm trên mặt rất nhẹ nhàng. Cái này thành thạo làm việc, cũng dẫn tới một bên thiếu nữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngạc nhiên không ngừng, tuy nói Quý Điệt thủ pháp kém xa nàng, nhưng so với một số chuyển sơ giai, thậm chí chuyển một cái trung giai đan sư, đều không kém. Gia hỏa này, xem thường hắn, bất quá luyện đan một đường, quá trình đẹp hơn nữa, cái nếu không tới cuối cùng thành công thời khắc, vẫn như cũng không thể phán đoán kết quả. Nàng không có phát ra âm thanh, cứ như vậy nhìn xem, rất nhanh từng cây linh dược ở nhiệt độ cao dưới hòa tan ở trong lò đan, Quý Điệt thần thức thời khắc tập trung vào tình huống bên trong, điều khiển linh lực, tách ra bọn chúng tinh hoa và cặn bã, thời gian dần trôi qua một cỗ thuốc mùi thơm khắp nơi mà ra. Tô Lạc càng xem càng ngạc nhiên, lò đan dược này, không có gì ngoài ý muốn là muốn xong rồi. Nếu như đổi thành cái khác luyện mấy năm đan gia hỏa, nàng sẽ không như thế ngạc nhiên. Nhưng gia hỏa này, 2 tháng trước mới bắt đầu nghiên tập đan đạo. Gần 2 tháng, nghe vào rất dài, nhưng đối với luyện đan nhất đạo, lại là nhập môn thời gian đều không có qua, rất nhiều người 2 tháng ngay cả linh dược đều phân không phân rõ được. Chớ nói chi là trực tiếp có thể luyện đan. Quý Điệt không biết ý nghĩ của nàng, vẫn như cũ tâm như chỉ thủy. Làm toàn bộ linh dược đều bị khứ trừ tạp chất, chỉ còn lại có linh dịch ngưng tụ thành tinh hoa, hắn bắt chước lên từ Tô Lạc nơi đó học được ngưng đan thủ pháp, thỉnh thoảng đưa tay đập vào trên lò luyện đan. Thời gian trôi qua rất chậm, lại tựa hồ rất nhanh, trong lò linh dịch ở một cỗ lực lượng vô hình không ngừng đè xuống, dần dần tạo thành 4 hạt tròn trịa dược hoàn. Phần đan. Quý Điệt cấp tốc thu hỏa diễm, linh lực nâng 4 hạt đan dược từ lô miệng bay ra, bị Tô Lạc nắm trong tay. Tô sư tỷ, thế nào? Quý Điệt khí tức thở nhẹ, thần thức tăng lên qua đi, thật cũng không cảm giác quá nhiều mệt mỏi. Không sai. Tô Lạc nửa ngày phun ra một vấn đề, ngươi cái này là lần đầu tiên luyện đan. Thỉnh giáo trước ngươi, ta luyện chế chuyển một cái sơ giai đan dược sát suất liền có 8 thành, về sau đi qua ngươi giảng giải, cộng thêm quan sát ngươi luyện đan, lại lấy được chỗ ích không nhỏ, đối với luyện chế chuyển một cái sơ giai đan dược, đã 10 phần chắc 9. Quý Điệt cười cười, Tô Lạc ánh mắt xấu hổ giận dữ, cái này mới rõ ràng vừa rồi Quý Điệt nói muốn luyện chế chuyển một cái trung giai đan dược, là bởi vì chuyển một cái sơ giai đan dược đối với hắn đã không có độ khó. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng hắn là mơ tưởng xa vời, cuồng vọng tự đại. Mặc dù ngươi đã có thể luyện chế chuyển một cái sơ giai đan dược, nhưng cũng cắt không thể tự cao tự đại. Luyện đan không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, luyện chế chuyển một cái trung giai đan dược chuyện, tạm thời không đổi, trước tiên đem cơ sở đánh tốt ta. Được rồi, hôm nay liền tới đây, ngươi đi về trước đi. Thiếu nữ hừ lạnh quyết bảo, không muốn nhìn thấy hắn dáng vẻ đắc ý, phất tay đuổi người. Tốt, Tô sư tỷ gặp lại. Quý Điệt biết lời này là muốn tốt cho mình, vuốt vuốt gương mặt không nói gì, ra động phủ của nàng, chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên nghe được một đường định nọ tâm thanh, Tô Lạc sư muội. Không đúng, ngươi là ai? Vậy mà từ Tô Lạc sư muội trong động phủ xuất hiện, có phải hay không nghĩ trong đồ? Nói chuyện chính là một cái vóc người mập lùn thiếu niên, đứng ở ngoài động cách đó không xa, trợn tròn con mắt, tràn đầy lý. Quý Điệt nghe được động tĩnh nhìn sang, lập tức từ cái này bề ngoài xấu xí ra hỏa bên trên, cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt, lập tức trong lòng thất kinh. Bây giờ có thể cho hắn loại cảm giác này, cũng chỉ có luyện khí hậu kỳ. Cái kia thân phận của hắn cũng không cần nói cũng biết, vờ bác đệ tử. Nói, ngươi là ai? Tại sao lại từ Tô Lạc sư muội trong động phủ xuất hiện? Béo thiếu niên chăm chú nhìn hắn, ngay tại Quý Điệt chuẩn bị giải thích lúc, nghe được động tĩnh thiếu nữ, dẫm lên màu trắng giày đều, đang đang từ trong động phủ chạy ra, hắn là bằng hữu của ta. Tạ Bân, nơi này không chào đón ngươi, xin ngươi rời đi. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, ngăn tại Quý Điệt trước người, giọng nói không chút khách khí, đối với người tới cũng không có hảo cảm. Hóa ra là Tô Lạc sư muội bằng hữu, cái kia không có việc gì. Tô Lạc sư muội không nên tức giận nha, ta vừa mới cũng là quan tâm ngươi, sợ hắn đối với ngươi mưu đồ làm loạn. Béo trên mặt thiếu niên chất đống ý cười, định nọ giống như lấy ra một cái bình ngọc, đây là một hạt hồi mộc đan, nghe nói Tô sư muội muốn đột phá luyện khí lục tầng, ta cố ý chuẩn bị cho người tới. Quý Điệt thân sắc cổ quái, nhìn xem một màn này, ẩn ẩn cảm giác ra cái này béo thiếu niên, tựa hồ là Tô Lạc người theo đuổi. Quả nhiên, sau đó Tô Lạc lời nói, cũng xác nhận suy đoán của hắn, thử. Ta nói, ta sẽ không thích ngươi, ngươi tận sớm dẹp ý niệm này đi. Về phần hồi mộc đan, ta không cần đến, ngươi lấy về đi. Thật không nghĩ đến đối mặt ngay thẳng như vậy từ chối, béo thiếu niên vẫn không có từ bỏ, vậy ta mặc kệ, thích ngươi là chuyện của ta.
chỉ cần Tô sư muội không đồng ý, ta vẫn quấn lấy ngươi, mãi đến ngươi đồng ý mới thôi. Hôm nay đan dược này Tô sư muội không thu, ta liền không đi. Béo thiếu niên lộ ra một bộ tự nhận si tình không gì sánh được vẻ mặt. Khụ khụ. Quý Điệt ho khan một tiếng, nguyên vốn cho là mình đã tính ra mặt dày, ai ngờ tại gia hỏa này trước mặt, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Đan dược lấy ra, Tô Lạc cũng bị hắn dây dưa có chút phiền chán, rồi ấy về phía trước tú tay. Tô sư muội thay đổi chủ ý. Béo thiếu niên còn kém vui đến phát khóc, chính mình truy cầu Tô Lạc lâu như vậy, đưa đồ vật nàng một kiện đều không nhận lấy qua. Hiện tại rốt cục muốn thu lại hắn đồ vật, chẳng lẽ là thay đổi chủ ý, chuẩn bị chấp nhận hắn rồi? Ngay tại hắn đã huyễn tưởng hai người kết thành đạo lữ, vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống lúc, Tô Lạc trực tiếp hừ lạnh, đem bình ngọc ném cho Quý Điệt, nói: "Cho ngươi." Lần này không chỉ có béo thiếu niên ngây ra như phỗng, Quý Điệt đồng dạng ngậm vòng không thôi. Rất nhanh một đường âm trầm âm thanh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc: "Tiểu tử, đan dược này ngươi dám cầm, ta nhường ngươi chịu không nổi." Quý Điệt nghe uy hiếp của hắn, nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tô Lạc do dự nói: "Tô sư tỷ, cái này không được đâu, đan dược này vẫn là ngươi cầm lấy đi." "Hừ, tính ngươi thất thời." Béo thiếu niên cười lạnh, thái độ đối với hắn hết sức hài lòng. "Cho ngươi liền cầm lấy, ta nhìn hắn có thể bắt ngươi thế nào." Tô Lạc hừ nhẹ lấy hai tay ôm ngực. Cái này vừa nói, béo thiếu niên sắc mặt cấp tốc căm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Quý Điệt: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi biết ta là ai không? Dám cầm ta đồ vật, dù là có Tô sư muội bảo đảm lấy ngươi, ta vẫn như cũ có thể để cho ngươi ở Thất Huyền môn lăn lộn ngoài đời không nổi." Chương 48. "Có dám hay không so với ta luyện đan ta cũng còn không cầm đâu, ngươi hướng ta hô cái gì? Có bản lĩnh làm sao không dám lớn?" Tô Lạc đi nói. "Ta ơn Tô sư tỷ." Quý Điệt cũng bị khơi dậy mấy phần hỏa khí, không nhìn cặp kia hận không được ánh mắt giết người, hướng về phía Tô Lạc có quyền, nhận đan dược, dù là cử động lần này sẽ bị một cái bờ Bắc đệ tử ghi hận. "Tốt, tốt vô cùng." Tạ Bân lần này phổi đều nhanh muốn tức nổ tung, trong kẽ răng ngay cả tung ra hai chữ hảo một cái nho nhỏ bờ nam đệ tử, thật là làm cho ta mở con mắt. Đối với cái này che kín hàn ý âm thanh, Quý Điệt chỉ coi mắt biết hai ngơ. "Tạ Bân, ngươi nếu là cái nam nhân, cũng đừng ỷ vào tu vi, lấy lớn hiếp nhỏ, nếu không ta biết càng xem thường ngươi." Tô Lạc lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tạ Bân sắc mặt tái nhợt, không dám đối với Tô Lạc chút giận, chỉ có thể đem đây hết thảy ghi hận ở Quý Điệt trên đầu. "Tiểu tử, ngươi là đan sư. Đã Tô sư muội nói như vậy, ta cũng không dựa vào tu vi khi dễ ngươi. Có dũng khí cùng ta tỉ thí một trận luyện đan, nếu như thua, liền quỳ xuống đem đan dược giao ra, đồng thời về sau cách Tô sư muội xa một chút." Hắn nhìn ra Tô Lạc hình như rất quan tâm Quý Điệt, cái này khiến hắn càng thêm ghi hận. Hắn truy cầu Tô Lạc lâu như vậy, coi như hắn không chiếm được đối phương tâm hồn thiếu nữ, cũng tuyệt đối không thể để cho người khác đạt được. "Luyện đan?" Quý Điệt cau mày nhìn xem hắn, không có tỏ thái độ. Đối phương tu vi đã là luyện khí hậu kỳ, luyện đan chi thuật nghĩ đến cũng sẽ không chênh lệch. "Hừ, Tạ Bân, ngươi còn muốn mặt không? Hắn vừa luyện đan 2 tháng, ngươi một cái chuyển một cái trung giai đan sư, và hắn so với luyện đan, ngươi cũng không xấu hổ." Tô Lạc sợ Quý Điệt xúc động, quay đầu hướng sau lưng dặn dò: "Ngươi đi về trước đi, nếu có không hiểu, có thể tới hỏi thăm ta, về phần hắn, yên tâm, ta biết nhìn chằm chằm hắn." "Được." Quý Điệt ô quyền, cũng không đầu náo nóng lên. "Sẽ chỉ trốn ở nữ nhân phía sau phế vật, ta nhìn ngươi có thể hay không tránh cả một đời. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất và Tô Lạc sư muội một tấc cũng không rời, nếu không chỉ cần Tô Lạc sư muội không ở, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta Tạ Bân số phận cuối cùng." Quý Điệt vừa mới chuẩn bị rời đi, nghe nói như thế lại đột nhiên dừng bước, yên ổn nhìn chăm chú lên hắn: "Ngươi không phải muốn tỉ thí luyện đan sao, nếu như ngươi thua thì sao?" "Thua, ta không có khả năng thua." "Ngươi dám không?" Tạ Bân sững sờ, thấy công việc có chuyển cơ, tiếp tục đâm kích hắn. "Không có gì không thể nào." Quý Điệt lại rất bình tĩnh. "Thử, ta chỗ này còn có một hạt hồi mộc đan, nếu như ta thua, cùng lắm thì liền lại cho ngươi một hạt đan dược." "Không đủ, ta luyện đan mới 2 tháng, ngươi luyện đan cũng đã mấy năm, rõ ràng chiếm hạ phong. Ta thua không chỉ có muốn đem đan dược cho ngươi, còn muốn quỳ xuống, đồ đần mới và ngươi so với." Quý Điệt đứng thẳng xuống vai: "Cái này ta có một kiện tông môn ban cho gió cờ, luyện hóa về sau có thể cưỡi gió mà đi, ngươi nếu có thể thắng ta sẽ là của ngươi." Tạ Bân không thèm đếm xỉa, trong tay xuất hiện một cây một người cao phấn dài, coi như tiền đặt cược. Dù sao Quý Điệt cái luyện đan hơn 2 tháng, căn bản không có khả năng thắng hắn. "Thêm điều kiện đi, ngươi thua, ta còn muốn ngươi đợi này không cho phép quấy rối Tô sư tỷ, về phần tỉ thí thời gian, ngay tại 3 ngày sau đi, như thế nào?" Quý Điệt gật đầu, mắt nhìn trong tay hắn phấn dài. "Ngươi điên rồi." Tô Lạc nhìn hắn đồng ý, lông mày kẻ đen chặt vặn. Nhưng Quý Điệt lại một chút không nóng nảy, còn đùa giỡn sờ lên đầu của nàng, kết quả trực tiếp bị một cái tú tay đẩy ra, ngượng ngùng nói: "Tô sư tỷ, ngươi phải tin tưởng ngươi dạy dỗ ra tới đệ tử. Gia hỏa này không phải phổ thông chuyển một cái trung giai đan sư, không muốn tùy hứng." Tô Lạc nhìn hắn chằm chằm nhắc nhở: "Ta có lòng tin, liền quyết định như vậy, ta thay ngươi giáo huấn một chút hắn." Quý Điệt nụ cười sán lạ: "3 ngày, tốt, liền cho ngươi 3 ngày thời gian." Tô sư muội cũng nghe đến, đây chính là hắn chủ động muốn so với ta. "Ta cũng buộc hắn. Đến lúc đó nếu như hắn thua, Tô sư muội hẳn là sẽ không ở che chở hắn đi." Tạ Bân nhìn xem hai người thân mật cử động, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. "Ngươi thật muốn cùng hắn so với a?" Tô Lạc muốn nói lại thôi. Lời nói đều đã nói, thu hồi lại nhiều thật mất mặt, "Tô sư tỷ cũng đừng quên ta, ta muốn trở về luyện tập đi." Quý Điệt cười cười phất tay, hướng dưới núi đi đến. "Thử, 3 ngày sau, ta ở chỗ này chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng không dám tới." Một đường cười lạnh âm thanh truyền đến, Quý Điệt không có tỏ thái độ, bóng người dần dần biến mất, rời đi đan phong về sau,
trở về thú cứu vùng lần cận chỗ kia tự mình mở ra động, lấy ra viên kia hồi mộc đan, đưa vào trong miệng. Luyện hóa về sau, tu vi lại tiến một bước, lại đến 2-3 hạt trái phải, hẳn là có thể đạt tới luyện khí lục tầng đỉnh phong. Quý Điệt trầm ngâm, nghĩ đến 3 ngày sau tỉ thí, ánh mắt chớp lên, tìm một mảnh lớn một chút diệp tử, viết xuống một số linh dược tên, gọi tới Ngô Hãn, để hắn hỗ trợ đi một chuyến, đi bảo khí các hỗ trợ mua về. Quý sư huynh muốn nhiều như vậy linh dược làm cái gì? Ngô Hãn tiếp nhận lá cây, nhìn thấy phía trên đều là linh dược tên, có chút không hiểu. Luyện đan, luyện đan. Quý sư huynh lúc nào là đan sư rồi? Ngô Hãn 10 phần kinh ngạc, người đây liền không cần phải để ý đến, mau đi đi. Quý Điệt ném cho hắn 40 khối linh thạch, chỉ một lúc sau, Ngô Hãn liền đem linh dược mua về rồi. Quý Điệt lại ném cho hắn 5 mai thăng linh quả để hắn tăng cao tu vi, dặn dò hắn không muốn chuyển ra ngoài về sau, liền đưa tiền hắn. Quý Điệt thì nhìn xem trước người mười mấy gốc linh dược, Ngọc Thủy Chi, Tử Vân Chi, Tử Dương Hoa. Những linh dược này cũng không hiếm thấy, toàn bộ ở luyện đan sư bản chép tay bên trên có ghi chép, đều là dùng cho luyện chế hải xuyên đan, giá cả không quý, mỗi gốc bình quân chỉ có mấy khối linh thạch. Hắn hết thảy để Ngô Hãn mua 3 phần trở về, chuyển một cái trung giai đan sư. Quý Điệt tâm vô bằng bụ, lấy ra đan lô, con ngón đúng ra, hỏa diễm bắn nhanh mà ra. Khoanh chân ngồi ở trước lò luyện đan, hắn thần sắc chuyên chú, khống chế hỏa diễm nhiệt độ, thỉnh thoảng hướng trong lò ném ra một gốc linh dược. Chuyển một cái trung giai đan dược, yêu cầu linh dược, ở chuyển một cái sơ giai đan dược phía trên, luyện chế rườm rà trình độ, đương nhiên cũng ở chuyển một cái sơ giai đan dược phía trên. Bất quá những ngày này cùng Tô Lạc học tập, hắn vẫn là có lòng tin nhất định. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng cây linh dược đã ở trong lò, bị đi nó cặn bã. Bốn phía nhiệt độ dần dần lên cao, một thân màu xanh đệ tử trường bào, theo thiêu đốt hỏa diễm thả ra bức xạ nhiệt, bay phất phới. Nhưng Quý Điệt từ đầu đến cuối bừng tỉnh như không nghe thấy, thần thức thời khắc nhìn chằm chằm trong lò đan động tĩnh, dần dần cảm giác ánh mắt có một chút mê muội. Đây là quá độ làm dùng thần thức dấu hiệu. Hắn cắn chặt hàm răng, để cho mình nâng lên tinh thần, khống chế tốt hỏa diễm nhiệt độ, tiếp tục rút ra linh dược tạp chí. Không biết qua bao lâu, tất cả linh dược toàn bộ ở trong lò đan hòa tan, chỉ còn lại có tinh hoa, một cỗ mùi thuốc cũng theo đó từ bên trong tung bay mà ra. Quý Điệt thần sắc chấn phấn một cái chớp mắt, không có phân tâm, khống chế linh lực để ép ngưng đan. Mãi đến 4 hạt màu đen đan dược ở trong lò thành hình, hắn mới ánh mắt có chút phấn chấn, tất cả mọi bệnh đều giống như quét sạch sành sanh, kích động khống chế linh lực đem cái kia 4 hạt đan dược nắm xuất hiện, rơi trong tay. Chương 49. Nhất chuyển trung giai đan sư vừa luyện ra đan dược, giữ tại lòng bàn tay còn có thể cảm nhận được nhiệt lượng thừa. Quý Điệt thu hồi 3 hạt, mong đợi ăn vào 1 hạt, mấy canh giờ sau mở to mắt, trong mắt có phấn chấn hiện lên. Và bình thường hải xuyên đan như thế, có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Hắn thật luyện chế ra đến rồi. Có thể luyện chế chuyển một cái trung giai đan dược, không thể nghi ngờ chứng minh mình bây giờ đã là một tên chuyển một cái trung giai đan sư. Quý Điệt cũng không phấn chấn bao lâu, có một số việc không đạt thành trước đó, biết rất chờ mong, thấp vọng, chắc chắn đã đạt thành về sau giống như liền như thế. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, nghỉ ngơi một hồi, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, phương mở mắt lại lấy ra một phần hải xuyên đan linh dược. Bất quá lần này, cũng không có vội vã luyện chế, mà là trước đem những linh dược này toàn bộ bỏ vào đồng lô bên trong, thăng cấp một lần, mới triệu hồi ra đan lô, bắt đầu luyện đan. Hỏa xạ thuần hóa ra hỏa diễm, kịch liệt tiêu đốt lên, trong động phủ nhiệt độ lần nữa bắt đầu lên cao. Từng cây linh dược bị hắn ném vào trong lò đan, đều đâu vào đấy rút ra lấy tạp chất, dù cho thành công qua một lần, vẫn không có bất luận cái gì thư giãn. Thời gian dần trôi qua, thời gian đã qua nửa canh giờ, trong động đầy tràn độc thuộc về thảo dược mùi thơm ngát. Quý Điệt như lão tăng nhập định, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt đan lô, làm 4 hạt tròn triệu dược hoàn xuất hiện ở trong lò một khắc này, hắn trong mắt hình như hiện lên một đường so với trước mặt hỏa diễm, càng chói mắt tinh mang, cấp tốc thu hồi hỏa diễm, khô tọa thân thể bay lên, đưa tay vỗ một cái nắp lò. Theo một tiếng oanh minh, đỉnh lò đập tầm ầm ở một bên, không có rồi cái nắp, 4 hạt tròn triệu đan dược cũng ở linh lực lôi cuốn bên trong bật ra, xuất hiện ở lòng bàn tay, chỉ là lần này đan dược này mặt ngoài nhan sắc càng nhạt, hơn nữa đan dược này mới vừa xuất hiện, động bên trong liền rót đầy một cỗ cỏ cây mùi thơm ngát. Và trước đó như thế, Quý Điệt thu hồi 3 hạt đan vào 1 hạt, mấy canh giờ sau, có chút mở mắt, cứ không ăn tính thở ra một ngụm trọc khí, không ngoài dự đoán, tăng lên qua linh dược, luyện chế ra đan dược, hiệu quả sát thực muốn vượt xa bình thường linh dược luyện chế ra đan dược, viên này hải xuyên đan, so với vừa rồi luyện chế ra đan dược, hiệu quả mạnh hơn 1/2. Nếu như tin tức này để Tô Lạc biết, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì liền ngay cả nàng đường đường chuyển một cái cao giai đan sư, luyện chế ra hải xuyên đan, cũng không có mạnh như vậy hiệu quả. Quý Điệt trong lòng cũng không bình tĩnh, giống như tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn lúc ấy dám đáp ứng Tạ Bân, cũng là bởi vì có đồng lô tồn tại. Dù sao tỉ thí luyện đan chi thuật, cuối cùng so đơn giản liền là ai luyện chế ra đan dược càng mạnh. Đối phương luyện đan so với hắn sớm, dưới tình huống bình thường hắn dù là đột phá chuyển một cái trung giai đan sư, thắng bại vẫn như cũ khó nói. Nhưng hôm nay xác nhận tăng lên qua linh dược, luyện chế ra tới đan dược cường hắn hơn, tất cả liền không có bất ngờ. Mặc dù cái này có gian lận hiểm nghi, nhưng thì tính sao, có thể thắng là tốt rồi, đây đều là chính mình thủ đoạn, Quý Điệt cũng sẽ không ngày nấy, nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục luyện lên đan dược. Hắn dù sao vừa trở thành chuyển một cái trung giai đan sư, luyện chế chuyển một cái trung giai đan dược, còn có thất bại nguy hiểm, vì không xảy ra sự cố, chỉ có thể nhiều hơn luyện tập. Không phải vậy nếu như ở tỉ thí lúc, luyện đan thất bại, cái kia chỉ có nước khóc. Hoa thật dài nước sông, từ tây hướng đông, đem thất huyền môn chia làm nam bắc hai bên mở. Trên đường có dòng suối từ bờ nam trên ngọn núi tụ hợp vào trong nước sông, một đi không trở lại, thông hướng đại dương vô tận. Lúc này trên mặt sông, theo mùa xuân tiết trời ấm lại, thỉnh thoảng có cá trích nhảy ra nước sông, đột nhiên một cái đói bụng thật lâu chim ưng biển từ không trung một cái lao xuống, ngậm một con cá mà bay về phía phương xa. Một màn này cũng không bị người nhìn thấy, đảo mắt ba trời đã hơn phân nửa. Quý Điệt hai ngày này hắn đều trong động phủ, chân không bước ra khỏi nhà. Trong lúc đó để Ngô Hán thay mặt chạy đi bán rất nhiều đan dược, lại mua được rất nhiều linh dược, đều là khác biệt chuyển một cái trung giai đan dược vật liệu. Trước đó hắn luyện chế hải xuyên đan, độ khó ở chuyển một cái trung giai đan dược bên trong chỉ có thể tính hạ đẳng. Mặc dù hai ngày trước ở Tô Lạc chỉ đạo dưới luyện đan thuật có rất lớn tiến bộ, mà dù sao luyện đan thời gian không dài, luyện chế những đan dược khác rõ ràng kinh nghiệm không đủ, thất bại chính là trạng thái bình thường, vì thế hai ngày này còn phế không ít linh dược. Đảo mắt chỉ còn lại có ngày cuối cùng liền đến ước định thời gian, Quý Điệt ra động giải sầu một chút. Gần nhất hai ngày một mực tại luyện đan bên trong vượt qua, dù là Quý Điệt cũng cảm nhận được ra rời tu hành sang trọng càng chặt có độ, khổ nhàn kết hợp luyện đan cũng là như thế. Hắn ra động một đường giải sầu để tâm tính đạt được điều chỉnh, dần dần trở về thu cứu, nhìn xem đã từng mỗi ngày đều tới thú lều, vô ý thức đi vào, bây giờ đầu kia hắc xà đã bị Giang Mặc Ly mang đi, không cần hắn chiếu khán, hắn liền đứng ở gian phòng bên ngoài run lên một hồi, nhớ tới cũng nhanh hơn 2 tháng không có gặp Giang Mặc Ly, không biết nàng ở bờ bắc như thế nào. Quý Điệt lắc đầu, cảm giác mỏi mệt ít đi rất nhiều, liền ra thú lều, chuẩn bị trở về động tiếp tục luyện tập luyện đan. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng người đứng ở ngoài động phủ, đó là vị thiếu nữ mặc thủy lam sắc váy, dưới chân thì là màu trắng dày đều, khuôn mặt trắng đoán hơi có thể nhìn ra một số hài nhi mập, nàng tiểu tay vắt chéo sau lưng, chính nhìn quanh hai bên, phối hợp rào hoạt con mắt, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cô linh động. Tô sư tỷ, Quý Điệt đụng lên đi, trên mặt mỏi mệt, quét sạch sẽ không ít. Ngươi đi đâu? Được rồi, ừm, cái này cho ngươi. Thiếu nữ nhìn thấy hắn về sau, trong lòng rung lòng, giơ lên mượt mà cái cằm, đem dấu ở phía sau tay nhỏ đem ra, bố thí giống như ném ra một vật. Tô sư tỷ, Quý Điệt nhìn một chút trong tay mình nhỏ, muốn nói lại thôi nhìn xem nàng. Hắn thần thức có thể cảm nhận được bên trong để đó chi vật, chính là hôm đó còn lại tăng hồn đan. Tăng hồn đan chỉ có trước 2 hạt hiệu quả tốt nhất, bất quá cũng có chút ít còn hơn không, ngươi thần thức càng mạnh hơn một chút, luyện đan phần thắng cũng lớn hơn chút. Thiếu nữ vốn là muốn và Quý Điệt chủ động đi tìm nàng lúc, chính mình lại lòng từ bi, bố thí cho hắn. Ai biết hai ngày này Quý Điệt căn bản không đi tìm nàng, cái tốt đưa mình tới cửa. Tô sư tỷ tới, chính là vì cho ta cái này. Quý Điệt nhìn xem trước người cái này so với chính mình còn thấp hơn nửa cái đầu thiếu nữ, trong lòng chẳng biết tại sao ấm áp. Hắn từ nhỏ mất đi phụ mẫu, ở trong thôn quan tâm hắn chỉ có mình, sau đi tới thất huyền môn, nàng là người đầu tiên quan tâm hắn người. Tô Lạc hừ nhẹ lấy hất cằm lên, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi là ta dạy đi ra người, thua ta cũng thật mất mặt. Ta ơn Tô sư tỷ, ta sẽ không cho Tô sư tỷ mất mặt, truyền một cái trung giai đan sư, cũng chẳng có gì ghê gớm. Quý Điệt nhìn xem nàng có chút hài nhi mập khuôn mặt nhỏ, ngăn lại tiến lên xoa bóp ý nghĩ, cũng may thiếu nữ cũng không biết hắn đại nghịch bất đạo suy nghĩ, ngươi luyện đan thời gian quá ngắn, dù là thật có thể miễn cưỡng luyện chế chuyển một cái trung giai đan dược, vẫn như cũ. Hại, Tạ Bân luyện đan thời gian dài hơn ngươi, ngươi không cần thiết. Thiếu nữ nói xong nhớ tới hôm đó thiếu niên đối với Tạ Bân nói câu kia, nếu như ngươi thua thì không cho dây dưa nàng nữa, âm thanh liền câm xuống dưới, không muốn nói hiệu xịu lời nói đả kích tự tin của hắn, quay đầu ánh mắt trôi hướng nơi xa. Chương 50. Đây là gian lận đảo mắt 3 ngày kỳ hạn trôi qua rất nhanh, đang trên đỉnh, Tô Lạc đứng ở động phủ mình bên ngoài, con mắt nhìn quanh, không ngừng hướng phương hướng dưới chân núi nhìn lại. Nàng nỗi lòng phức tạp, tuy nói hôm đó cho Quý Điệt 2 hạt tăng hồn đan, nhưng vẫn như cũ đối với hắn không có lòng tin, rất không hy vọng hắn đến đây. Tạ Bân đứng ở một bên, nhìn nàng thỉnh thoảng nhíu mày, khẽ cười nói, "Tô sư muội yên tâm, ta sẽ nhường hắn một số." Tô Lạc lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không để ý tới hắn tiểu nhân đắc chí. Tô sư muội chẳng lẽ còn đối với hắn ôm lấy viễn tưởng à, bằng hắn cũng nghĩ thắng ta, người si nói mộng. Có điển trưởng lão làm cái trọng tài, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Tạ Bân cười lạnh, bất quá ta đoán chừng hắn khả năng đến ứng chiến cũng không dám. Ngày đó lời nói chỉ là vì hướng ngươi. Ngươi quá ồn ào. Tô Lạc lạnh lùng đánh gãy, nhìn nàng có chút không vui, Tạ Bân trên mặt tươi cười, không dám lại nói cái gì, nhưng trong lòng cực kỳ âm trầm. Thiện nhân, mỗi ngày đối với ta một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng, một ngày nào đó, ta muốn để ngươi. Rất nhanh thời gian đã đến buổi trưa. Quý Điệt muốn cùng bờ Bắc đệ tử tỷ thí luyện đan tin tức đã ở Tạ Bân cố ý truyền bá xuống, lan truyền nhanh chóng, cấp tốc huyết tán đến toàn bộ bờ Nam. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bờ Nam, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thảo luận chuyện này đệ tử. Dù sao tỷ thí lần này luyện đan hai bên đều là nhân vật phong vân, một cái là bờ Bắc đệ tử, tự mang thu hút sự chú ý của người khác quan hoàn. Mà Quý Điệt mặc dù không phải bờ Bắc đệ tử, nhưng ở Thú Phong danh khí cực lớn, dù cho hiện tại đã có rất ít người nhắc lên hắn và Giang Mặc Ly chuyện, nhưng vô luận là để trưởng lão kinh ngạc, vẫn là một kích đánh bại luyện khí ngũ tầng, những này ánh sáng chói lọi sự tích đều để danh tiếng của hắn đạt tới một cái không kém bờ Bắc đệ tử tình trạng. Mặc dù ở Đan Phong biết hắn không nhiều, nhưng có truyền ngôn hắn cùng Tô Lạc quan hệ không tệ, bởi vậy cũng dẫn tới rất nhiều người chú ý các ngươi nói cuộc tỷ thí này ai sẽ thắng. Đây là một cái luyện khí tam tầng người thanh niên, là Đan Phong người, suy đoán cái này trận kết quả tỷ thí. Đó còn cần phải nói, khẳng định là vị kia bờ Bắc Tạ sư mình, mặc dù hắn không phải chuyển một cái cao giai đan sư, nhưng bên thắng tuyệt đối là hắn, dù sao cái này Quý Điệt, biết không biết luyện đan cũng không biết. Bên cạnh hắn một vị khác luyện khí tứ tầng đệ tử lời thề son sắt, lời nói này đạt được rất nhiều nhận đồng. Hừ, tiểu tử này lại muốn vào bờ Bắc đệ tử tỷ thí luyện đan, quả thực là tự rước lấy đủ. Lúc này tin tức này cũng truyền đến Thu Phong, hình chung nghe nói về sau, trên mặt lộ ra cười lạnh, hình như chỉ cần thấy được Quý Điệt kinh ngạc, trong lòng liền rất thư sướng. Mà thân là Thú Phong trưởng lão chính nghị, đang nghe Quý Điệt muốn cùng Bờ Bắc Tạ Bân tỉ thí tin tức về sau, thì là kinh ngạc không thôi, tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi, lại muốn vào người tỉ thí luyện đan, hắn nhập môn bao nhiêu tháng, tu hành nhanh như vậy, làm sao có khả năng có nhàn tâm luyện đan, coi như biết một chút, lại thế nào hơn được Bờ Bắc đệ tử. Hắn lắc đầu, giống như hồ đã thấy cái này trận kết quả tỉ thí. Ngoại giới nghe đồn, người khác cách nhìn, Quý Điệt cũng không thèm để ý, hắn một đường nghe một đám đệ tử đối với Tạ Bân thổi phồng, chậm rãi đi vào đàn phòng. Rất nhanh, đứng ở ngoài động phủ Tô Lạc trong tầm mắt xuất hiện một vị thiếu niên bóng người, không nhanh không chậm đi tới. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây. Tạ Bân kiêu căng nói, nếu không ta cho ngươi một cơ hội, trực tiếp quỳ xuống đem đan dược còn tới được rồi, về sau cách Tô sư muội xa một chút, còn có thể tránh khỏi tự rước lấy đủ. Nói một chút làm sao so với đi. Quý Điệt nói thẳng. Đơn giản, ai trong thời gian ngắn nhất, luyện chế ra đan dược càng tốt hơn ai chiến thắng. Ta đã mời Điền trưởng lao tới làm trọng tài, hắn là chuyển một cái cao giai đan sư, có thể phân biệt ra được đan dược ưu khuyết, thuận tiện còn có thể làm chứng, miễn cho ngươi thua không nổi. Tạ Bân vẫn như cũ cao cao tại thượng, xem thường hình dạng của hắn, bất quá Quý Điệt đối với cái này mắt điếc hay ngơ. Điền trưởng lao khẽ gật đầu, các ngươi tiền đặt cược ta có nghe thấy, ta sẽ không tiên bị ai, ngươi thật nghĩ kỹ muốn so sao? Hắn ẩn ẩn cảm giác Quý Điệt và Tô Lạc Liễu lo hệ giống như không đơn giản, lần trước Tô Lạc còn cố ý đi giúp hắn làm chứng, cố ý nhắc nhở. Ta không ý kiến. Tô Lạc nghe thanh âm của hắn, nhìn một chút hắn, có chút lại nói lại dừng. Vậy thì bắt đầu đi, đợi chút nữa hai người các ngươi riêng phần mình tiến vào nhà đá luyện đan. Trong quá trình luyện đan, sẽ không có người quấy rầy các ngươi, giới nha đầu động là tông môn ban cho, trong thạch thất có bảy cấm chế, có thể ngăn cách thần thức. Cuối cùng ai dùng thời gian ngắn nhất, luyện chế đan dược mạnh hơn, ai liền chiến thắng. Điền trưởng lão lần nữa tuyên bố quy tắc. Quý Điệt không có ý kiến gì, tiến vào trong động phủ, vừa muốn đi hướng một bên đan thất, Tô Lạc đột nhiên sụ mặt, cho hắn chỉ một gian khác nhà đá, ngươi đi gian kia. Được. Quý Điệt nhìn thoáng qua, nhớ kỹ nơi đó là phòng ngủ của nàng, do dự sau đi tới. Chập. Đúng lúc này, một thanh âm gọi hắn lại. Chuyện gì? Quý Điệt tiên ổn dừng bước lại hướng hắn nhìn lại, đương nhiên sẽ không cảm thấy hắn là nghĩ nhận vua. Vì phòng ngừa người nào đó gian lận, cầm những đan dược khác cho đủ số, ta có cái đề nghị, chỉ đem linh dược và đan lô tiến vào trong thạch thất, túi chữ vật ở lại bên ngoài. Trong lời nói người nào đó hào không ngoại suy đoán chỉ chính là Quý Điệt. Tô sư tỷ, không có việc gì. Quý Điệt thấy Tô Lạc trên dung nhan tràn đầy tức giận, không thèm để ý cười cười, từ trong túi chữ vật triệu hồi ra đan lô, lại lấy ra từng cây linh dược, tiên linh thảo, xích hỏa liên, huyền xương hoa, các vương đằng, đều là luyện chế phục vũ đan linh dược. Điền trưởng lão nhìn lướt qua, âm thầm gật đầu. Những linh dược này bọn hắn đều gặp, là dùng đến luyện chế phục vũ đan. Đan dược này lệ thuộc chuyển một cái trung giai, có thể giúp luyện khí trung kỳ tu sĩ khôi phục nhanh chóng thương thế. Ngay tại hắn chuẩn bị rời ánh mắt lúc, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì, một lần nữa cứng ngắc nghiêng đầu đi. Không đúng, cái này tiên linh thảo không thích hợp, cái này xích hỏa liên thì cũng thôi. Hắn nghiêm túc xem nhìn qua, rốt cục phát hiện Quý Điệt xuất ra những linh dược này, phẩm chất so với bình thường đồng loại linh dược cao hơn. Tỷ như gốc kia tiên linh thảo, diệp tử vậy mà bắt đầu chứng bệnh, niên hạn đều nhanh đạt tới 200 năm. Còn có cái kia đóa xích hỏa liên, lá sen lại có 6 cánh. Phải biết bình thường xích hỏa liên có thể dài đến 5 cánh liền là cực hạn, 6 cánh nghe đều chưa từng nghe qua. Cái kia huyền xương thảo, các vương đằng thì cũng thôi. Dù sao Quý Điệt xuất ra linh dược đều 10 phần hi hữu. Đến lúc đó luyện chế ra tới đan dược, hiệu quả khẳng định phải vượt xa bình thường. Tương đương còn chưa bắt đầu luyện đan, liền đã thắng mấy phần. Đáng chết. Tạ Bân đồng dạng thấy được Quý Điệt lấy ra linh dược. Nguyên bản hắn đối với cuộc tỷ thí này lòng tin 10 phần, căn bản không đem Quý Điệt để vào mắt, dù sao bất kể là tài lực vẫn là đan thuật, hắn đều vung Quý Điệt mấy con phố. Nhưng khi thấy Quý Điệt lấy ra nhiều như vậy phẩm chất không tầm thường linh dược về sau, trong lòng đã không có rồi ban đầu tự tin. Tô sư muội vì giúp hắn, cũng là lớn phí khổ tâm. Vậy mà góp nhặt nhiều như vậy khan hiếm linh dược. Đây là gian lận, tiểu tử, ngươi không thể dùng những linh dược này luyện đan.